Chương 61, ra ra, ta đau. Chương 61, ra ra, ta đau. Lý Đại một cước này nhưng không có thu lực, đứa bé kia trực tiếp bị hắn một cước đạp bay ra ngoài xa 5-6 mét. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra, ta đau. Ngô lão tà nhìn xem cháu trai ruột của mình bị đánh, trong lúc nhất thời cũng là nổi trận lôi đình, giận không kìm được. Hắn một chỉ Lý Đại, giận dữ hét, đánh cho ta chết cái này người xứ khác. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy khoảng cách Lý Đại gần nhất 7-8 tên Ngô gia thanh niên liền hướng phía hắn lao đến. Cái thứ nhất sách quốc hán tử vừa bọt tới trước mặt, quốc mang theo gió đánh tới hướng Lý Đại đỉnh đầu. Lý Đại thân thể hướng bên cạnh trượt đi, tránh thoát đồng thời hữu quyền nắm chặt, chiếu vào hán tử xương sườn mạnh mẽ đập xuống. Răng rắc một tiếng vang dọn, hán tử kêu thảm cuộn thành một đoàn, quốc len ken rơi trên mặt đất, khóe miệng trong nháy mắt tràn ra tơ máu. Sau lưng cái thứ hai nâng gậy gỗ thanh niên thừa cơ quét về phía Lý Đại đầu gối, muốn đem hắn trượt chân. Lý Đại đầu ngón chân điểm đất, đột nhiên nhảy lên cao nửa thước, gậy gỗ lao đế giày quét sạch sẽ, hắn rơi xuống lúc đầu gối trực tiếp đè vào thanh niên ngực. Thanh niên như bị trọng truy đập trúng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người về sau bay ra ngoài, đâm vào bên cạnh cối xay bên trên, ngất đi. Còn lại 5 người thấy hai người trong nháy mắt ngã xuống đất, cũng đỏ mắt, giơ đao bổ tủi, đòn đánh vây quanh, tả hữu giáp công. Lý Đại không chút hoang mang, tay trái bắt lấy bên trái hán tử vung tới đòn đánh, đột nhiên hướng trong ngực kéo một cái, hán tử trọng tâm bất ổn nhào tới. Lý Đại tay phải khuỵu tay mạnh mẽ đâm vào hắn trên cằm, bình một tiếng, hán tử răng đều buông lỏng, che miệng thẳng hừ hừ. Bên phải một người nâng đao bổ tủi bổ về phía Lý Đại bà bay, Lý Đại nghiêng người né tránh, đồng thời đưa chân đá vào hắn trên đầu gối. Răng rắc một tiếng, hán tử đầu gối mềm nhũn bị giảm xuống đất, không đợi hắn đứng lên, Lý Đại nhấc chân chiếu vào hắn phía sau lưng lại là một chút, hán tử trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày dậy không nổi. Bất quá nửa nén nhang công phu, 7-8 tên Ngô gia thanh niên toàn ngã xuống đất, có lẩm bẩm, có trực tiếp hôn mê, không có một cái có thể đứng lên tới. Lý Đại phủi tay bên trên xám, đốt ngón tay bởi vì dùng sức có chút đỏ lên, lại ngay cả khẩu khí đều không có thở, ánh mắt lạnh lùng đảo qua còn lại họ Ngô đám người, còn có ai muốn lên đi thử một chút? Lúc này, Thương gia Long Hổ báo ba huynh đệ nhìn về phía Lý Đại ánh mắt đều sáng lên. Bọn hắn khoác lác thân thủ không tệ, nhưng cùng Lý Đại so sánh, vẫn là kém xa. Không nghĩ tới cái này Khương gia con rể mới, lại còn là một cái người luyện võ. Mắt thấy chính mình Ngô gia 7-8 người đều không phải là Lý Đại đối thủ, Ngô lão tà càng là giận càng thêm giận. Một mình ngươi có thể đánh 7-8 cái, ta cũng không tin ngươi có thể đánh 7-8 chục. Ngô gia người. Theo Ngô lão tà một tiếng nói hô vang, sau lưng trên trăm tên Ngô gia thanh tráng niên giơ cao trong tay quốc cùng gậy gỗ, cùng kêu lên hét lớn, tại. Có người sứ khác ước hiếp chúng ta Ngô gia người làm sao bây giờ? Ngô lão tà cao giọng giận dữ hỏi nói. Tất cả Ngô gia người đều cùng kêu lên hồi đáp, giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn. Mắt thấy Ngô gia thanh tráng niên đều muốn bên trên, Khương lão cũng nổi giận, hắn chống mặt, toàn thân run rẩy nói, Khương gia, nhưng Khương lão lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lý Đại cho đưa tay ngăn cản. Lý Đại đưa tay cười cười, nói rằng, Khương lão, không cần các ngươi Khương gia người đạo thủ, vừa vặn bắt bọn hắn thử một lần, nương tử của ta luyện 7 ngày binh thực lực thế nào. Dứt lời, nhìn thoáng qua mặt trời, suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lý Đại mở ra ba lượt Việt dã nhà xe đến, cho nên nhanh rất nhiều, vận chuyển dưa hấu, lương thực, thịt heo dân công là theo chân xe lừa tới, cho nên phải chậm hơn Lý Đại rất nhiều. Cũng liền ở thời điểm này, một đội nhân mã theo cửa thôn xuất hiện. Ba chiếc xe lừa chậm ung dung chạy tiến Khương gia thôn. Mà tại ba chiếc xe lừa bên cạnh đi theo, chính là 20 tên Lý gia dân công. Mà cái này 20 tên Lý gia dân công vừa tới cửa thôn, liền thấy được có thật nhiều người đang vây quanh gia chủ mình tử. Một người lập tức hô to một tiếng, bảo hộ đông gia. Vừa dứt tiếng, 20 người trực tiếp theo xe lừa bên trên rút ra loa bản cương. Một người một cây, hướng phía Lý Đại liền phi bộ tới. Soạn. 20 người đem Lý Đại bao quanh bảo vệ, cầm trong tay loa văn cương, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Ngô gia người. Cái này 20 cái dân công, bị Tô Thanh huấn luyện trọn vẹn 7 ngày. Tô Thanh là ai? Kia là đại tướng quân chi nữ. Hơn nữa còn có luyện binh kỳ gia trì, tại luyện binh kỳ phạm vi bên trong huấn luyện 7 ngày, tương đương tại địa phương khác huấn luyện 21 ngày. Đồng thời, bọn hắn mỗi người một cây thần binh lợi khí loa văn cương, thứ này tại thiên triều so bất kỳ binh khí đều muốn cứng rắn. Chủ yếu nhất là, trong đó 10 người còn mặc Lý Đại tạo ra đằng giáp. Đằng giáp bao khỏa toàn thân, mặc dù không kịp giáp trụ, nhưng cũng hoàn toàn không phải những này cầm gậy gỗ quốc dân chúng có thể chống đỡ. Từ đâu tới tạp ái? Mặc một thân dâm dạng, còn cầm chút phá hắc cô tử, chẳng lẽ lại là ven đường này ăn mày? Nô lão tà nhìn thấy những người này về sau, không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy những người này mặc đằng giáp, có chút buồn cười. Lý Đại cười cười, nói, lập tức các ngươi liền sẽ biết, bọn họ có phải hay không này ăn mày. Dứt lời, Lý Đại nhìn về phía cái này 20 tên dân công, để cho ta tới kiểm nghiệm các ngươi một chút sức chiến đấu, nhìn xem ta Tam lão bà đem các ngươi giáo đến thế nào. Đánh cho ta. Lý Đại tiếng nói vừa dứt, 20 tên dân công như tiễn rời cung dường như liền xông ra ngoài. Xuyên đằng giáp 10 người phía trước, đen nhánh đằng giáp dưới ánh mặt trời hiện ra dầu cây trầu quang, trong tay loa văn cương chừng dài 1 mét, đen nhánh tỏa sáng thép thân mang theo lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Xuyên áo vải 10 người ở phía sau, theo sát phía sau, loa văn cương nắm đến bước vàng, bộ pháp chỉnh tề đến không giống người dân bình thường công, trái ngược với nghiêm chỉnh huấn luyện quân tốt. Cái thứ nhất xông đi lên chính là xuyên đằng giáp dân công Á Cường, hắn nhìn thấy một cái họ Ngô hán tử giơ quốc đập tới, không tránh không né, tay trái bảo vệ ngực, tay phải loa văn cương bành lên đón. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, quốc lưới đao bị loa văn cương nện đến xoay tròn lên, quốc chuôi từ giữa đó cắt thành hai đoạn, mảnh gỗ vụn rời ra. Không đợi hán tử kia kịp phản ứng, A Cường loa văn cương đã quét ngang qua, vành nện ở cánh tay của hắn bên trên. Hán tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cánh tay lấy quỷ dị góc độ rủ xuống, cả người co quắp trên mặt đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Bên cạnh họ Ngô đám người trong nháy mắt luống cuống, bọn hắn coi là cái này hắc côn tử là bình thường đổ sát, không nghĩ tới cứng đến nỗi có thể nện Đức Quốc. Có cái hán tử giơ gậy gỗ muốn từ khía cạnh tập kích bất ngờ A Cường, xuyên áo vải dân công A Lực lập tức xông lại, Loa Văn Cương nghiêng vẩy một cái, gậy gỗ ba cắt thành hai đoạn. A Lực thuận thế đem Loa Văn Cương hướng xuống để ép, vành nện ở hán tử kia trên đầu gối, hán tử bịch quỳ giảm xuống đất, chỗ đầu gối quần trong nháy mắt bị máu thấm đỏ, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Xuyên đằng giáp dân công căn bản không sợ công kích của đối phương. Có cái họ Ngô người cầm đao bổ củi bổ về phía dân công A Phúc bà bay, đao bổ củi chém vào đằng giáp bên trên, chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, đao bổ củi gãy trở về, liền đạo ấn tử đều không có lưu lại. Chương 62, tiểu thí Ngưu đao chương 62, tiểu thí Ngưu đao A Phúc trở tay một Loa Văn Cương đập tới, đang nện ở người kia ngực, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi về sau ngược, đụng ngã lăn sau lưng hai cái muốn xông lên người. 20 người tùy, lại chia 5 tổ, mỗi tổ 4 người, 22 phối hợp. Một người dùng Loa Văn Cương phá đối phương binh khí, một người thừa cơ đánh tới hướng đối phương tứ chi, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Loa Văn Cương nện ở quốc, gậy gỗ bên trên, hoặc là cắt thành hai đoạn, hoặc là trực tiếp bắn bay. Nện ở trên thân người, hoặc là nước xương kêu thảm, hoặc là trực tiếp hôn mê, không ai có thể gánh vác một chút. Họ Ngô chừng 100 người ngay từ đầu còn dám xông về phía trước, nhưng nhìn tới đồng bạn nguyên một đám ngã xuống. Lại nhìn cái này 20 tên dân công, càng đánh càng hăng. Cầm trong tay Loa Văn Cương, là gặp người liền nện. Một gậy xuống dưới, sát bên liền tổn thương, đụng liền chết. Mặc kệ ngươi là vũ khí gì, chỉ cần cùng ta Loa Văn Cương chạm thử, một giây sau liền sẽ đoạn. 20 tên dân công cầm trong tay Loa Văn Cương hướng phía hơn 100 người một trận đập loạn. Nên đến những người dân này căn bản còn không tay. Coi như may mắn có thể trả tay, phía trước mặc đằng giáp 10 tên dân công căn bản không sợ. Đao thương côn đồng nện ở trên người của bọn hắn, liền cùng gãi ngơ ngỡ dường như. Trong lúc nhất thời, 20 người đuổi theo hơn 100 người đánh. Sức chiến đấu kia là một cái dũng mãnh. Một bên, Nô gia người đều nhìn ngây người. Đây là một đám người nào a? So quan binh đều đáng sợ. Khương lão cùng Long Hổ báo ba huynh đệ cũng đều ngơ ngác nhìn dũng mãnh vô cùng Lý gia dân công, đều trợn tròn mắt. Cái này chiến đấu lực, so quân chính quy đều kinh khủng a. Bọn hắn kiêng kỵ hơn 100 hảo Ngô gia thanh niên, tại cái này 20 người trước mặt, chả là cái quắc khô gì. Lý Đại ôm cánh tay đứng ở một bên, khóe miệng có chút dương lên, rất có một loại bảy mưu nghị kế bên trong dáng vẻ. Mà họ Ngô các hán tử sớm mất nửa phần trước đó hung lệ, Loa Văn Cương nện đứt vũ khí giòn vàng, nước xương trầm đục cùng tiếng kêu rên sen lẫn trong cùng một chỗ, cực kỳ thê thảm. Có hán tử ném đi quốc hướng trong ngõ nhỏ chui, ống quần bị trên đất đá vụn mài hỏng cũng không nói hoài tới. Có ôm đoạn cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt hòa với bụi đất hướng xuống trôi, miệng bên trong lặp đi lặp lại hô hào đừng đánh nữa. Nô lão tả ôm khóc tới mức không khí cháu trai, lộn nhào bổ nhào vào Lý Đại bên chân, đầu gối tại đá vụn trên mặt đất mài ra hai đạo vết máu, vải thô quần chảy ra huyết ấn. Hắn gắt gao dắt lấy Lý Đại ống quần, thanh âm run giống run rẩy, "Lý Đại tiên sinh, tha chúng ta a. Chúng ta ra. Chúng ta Ngô gia ra 10 cái binh, cũng không dám lại ước hiếp cơ gia. Câu ngay để bọn hắn dừng tay." Lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Hắn một bên nói, một bên hướng Lý Đại trong tay nhét mặt vụn. Kia là hắn giấu ở trong ngực tiền riêng, giờ phút này trộm trong tay run dữ dội hơn, bạc rơi trên mặt đất đinh đương rung động, lan đến dân công bên trần, không ai đi xem một cái. Lý Đại cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, sớm làm gì đi. Vừa rồi ngươi nhường Ngô gia người giơ quốc chặt ta, buộc Khương gia hậu sinh đi chịu chết thời điểm, thế nào không nghĩ tới hiện tại. Hắn dương mắt quét về phía còn tại truy đánh dân công, không những không có gọi đình chỉ, ngược lại nhấn mạnh. Tiếp tục đánh. Để bọn hắn nhớ kỹ, Khương gia người, không phải mặc người nắm quả hờm mềm. Ước hiếp Khương gia kết quả, chính là đứt tay đứt chân. Dân công nhóm nghe được mừng rỡ, trong tay Loa Văn Cương vung đến càng lưu loát. Xuyên đằng giáp A Phúc đuổi kịp một cái muốn leo tường chạy trốn họ Ngô hán tử, Loa Văn Cương hướng chân tường đâm một cái, hán tử chân trượt đi ngã xuống, A Phúc thuận thế dùng thép cán chống đỡ lồng ngực của hán, thanh âm to, còn chạy sao? Lại chạy liền nện đứt chân của ngươi. Hán tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục, không chạy, không chạy. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân bỗng nhiên theo ngoài thôn truyền đến. Bụi đất tung bay ở giữa, mấy chục tên mặc xanh đen sắc quan phục bộ khoái vây quanh một gã đeo trường đao bộ đầu bạc vào. Bọn bộ khoái từng cái eo đeo trường đao, cầm trong tay xích sắt, mũ quan bên trên chùm tua đỏ theo bộ pháp lắc lư, thật xa liền gân cổ lên hô, dừng tay. Dừng tay cho ta. Quan phủ phá án. Ai dám lại cử động một chút, theo chống lệnh bắt luận xử. Dẫn đầu bộ đầu họ Triệu, là Thanh huyện huyện nha tổng bộ đầu, bình thường tại trong huyện đi ngang, thấy trước mắt cảnh tượng cũng là người. 10 tên mặc màu nâu đậm đằng giáp hán tử đứng thành nửa vòng, đi theo phía sau 10 tên thân thể khỏe mạnh hán tử, trong tay Loa Văn Cương hiện ra ánh sáng lạnh, trên mặt đất đoạt quốc, gỗ vụn côn chất thành một mảnh. Nô gia người ngổn ngang lộn xộn nằm kêu rên, kia đằng giáp cảm nhận cùng Loa Văn Cương phẩm chất, xem xét cũng không phải là bình thường nông hộ có thể có gia hỏa, trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Triệu bộ đầu tay đè tại trên chuôi đao, mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết, ánh mắt đảo qua toàn trường, ai là dẫn đầu? Giáng tại Khương gia thôn tụ chúng đầu đả, còn tư tàng hung khí, không sợ xúc phạm vương pháp sao? Nô lão tả thấy Triệu bộ đầu tới, giống bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng, lộn nhau tiến lên, ôm chặt lấy Triệu bộ đầu đùi, trên mặt nước mắt nước mũi còn không có lau sạch sẽ, liền mang theo giọng nghẹn ngào hô, Triệu bộ đầu, ngài có thể tỉnh tới, ngài nhanh cứu lấy chúng ta Ngô gia a. Cái này người sứ khác Lý Đại, mang theo một đám tư tàng hung khí ác ôn xông vào Khương gia thôn, đem chúng ta Ngô gia người đánh cho gần chết, còn dám chống lại quan phủ Trưng binh mệnh lệnh, nói muốn lật đổ quy củ của chúng ta. Hắn một bên hô, một bên vụng trộm dương mắt trừng mắt Lý Đại, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh. Thanh âm cố ý cất cao, sợ Lý Đại nghe không được, ngươi người xứ khác, đừng tưởng rằng sẽ hai lần thì ngon. Triệu Bộ Đầu thật là huyện nha tổng bộ đầu, chuyên bắt như ngươi loại này mang tạo hung khí, đối kháng quan phủ cùng đồ. Hôm nay ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng đi ra Khương gia thôn một bước. Bên cạnh mấy cái không có bị đánh ngã họ Ngô hán tử, cũng đi theo nào, Triệu Bộ Đầu. Trong tay hắn hắc côn tử cứng đến nỗi có thể nện Đức Quốc, khẳng định là mang tạo binh khí. Còn có những cái kia xuyên rơm dạ giáp, xem xét chính là muốn mưu phản. Triệu Bộ Đầu bị Ngô lão tà ôm đùi, lại nghe cái này thông lên án, chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt sắc bén quét về phía Lý Đại, tay đệ tại trên chu đao, nghiêm nghị nói, lớn mật của đồ. Dám mang tạo hung khí, tụ chúng lẩu đả, còn dám chống lại quan phủ lệnh đội viên. Có ai không, đem nhóm người này đưa hết cho ta cầm xuống, mang về huyện nha chặt chẽ thẩm vấn. Sau lưng bọn bộ khoái lập tức rút ra cương đao, liền phải hướng Lý Đại cùng dân công bên kia sông. Còn không có phóng ra hai bước, Triệu Bộ Đầu đông nhiên ai nha một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Đại mặt, ánh mắt theo sắc bén biến thành nghi hoặc, lại từ từ chuyển thành hoảng sợ, tay không tự giác theo trên chuôi đao dịch chuyển khỏi, cái trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn tại huyện nha gặp một lần Lý Đại. Ngày đó Chu huyện thừa cố ý bàn giao, nói có vị Lý tiên sinh là hắn thượng khách, nhường nha môn trên dưới cũng phải kính, nếu là gặp phải, tuyệt đối không thể lãnh đạo. Lúc ấy hắn chỉ xa xa nhìn thoáng qua, bây giờ lại cẩn thận nhìn, Lý Đại mặt mày, khí độ, rõ ràng chính là huyện thừa trong miệng bị kia. Lý Đại ôm cánh tay, nhìn xem Triệu Bộ Đầu biến ảo sắc mặt, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười. Không nói chuyện, chỉ là chậm rãi từ trong ngực móc ra khối kia khắc lấy tuần chữ hắc lệnh bài, nhẹ nhàng lung lay. Cái này, lệnh bài này chương 63, then cửa cùng áo tơi chương 63, then cửa cùng áo tơi. Triệu Bộ Đầu ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, bắp chân mềm nhũn, kém chút đem ôm hắn bắp đuổi Ngô lão tà mang ngược. Hắn cuống quýt đẩy ra Ngô lão tà, lảo đảo lui về sau hai bước, hai tay trước người bày biện, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng, ngài thật sự là Lý tiên sinh? Thế nào? Triệu Bộ Đầu cảm thấy ta là giả. Lý Đại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho Triệu Bộ Đầu mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống trôi. Triệu Bộ Đầu nơi nào còn dám hoài nghi, liền vội vàng tiến lên hai bước, đối với Lý Đại chắp tay không lời, lưng không được nhanh áp vào mặt đất, ngựa khí cung kính đến gần như hèn mọn, không dám, không dám. Hạ quan trước đó không nhận ra được, có nhiều mạo phạm, mong rằng Lý Đại tiên sinh rộng lòng tha thứ. Lần này không chỉ có Ngô lão tà choáng váng, liền chung quanh bộ khoái, thôn dân đều nhìn ngây người. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm tổng bộ đầu, thế nào đống nhiên đối Lý Đại như thế cung kính? Ngô lão tà cứng tại nguyên địa, trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, như bị dội cho một chậu nước đá, lắp bắp hỏi, Triệu Bộ Đầu, ngài đây là làm gì? Hắn là người xứ khác, là ác ôn a. Ác ôn. Triệu Bộ Đầu đột nhiên xoay người, ánh mắt hung ác trừng mắt Ngô lão tà, vừa rồi đối Lý Đại cung kính mất giáo, thay vào đó là không đè nén được lửa giận. Ngô lão tà, ngươi thật to gan, dám đổi trắng thay đen, vu cáo huyện thừa đại nhân thượng khách. Ngươi mới vừa nói Lý Đại tiên sinh mang tạo hung khí, tụ chúng lẩu đả, ta xem là ngươi bức bách Khương gia thôn dân, giúp túng tộc nhân đả thương người trước đây à? Ngô lão tà nghe xong, lúc ấy liền gấp, hắn nhảy dựng lên, hét lớn, Triệu Bộ Đầu, triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ bách tính nắm giữ binh khí, liền giao phay đều không được vượt qua quy định chiều dài. Có thể ngươi xem bọn hắn trong tay côn sắt, đều bao dài. Lý Đại nghe vậy, mỉm cười, đưa tay kêu đến một gã dân công. Dân công ngoan ngoãn đi vào Lý Đại trước mặt, hai tay đưa qua một cây loa văn cương. Lý Đại tiếp nhận loa văn cương, trực tiếp ném cho Ngô lão tà. Ngô lão tà hai tay tiếp được, vào tay chỉ cảm thấy chịu nặng. Ngươi hiểu lầm, đây là nhà ta then cửa, triều đình quy định, bách tính không được nắm giữ mài lưỡi vũ khí, cửa nhà ta then cài mài lưỡi sao? Ngô lão tà nghe vậy, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. Là không có mài lưỡi, nhưng nhà ai người tốt một người xách một cây then cửa ra đường a? Lý Đại nết miệng cười một tiếng, ta vui lòng. Phạm pháp sao? Một bên Triệu Bộ Đầu lắc đầu, nói rằng không phạm pháp, rất hợp lý. Ngô lão tà nghe vậy, lập tức vừa đổi, triều đình còn nói nghiêm cấm bách tính nắm giữ giáp trụ, bắt lấy trực tiếp chém đầu. Triệu Bộ Đầu dưới tay hắn 10 người đều là nắm giữ giáp trụ. Triệu Bộ Đầu lúc này vừa nhìn về phía Lý Đại, muốn nhìn Lý Đại sẽ như thế nào giải thích. Lý Đại lập tức lại cười, nói rằng ta muốn bị lao giả này ngươi hẳn là hiểu lầm, giáp trụ vậy ít nhất phải là làm bằng sắt, ta những này hộ viện mặc trên người là phòng mưa dùng áo tơi a, ngươi không thấy được đều là dùng dây leo làm sao, cái này cũng gọi giáp trụ? Nô lão tả lúc này sắc khóc, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy Ngô gia thanh niên một đao chặt lên đi, cái này đằng giáp sửng sốt thí sự nhi không có a, ngươi nói với ta cái này gọi áo tơi, nhà ai người tốt ngày nắng xuyên áo tơi a, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nô lão tả tức giận nói. Lý Đại nhìn về phía Triệu Bộ Đầu hỏi, Triệu Bộ Đầu, ngày nắng xuyên áo tơi phạm pháp sao? Ta đại nhu thôn tới Khương gia thôn thế nào cũng phải nửa canh giờ đường xe, ta sợ trên đường trời mưa, để cho thủ hạ người xuyên áo tơi phạm pháp sao? Triệu Bộ Đầu chăm chú nghĩ lắc đầu nói, không phạm pháp, rất hợp lý, cái này không phải liền là. Lý Đại nhìn về phía Ngô lão tả nói rằng, ngươi nói xấu ta tạo phản, đối ta danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn, còn có vừa rồi bạo lực hình tượng để cho ta tâm linh nhỏ yếu nhận lấy rất lớn thương tích. Triệu Bộ Đầu, ta đề nghị hiện tại liền đem bọn hắn bắt. Ngô lão tả nhìn về phía Triệu Bộ Đầu há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này nói rất có đạo lý a. Triệu Bộ Đầu, hiểu lầm a, ta im ngay. Triệu Bộ Đầu nghiêm nghị cắt ngang hắn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thật coi ta không rõ ràng. Có ai không? Đem Ngô lão tả cùng bên cạnh hắn mấy cái gây sự họ Ngô hắn tử, đưa hết cho ta trói lại. Mang về huyện nha, giao cho Chu huyện thừa đại nhân tự mình xử lý. Bọn bộ khoái không dám thất lễ, lập tức tiến lên, móc ra dây gai, không nói lời gì đem còn tại kêu khóc giải thích Ngô lão tả cùng mấy cái vừa rồi động thủ hung nhất họ Ngô hắn tử trói lại. Ngô lão tả còn muốn dây rủa, bị một gã bộ khoái mạnh mẽ đè xuống đất, miệng bên trong lấp mảnh vải, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Triệu Bộ Đầu xử lý xong Ngô lão tả, lại xoay người, đối với Lý đại lần nữa chắp tay, ngựa khí càng phát ra cung kính, Lý đại tiên sinh, việc này là hạ quan tới muộn, nhưng ngài bị kinh sợ nhiễu. Trưng binh sự tình, hạ quan đã nghe rõ, liền theo ngài nói xử lý, họ Ngô ra 10 người, về sau 10 lần trưng binh, đều từ Ngô ra ra người, hạ quan sẽ đích thân nhìn chằm chằm, tuyệt không nhường Ngô ra người lại làm khó dễ Khương gia. Lý đại nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản, làm phiền Triệu Bộ Đầu. Hẳn là. Triệu Bộ Đầu đội vàng ứng với, lại phân phó bọn bộ khoái đem trên mặt đất thụ thương họ Ngô hán tử nâng đỡ, đơn giản băng bó sau mang về huyện nha tra hỏi, mới mang theo người áp lấy Ngô lão tả, đội vàng rời đi Khương gia thôn. Triệu Bộ Đầu áp lấy Ngô lão tả đi xa, họ Khương thôn dân rốt cục hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lập tức vọt tới Lý đại bên người, ngươi một lời ta một câu nói cảm ơn, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng cảm kích. Khương đại cường tiến lên một bước, cầm thật chặt Lý đại tay, thô ráp lòng bàn tay bởi vì dùng sức mà có chút nóng lên, hốc mắt đều đỏ, con rể, hôm nay nếu là không có ngươi, bọn ta Khương gia hậu sinh sợ là thật muốn bị Ngô lão tả bức tới chịu chết. Ngươi không chỉ có cứu được bọn hắn, còn giúp bọn ta Khương gia ra nhiều năm như vậy ác khí, ta cũng không biết nên thế nào cảm ơn ngươi mới tốt. Hắn nói, liền phải hướng Lý đại trước mặt quỳ, bị Lý đại tranh thủ thời gian đỡ lấy. Cha, ngài đây là làm gì? Lý đại vội vàng đem hắn đỡ lấy, cười nói, ta là Khương Ngọc nam nhân, Khương gia sự tình chính là ta sự tình, che chở nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu, không phải hẳn là sao? Khương lão chống quả trượng, chậm rãi đi đến Lý đại trước mặt, đục ngầu trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn đưa tay vô Lý đại cánh tay, hảo hài tử, Tiểu Ngọc có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng, cũng là bọn ta Khương gia phúc khí. Trước kia tổng sợ nàng ở bên ngoài chịu bị khuất, hiện tại xem ra là bọn ta lo lắng vớ vẩn, ngươi không chỉ có bản sự, còn nặng tình nghĩa, liền huyện nha tổng bộ đầu gặp ngươi cũng cung cung kính kính, bọn ta Khương gia về sau rốt cuộc không cần sợ bị người khi dễ. Đúng vậy a Lý tiên sinh. Trước đó ôm Khương Tiểu Sơn khóc nàng dâu, lúc này cũng lau khô nước mắt, lôi kéo Khương Tiểu Sơn đi đến Lý đại trước mặt, nhường hắn cho Lý đại cúi đầu. Vừa rồi may mắn mà có ngài, không phải núi nhỏ liền bị kéo đi tham gia quân ngũ. Ngài thật sự là bọn ta Khương gia quý nhân. Long Hổ báo ba huynh đệ cũng xuống tới, Khương Hổ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười, Lý tiên sinh, trước đó ta còn cảm thấy ngài là người xứ khác, sợ ngài giúp không được gì, là ta mắt vụ bề. Chương 64, Long Hổ báo đi theo chương 64, Long Hổ báo đi theo ngài bản lĩnh này, so trong thành võ sư còn lợi hại hơn, còn có ngài thủ hạ huynh đệ, kia sức chiến đấu, quả thực so quân chính quy còn mạnh. Về sau ngài nếu là cần phải bọn ta huynh đệ, cứ mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa, bọn ta tuyệt không nhíu một cái lông mày. Chung quanh họ Khương thôn dân cũng đi theo phụ họa, đối. Về sau Lý tiên sinh có việc, bọn ta Khương gia gọi lên liền đến. Lý đại cười cười, đưa tay để ép, nhường mọi người im lặng xuống tới, các vị hương thân khách khí, đều là hương thân hương lý, giúp đỡ lẫn nhau sấn là hẳn là. Chỉ nói tạ cũng vô dụng, ta lần này đến, cho nhạc phụ nhạc mẫu còn có các hương thân mang theo ít đồ, chính ở đằng kia xe lửa bên trên, mọi người cùng nhau đi xem một chút ta, cũng làm cho nhạc phụ nhạc mẫu nếm thử tươi. Nói, hắn chỉ cách đó không xa ba chiếc xe lửa. Dương Quang vẩy vào trên thân xe, chiếc xe đầu tiên bên trên dưa hấu trồng đến nổi bật, xanh biết ngốc nghếch bên trên mang theo màu đậm đường vân, nhìn xem liền ngọt. Dưa hấu? Là dưa hấu. Ta trong thành gặp qua thứ này. Lấy lòng mấy văn một khối. Mấy chục trên trăm văn tải có thể bán một cái. Mắc như vậy. Như thế lớn một xe, không được có mười mấy cái a. Kia không được chỉ mấy lượng bạc. Đại cường nhà con rể là làm gì a? Có tiền như vậy. Thương gia người khi nhìn đến dưa hấu về sau, đều bị chấn kinh. Chiếc xe thứ hai bên trên mã lấy căng phồng vải thô cái túi miệng lộ ra tuyết trắng hạt gạo, là thượng hạng gạo trắng. Thương gia người nhìn thấy những này tinh vi sau, lại bị chấn kinh. Bọn hắn bình thường thô lương đều không nợ ăn, nhưng Lý đại lại trực tiếp đưa một xe gạo trắng. Cái này đủ Khương đại cường bọn hắn một nhà người ăn được một năm. Thứ ba chiếc xe giường trên lấy sạch sẽ vải bố, phía trên đặt vào mấy phiến tươi mới thịt heo, bóng loáng bóng lưỡng, xem xét chính là vừa giết không bao lâu tốt heo. Khương đại cường theo Lý đại chỉ phương hướng nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh đi qua, đưa thay sờ sờ dưa hấu, lại vô vô túi gạo, cảm thụ được chịu nặng trọng lượng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, nửa ngày không nói nên lời. Hắn sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua người nào đi thân thích mang nhiều đồ như vậy. Riêng này mấy phiến thịt heo, liền đủ nhà bọn hắn ăn được một năm nửa năm, chớ nói chi là còn có đầy xe dưa hấu cùng gạo trắng. Khương lão cũng đi tới, nhìn thấy trên xe đồ vật, tay run run, vải trượng đông đâm trên mặt đất, cái này, đây cũng quá nhiều. Con rể, người đây cũng quá phá phí, bọn ta sao có thể thu quý giá như vậy lệ a? Nhạc phụ ngài đừng khách khí. Lý đại từ trong ngực móc ra cái kia chứa 20 lượng bạc túi tiền, đưa tới Khương đại cường trong tay. Đây là ta một chút tâm ý, ngài cùng nhạc mẫu bình thường mua chút tiêu vặt, trong nhà nếu là thiếu cái gì, lại nói với ta. Những này dưa hấu cùng mét thịt, ngoại trừ cho ngài nhà giữ lại chút, còn lại cũng chia cho các hương thân nếm thử, mọi người cùng nhau vui a vui a. 20 lượng. Khương đại cường mở ra túi tiền, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, đội vàng muốn lui về. Cái này nhiều lắm, thật nhiều lắm. Ngươi có thể đến, bọn ta liền rất cao hứng, sao có thể muốn ngươi nhiều bạc như vậy. đây chính là 20 lượng a. Khương Đại Cường chơi lên 3-5 năm cũng không kiếm được khoản tiền lớn. Đặt vào hiện tại, liền giống với con rể tới nhà trực tiếp đập 100 vạn trên bàn, ngươi nói chấn kinh không kiếp sợ. Cha, ngài liền cầm lấy a. Khương Ngọc đi tới, kéo lại Khương Đại Cường cánh tay, cười nói, phu quân nói, thiếu kính ngài cùng nương là hẳn là, ngài nếu là không thu, hắn nên không cao hứng. Trung quanh họ Khương thôn dân nhìn xem đầy xe vật tư cùng cái kia thật dày hơn bao, đều cả kinh lũ lưới, ông trời của ta. Nhiều như vậy gạo trắng, đủ ta nhà ăn một năm. Lý tiên sinh thật là hào phóng, Tiểu Ngọc đây là gả đúng người. Khương Đại Cường nắm chặt túi tiền, nhìn xem đầy xe vật tư, lại nhìn một chút bên người Lý Đại, kích động đến bờ môi đều đang run, cuối cùng chỉ nói ra một câu, tốt, con rể tốt. Khương Hổ, Khương Long, Khương Báo ba huynh đệ nhìn xem đầy xe dưa hấu, gạo trắng cùng thịt heo, lại nghĩ tới vừa rồi dân công nhóm nghiền ép họ Ngô sức chiến đấu, nhìn lại một chút Lý Đại đối mặt quan sai lúc phong dòng lực lượng. Trong ánh mắt một điểm cuối cùng do dự hoàn toàn tiêu tán, ba người trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được lẫn nhau quyết tâm. Chỉ thấy ba người bỗng nhiên cùng nhau lui về sau một bước, đầu gối đông nện ở sân phơi gạo cứng rắn thổ bên trên, động tác chỉnh tề giống luyện qua trăm ngàn lần. Lý tiên sinh, Khương Hổ giọng lớn nhất, lên tiếng trước nhất, nắm đấm siết thật chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Bọn ta huynh đệ ba cái, từ nhỏ tại Khương gia thôn lớn lên, nhìn xem Lô gia người ức hiếp bọn ta Khương gia, lại không bản sự báo thủ. Hôm nay thấy ngài có bản lĩnh, trọng tình nghĩa, còn có thể che chở bọn ta Khương gia người, bọn ta phục ngài. Bọn ta không muốn lại bị người khi dễ, cũng nghĩ đi theo ngài học bản sự, tranh phần cơm ăn. Khương Long nói tiếp đi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, về sau ngài chỉ cái nào, bọn ta đánh cái nào. Hộ viện, làm việc, xuất lực ý, bọn ta huynh đệ tuyệt không mập mờ. Câu ngài nhận lấy bọn ta. Khương Báo vẫn là lời nói thiếu, lại trùng điệp dập đầu cái đầu, cái chán đụng trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang trầm, ta cái mạng này, sau này sẽ là ngài. Cái quy này, không chỉ có Lý Đại sửng sốt một chút, chung quanh họ Khương thôn dân cũng đều kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Khương gia biết đánh nhau nhất ba huynh đệ, sẽ làm chúng cho Lý Đại quỳ xuống nhận chủ. Không đợi Lý Đại mở miệng, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, 10 cái cường tráng Khương gia hậu sinh từ bên trong đi ra, cũng có trước bị điểm tới tên muốn đi làm lính Khương Tiểu Sơn, Khương Minh, còn có mấy cái bình thường đi theo ba huynh đệ làm việc hắn tử. Bọn hắn đi đến ba huynh đệ sau lưng, cũng bịch một tiếng quỳ xuống, 10 cái đầu gối đập xuống đất, chấn động đến bụi đất cũng bay. Lý tiên sinh, ta cũng nghĩ đi theo ngài. Khương Tiểu Sơn nắm chặt nắm đấm, thanh âm còn có chút phát run, lại rất vang dội, ta không muốn đi tham gia quần ngũ chịu chết, cũng nghĩ cùng ngài thủ hạ huynh đệ như thế, xuyên áo tơi, cầm cánh cửa, che chở người một nhà. Ta cũng đi. Trẻ tuổi nhất Khương Minh đi theo hô, ta có sức lực, có thể khiêng có thể đánh, đi theo ngài, dù sao cũng so trong thôn bị Ngô gia người ước hiếp mạnh. 10 cái hậu sinh cùng kêu lên phụ họa, cầu Lý tiên sinh nhận lấy bọn ta. Khương Đại Cường trong tay còn nắm chặt 20 lượng bạc túi tiền, nhìn trước mắt quỳ nhà mình hậu sinh, lại nhìn xem Lý Đại, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Những này hậu sinh đều là Khương gia căn a. Trước kia chỉ có thể mặc cho người khác nắm, hiện tại rốt cục có thể dựa vào người, có thể có cái tốt đứng ra, cái này so với làm cái gì đều tốt. Khương lão chống quả trượng, chậm rãi đi đến Lý Đại bên người, run rẩy chắc tay, Lý tiên sinh, những này hậu sinh đều là bọn ta Khương gia tốt em bé, thực sự có thể chịu được cực khổ. Ngài nếu là không ghét bỏ, liền mang theo bọn hắn à, cũng tốt để bọn hắn có cái chạy đầu, không hề bị người khắc khí. Trước mắt Khương gia người không nhiều không ít, vừa bận 20 cái. Lý Đại lộ vẻ do dự, dù sao nhiều nuôi 20 người, liền phải nhiều 20 người mở ra tiêu, thu hay là không thu đâu. Ngay tại Lý Đại do dự ở giữa, hệ thống dê nghe thanh âm đống nhiên bên tai bên cạnh băng lên. Mời túc chủ căn cứ lựa chọn nhận lấy tương ứng ban thưởng. 1. Cự tuyệt Khương gia thanh tráng niên đi theo, ban thưởng mũ bảo hiểm xe máy 100. 2. Bằng lòng Khương gia thanh tráng niên đi theo, ban thưởng, hứa trừ anh linh thẻ, 1 trường. 3. Yêu cầu đi theo Long Hổ Bảo ba huynh đệ, ban thưởng chém sắt như chém bùn bảo đao một thanh. Chương 65, hứa trừ anh linh thẻ chương 65, hứa trừ anh linh thẻ mũ bảo hiểm xe máy. 100. Thứ này kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, hiện đại mũ bảo hiểm xe máy rất rắn chắc, không chỉ có lực phòng hộ so cổ đại mũ sắt càng mạnh, trọng lượng cũng càng nhẹ. Chủ yếu nhất là tầm mắt vẫn còn so sánh cổ đại mũ sắt tốt. Bất quá, cái này dù sao cũng là hệ thống cho ban thưởng, 100 hiện đại mũ bảo hiểm xe máy, có chút quá không phong khoáng đi. Lại nhìn cái này chém sắt như chém bùn bảo đao một thanh, ban thưởng cũng rất tốt. Dù sao có thể làm được chém sắt như chém bùn bảo đao, liền hiện đại đều không có, có thể ở cổ đại nắm giữ một thanh dạng này vũ khí, quả thực vô địch. Nhưng là nhất làm cho Lý Đại động tâm, nhưng thật ra là hứa trừ anh linh thể. Hứa trừ là ai? Kia là Tào Tháo Tào lão bản cận vệ, không chỉ có trung thành tuyệt đối, sức chiến đấu cũng là không thể nói. Chỉ là cái này anh linh thể là có ý gì? Nhìn kỹ lại, Lý Đại minh bạch. Hứa trừ anh linh thể có thể sử dụng tại trừ túc chủ bên ngoài tùy ý trên người một người, sử dụng về sau, người này đem 100% thu hoạch được hứa trừ chiến lược. Đồ tốt a. Tấm thẻ này dùng tại đại ngốc trên thân người bạn, đại ngốc bản thân liền lực lớn vô cùng, lại thêm hứa trừ chiến lược, trở thành chính mình thiếp thân thị vệ không thể thích hợp hơn. Vậy thì đáp ứng Long Hổ Báo ba huynh đệ, thu bọn hắn. Nghĩ kỹ lựa chọn về sau, Lý Đại nhìn về phía quỳ gối trước mặt mình Long Hổ Báo ba huynh đệ bọn người, mở miệng nói ra, đứng lên đi, ta thu các ngươi. Đi theo ta, ta là sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, các ngươi 20 người, mỗi tháng 500 văn. Bao ăn bao ở, bao ăn no cơm. Mỗi tháng 500 văn. Còn bao ăn bao ở bao ăn no cơm. Khương Hổ trước hết nhất kịp phản ứng, ánh mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Hắn cho là mình nghe lầm, run âm thanh truy vấn, "Lý tiên sinh, ngài nói là sự thật, không phải cùng bọn ta nói đùa sao?" phải biết, tại Thanh huyện cho địa chủ nhà làm công, một tháng cho ăn bệ bụng cũng liền 200 văn, còn phải chính mình mang lương khô. Coi như đi huyện thành làm tạp dịch, nuôi cơm nhưng tiền lương cũng mới 300 văn, còn phải xem trưởng tủ sắc mặt. 500 văn thêm bao ăn no bao ở, cái này đãi nộ quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Bọn ta không nghe lầm chứ? Ngừng lại đều có thể ăn no. Khương Minh tuổi còn nhỏ, tâm tư tất cả bao ăn no cơm bên trên, lúc trước hắn ở nhà ngừng lại uống cháo loãng, gặm vỏ cây đều thử qua, giờ phút này nắm chặt nắm đấm hướng ngực nệ, kích động đến mặt đỏ bừng. Thật có thể ngừng lại ăn no, ta coi như hàng ngày luyện đến cánh tay đoạn, cũng cam tâm tình nguyện. Khương Báo vẫn là lời nói thiếu, lại đột nhiên hướng phía trước bước một bước, đối với Ly Đại Trùng điệp túi mình vái chào, lưng không đến so trước đó còn thấp, thanh âm thu khản lại phá lệ kiên định, ta cái gì cũng có thể làm. Khiêng đồ vật, thủ sân nhỏ, luyện bản sự, ngài thế nào nói ta thế nào làm. Còn lại 10 cái hậu sinh cũng xôi chào, ngươi một lời ta một câu, trong thanh âm tràn đầy không dám tin cùng vui mừng như điên, 500 văn à. Ta đương nếu là biết, nhất định có thể cao hứng khóc. Còn bao ăn no cơm. Về sau rốt cuộc không cần nói bụng. 20 cái Khương gia trẻ dành to xác, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Lý Đại cười lắc đầu, nói rằng, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, cái gì cũng biết có. Tiếp lấy, Lý Đại liền đi cha vợ nhà. Khương Ngọc thật lâu không có thấy phụ mẫu, nhìn thấy phụ mẫu sau cũng là hưng phấn không thôi, liễu díu hàn huyên một ngày. Tận tới đêm khuya, cha vợ chuẩn bị phong phú yến hội, không chỉ có giết trong nhà gà mái, còn lấy ra bình thường nhịn ăn trứng gà chiêu đãi Lý Đại. Ăn uống no đủ về sau, Lý Đại liền dẫn Khương Ngọc cùng 20 tên dân công về nhà. Rất nhanh, một đoàn người liền về tới Đại Ngưu thôn. Tới Lý gia thời điểm, đã là buổi tối. Lý Đại không có gấp đi nghỉ ngơi, mà là đi tới Đại Ngốc ngoài cửa phòng, gõ cửa một cái. Cửa gỗ bị kéo ra một đường nhỏ, Đại Ngốc đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, còn buồn ngủ thò đầu ra. Thấy là Lý Đại, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh chút, chất phát niết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng. Lao đại, ngài thế nào tới? Lý Đại đi vào nhà, dầu hỏa đèn quang lung lay, chiếu sáng trong phòng đơn giản bày biện. Một cái giường ván gỗ, một cái đựng quần áo hoàng gỗ, góc bàn còn đặt vào hai cái chén không, hiển nhiên vừa ăn xong cơm tối. Hắn ngồi bên giường, nhìn xem Đại Ngốc, cười hỏi, Đại Ngốc, có muốn hay không mạnh lên? Mạnh lên. Đại Ngốc gãi đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cả tiếng hỏi, mạnh lên có thể ăn nhiều hai cái bánh cao lương không? Có thể lời nói ta liền muốn. Trong mắt hắn, mạnh lên kém xa ăn cơm no thực sự, chỉ cần có thể ăn nhiều hai cái, làm gì đều được. Lý Đại cười, theo hắn nói đi xuống, có thể. Không chỉ có thể ăn nhiều hai cái bánh cao lương, còn có thể ngừng lại có thịt, bao no. Nhưng nếu là có người đến đoạt ngươi bánh cao lương, đoạt thịt của ngươi, làm sao xử lý? Đoạt ta. Đại Ngốc trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay cơ bắp phồng lên, giống khối cứng rắn tảng đá. Ta đánh hắn, ta một quyền đem hắn đánh bay, nhưng hắn cũng không dám lại đến đoạn. Trước đó trong thôn, liền có người đoạt lấy hắn bánh, hắn một quyền đem người đánh nằm 3 ngày, từ đó về sau không ai dám trêu chọc hắn. Vậy nếu là người tới so ngươi còn có thể đánh, ngươi đánh không lại, bánh cao lương cùng thịt đều bị cướp đi, làm sao xử lý? Lý Đại hỏi tiếp, ngữ khí chậm lại chút. Đại Ngốc nắm đấm chậm rãi buông ra, gãi gãi cái óc, ánh mắt tối xuống dưới, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không biết rõ ta đánh không lại, liền nhìn xem bọn hắn đoạt sao, cho nên đến mạnh lên. Lý Đại từ trong ngực móc ra tấm kia hiện ra ánh sáng nhạt hứa trừ anh linh thẻ, trên thẻ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh khôi ngô, lộ ra câu nghiêm nghị khí thế. Có nó, ngươi liền có thể mạnh lên, so hiện tại mạnh hơn 10 lần, gấp 100 lần, về sau không ai có thể đánh được ngươi, không ai dám đoạt cơm của ngươi, còn có thể giúp ta che chở Lý gia, che chở ngươi có thể ngừng lại ăn no thời gian, ngươi bằng lòng không? Đại Ngốc nhìn chằm chằm tấm thẻ nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn Lý Đại, ánh mắt theo nghi hoặc biến thành kiên định. Hắn mặc dù không biết rõ Lý Đại trong tay tấm thẻ kia là cái gì, nhưng hắn tin Lý Đại cũng chưa hề lừa qua người, nói có thể khiến cho hắn ăn no, liền thật ngừng lại cho đủ. Nói có thể khiến cho hắn mạnh lên, khẳng định cũng sẽ không lừa hắn. Ta bằng lòng. Hắn trọng trọng gật đầu, thanh âm so vừa rồi vang dội, ta phải mạnh lên. Ta phải che chở Đông gia, còn muốn giữ vững ta bánh cao lương cùng thịt. Lý Đại cười đem anh linh thẻ đưa tới Đại Ngốc trong tay. Tấm thẻ vừa đụng phải Đại Ngốc lòng bàn tay, trong nháy mắt sáng lên chói mắt kỳ quang, theo cánh tay của hắn hướng toàn thân lan tràn. Đại Ngốc chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, cơ bắp như bị thứ gì chống ra dường như, lại trướng lại tê dại, lại nửa điểm không đau, ngược lại có cố không dùng hết kình trong thân thể gọn. Nguyên bản liền vóc người khôi ngô, không ngờ tráng thật một vòng, bả vai rộng được nhanh chóng đỡ tới khung cửa, trên cánh tay cơ bắp đường còn rõ ràng hơn, liền ánh mắt cũng thay đổi, thiếu đi mấy phần khờ ngốc, nhiều cố khiếp người sắc bén, nhưng như cũng lộ ra đối Lý Đại trung thành. Kim quang tán đi, Đại Ngốc hoạt động một chút cánh tay, răng rác khớp xương tiếng vang trong phòng quanh quẩn. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác có thể một quyền nện xuyên tường đất, nhưng vẫn là chưa chuyện quan tâm nhất, gãi đầu hỏi Lý Đại, "Đông gia, ta hiện tại trở nên mạnh mẽ. Sáng sớm ngày mai cơm có thể ăn nhiều 3 chén cơm không?" Chương 66, thổ phỉ vào thôn. Chương 66, thổ phỉ vào thôn. Lý Đại cười đến lợi hại hơn, vô vô bờ vai của hắn, chỉ cảm thấy xúc tu cứng rắn như sắt, "Có thể. Đừng nói 3 chén, 5 chén đều cho ngươi. Về sau đi theo ta, không chỉ có cơm ăn, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi làm." Đại Ngốc bẹp miệng, cười đến như cái hải tử. Thời gian nhoáng một cái, lại là thời gian 10 ngày đã qua. Nay 10 ngày, Lý Đại dựa vào bán dưa hấu, bán lương thực, bán thịt heo, bán con mồi vừa dặn kiếm lời 210 lượng bạc. Tăng thêm Lý Đại tự có 222, hắn tiền tiết kiệm đã đi tới kinh khủng 430 lượng bạc. Mà Lý gia dân công số lượng cũng gia tăng tới 50. Trải qua Tô Thanh 10 ngày huấn luyện, Long Hổ báo ba huynh đệ mấy người cũng thích ứng tại Lý gia sinh hoạt. đồng thời thu được dây leo cũng đều chế tác thành đan giáp. Tô gia dân công mỗi người đều người mặc một bộ. Hiện tại Lý gia ngoại trừ 50 cái dân công bên ngoài, còn có 10 cái trung thành tuyệt đối võ sĩ. Cái này 10 cái trung thành tuyệt đối võ sĩ cũng đều một người một thân đan giáp. Cái này 10 cái võ sĩ sức chiến đấu vốn là rất cường hãn, cho nên bọn hắn không cần thiết tham gia Tô Thanh huấn luyện. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là trông nhà hộ viện, không cần xuất đầu lộ diện. Một ngày này, Lý Đại nằm tại Lý gia trong viện trên ghế nằm, ngay tại phơi nắng. Ngay lúc này, một người vội vàng hấp tấp chạy vào. Một bên chạy còn một bên kêu to, "Không xong, không xong." Vương Thủ Điền xông tới lúc, ống quần dính lấy bùn ô, và áo trước bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn, đầu đầy mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi, liền hô xoẹt mang thở, lời nói đều nói không hết làm. "Lý Đại, không xong, thổ phỉ xuống núi, tại thôn đầu đông giật đồ, giết Trương lão đầu cùng con của hắn, còn cướp đi Vương Nhị nhà nàng dâu cùng ba cái cô nương. Chúng ta thôn liền người nhà ngươi nhiều, cầu ngươi mau dẫn người đi nhìn một chút ta." Hắn nói, chân mềm nhũn kém chút ngã quỵ, hai tay nắm chặt Lý Đại cánh tay, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Lý Đại nguyên bản tựa ở trên ghế nằm với nắng, nghe vậy trong nháy mắt ngồi thẳng, ánh mắt mãnh liệt, nơi nào còn có nửa phần thanh thản. Hắn đột nhiên đứng người lên, thanh âm to đến truyền khắp cả viện, tất cả mọi người tập hợp, mang ra hỏa. Vừa dứt lời, trong phòng, góc sân dân công nhóm trong nháy mắt động. Vừa huấn luyện xong Long Hổ Báo ba huynh đệ trước hết nhất xung ra, trong tay nắm chặt loa văn cường, trên người đằng giáp còn chưa kịp vỡ, màu nâu đậm dây leo phiến dưới ánh mặt trời hiện ra quang. Đại Nưu thôn bản địa dân công cũng nhanh chóng chạy hướng giá binh khí, có vang thân thượng bộ đằng giáp, có nắm lên loa văn cường, động tác nhanh nhẹn đến không giống vừa huấn luyện 10 ngày tân thủ, hiển nhiên Tô Thanh huấn luyện để bọn hắn có quân đội giống như kỷ luật. "Đại Ngốc, cùng ta xông vào phía trước." Lý Đại hô một tiếng, Đại Ngốc lập tức theo góc phòng chạy đến, trong tay mang theo căn so người khác thô một vòng loa văn cường, bả vai rộng đến có thể cản nửa cái cửa, trong ánh mắt không có bình thường khương ngốc, chỉ còn một cố khiếp người kình. "Lão đại yên tâm, ta một côn một cái." Bất quá nửa nén nhang công phu, 50 tên dân công chỉnh tề xếp hàng, mỗi người trong tay một cây loa văn cường, đen nghịt đứng thành hai hàng, khí thế làm cho Vương Thủ Điển đều hướng rúc về phía sau co lại. Lý Đại nhìn lướt qua đội ngũ, thấy không ai kéo dài, hài lòng gật đầu, mục tiêu thôn đầu đông, nhanh, đừng để thổ phỉ chạy. Rất nhanh, Lý Đại liền dẫn người giết tới thôn đầu đông. Nhưng là chờ Lý Đại mang theo người đi vào hiện trường về sau, đã chậm. Phía đông nhất mấy căn phòng đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, cổng trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể. Lý Đại nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chết mấy người kia đều là Đại Nưu thôn, có Lý Đại nhận biết, có không biết nhưng cũng quen mặt. Lúc này, mấy người này gia thuộc đang vây quanh thi thể khóc không ngừng. "Thổ phỉ đâu?" Lý Đại tiện tay bắt lấy một cái người chết gia thuộc hỏi. Còn nữ kia người lúc này khóc sướt mướt, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, "Chạy, chạy." Nữ nhân kia khóc đến thở không ra hơi, hai tay nắm thật chặt Lý Đại ống tay áo, "Hắn, bọn hắn không phải xông trong tôi tới, là xông ngài tới." "Chúng ta?" Lý Đại nhíu mày lại, ánh mắt trầm hơn mấy phần. "Là..." Nữ nhân dùng sức gật đầu, nước mắt hòa với trên mặt xám hướng xuống trôi, "Thổ phỉ trước khi đi nói biết người Lý Đại bán thịt heo, bán dưa hấu kiếm lời đồng tiền lớn, ba ngày sau góp 500 lượng bạc đưa đến thôn đầu đông lão hoẹ thủ hạ. Còn nói nếu là ngài dám không đưa, hoặc là dám báo quan, trước tiên đem bị cướp các cô nương giết, lại đồ toàn bộ Đại Nưu thôn, cuối cùng một mũi lửa đốt đi các ngài." Bọn hắn còn nói ngài nếu là thức thời, cũng đừng liên lụy hương thân, chính mình đem bạc đưa qua, không phải cái thứ nhất làm thịt chính là các ngài người. Lời kia vừa thốt ra, đám người trong nháy mắt bộc phát ra càng lớn khủng hoảng. Thì ra thổ phỉ là nhìn chằm chằm Lý Đại tiến tới, bọn hắn bất quá là bị liên lụy. Vương Thủ Điền sắc mặt trắng bệnh, lôi kéo Lý Đại cánh tay gấp đến độ thẳng dậm chân, cái này có thể làm thế nào a? Bọn hắn là xông ngài mà tới. 500 lượng, coi như ngài có, cũng không thể cho a. Cho bọn hắn, lần sau còn phải đến đoạn. Không phải cho Lý Đại nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bọn hắn muốn là tiền của ta, lại cầm các hương thân mệnh làm thẻ đánh bạc, cái này bạc, ta một phần cũng sẽ không cho. Có thể, nhưng bọn hắn muốn đổ thôn a. Có cái thôn dân nhịn không được hô lên âm thanh, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Có ta ở đây, đổ không được. Lý Đại dương mắt đảo qua đám người, ánh mắt sắc bén lại mang theo trấn an, thổ phỉ là hướng ta tới, ta sẽ không để cho các ngươi chịu liên lụy. Ba ngày này, chúng ta không định bạc, chỉ chuẩn bị đánh, để bọn hắn biết, Lý Đại tiền không tốt cầm, Đại Nưu thôn người, càng không tốt ức hiếp. Lão đại nói đúng. Đại Ngốc cái thứ nhất hướng phía trước đứng, nắm chặt cây kia so người khác thô một vòng loa văn cương hướng trên mặt đất đâm một cái, bịch một tiếng chấn động đến bụi đất tung bay, cả tiếng hô, ta cùng bọn hắn đánh. Ai muốn đoạt lão đại tiền, hại hương thân, ta một côn đập nát đầu của hắn. Vương Thủ Điền lúc này đứng dậy, thở dài một hơi, nói rằng, có thể cái này thổ phỉ không dễ cho ta. Cái này Thanh Sơn địa thế phức tạp, ổ thổ phỉ dễ thủ khó công, ổ thổ phỉ bên trong càng là có hơn 100 hào thổ phỉ. Bọn hắn có đao thương có cung tiễn, cho dù là huyện nha phái nhiều lần binh đều không có tiêu diệt bảy thổ phỉ này, muốn diệt bọn hắn, nói nghe thì dễ. Lý Đại cười lạnh một tiếng, nói rằng, đối với huyện nha người mà nói rất khó, nhưng đối ta Lý Đại mà nói, rất dễ dàng. Bọn hắn không chọc đến ta còn chưa tính, cũng dám chọc tới ta, liền làm tốt bị đổ diệt dự định. Dứt lời, Lý Đại nhìn về phía những cái kia chết đi thôn dân gia thuộc. Mặc dù những người dân này không phải ta giết, nhưng cũng bởi vì ta mà chết, mỗi người bọn họ ta Lý Đại ra 10 lượng bạc phí mai táng, tới ta Lý gia tới bắt. Nghe vậy, dân chúng đều cực kỳ cảm kích nhìn về phía Lý Đại. Thanh Sơn bên trên, Thanh Phong trại bên trong. Thanh Phong trại đại đương gia Vương Bưu Tử đang ngồi ở một thanh hất lên da cọp trên đế, bên cạnh đứng đấy 10 cái cường tráng hán tử. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ba cái phụ nữ bị áp giải tới Vương Bưu Tử trước mặt, 10 cái thổ phỉ chen chúc mà vào. Đại đương gia, tất cả đều làm xong, giết mấy cái đại nhu thôn mách tính, còn cướp về ba nữ nhân. Lời nói cũng dẫn tới, ba ngày sau, tiểu tử kia liền phải ngoan ngoãn đem bạc giao ra. Chương 67, Vương Bưu Tử chương 67, Vương Bưu Tử là Thành Phong trại trại chủ, nói đến cái này Vương Bưu Tử, tại Thanh huyện cũng là một cái truyền kỳ. Vương Bưu Tử phạm vào án mạng, bị triều đình truy nã, Vương Bưu Tử không có ngồi chờ chết, cũng không có đi xa thà hương, mà là triệu tập một đám kẻ liều mạng, trực tiếp lên núi làm thổ phỉ. Làm thổ phỉ về sau, Vương Bưu Tử người nào cũng dám đoạt, người nào cũng dám giết. Trong huyện nhà giàu bị hắn đoạt lấy, đi ngang qua thương nhân cũng bị hắn đoạt lấy. Thế lực của hắn cũng theo lúc đầu 7-8 người phát triển cho tới bây giờ hơn 100 người. Đồng thời Thanh Phong trại vị trí đặc thù, nơi này dễ thủ khó công, hơn 100 người có thể nhẹ nhõm ngăn cản được 4-500 người tiến công. Trừ phi có hơn 1000 người quân chính quy tiến công, nếu không căn bản không phá được Thanh Phong trại. Quan phủ cũng phái binh tới diệt qua Thanh Phong trại, đồng thời tới qua 3 lần. Nhưng mỗi một lần đều vô công mà trở lại. Bởi vì Thanh Phong trại địa thế cao, quan phủ mũi tên bắn không đến thổ phỉ, nhưng thổ phỉ tùy tiện ném mấy khối dưới tảng đá đến liền có thể nện đến quan binh tè ra quần. Dân già, huyện nha cũng liền mặc kệ cái này Thanh Phong trại. Chỉ cần làm được không phải quá đáng, huyện nha cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Bưu Tử nhìn về phía trước mặt ba cái làn da thô ráp đen nhánh phụ nữ, chau mày. Loại nữ nhân này các ngươi cũng muốn buộc về trại đến? Nhìn thấy liền ngã khẩu vị. Nghe nói cái kia gọi Lý đại địa chủ có ba cái xinh đẹp như hoa lão bà, lần tiếp theo nhường hắn đem hắn ba cái lão bà toàn bộ đưa lên núi đến, nhường lão tử thật tốt thoải mái một chút. Nghe xong Vương Bưu Tử lời nói, bộ trại chủ đợi khôn khéo cười hắc hắc, nói: "Trại chủ anh minh, chờ trại chủ thoải mái kết thúc, các huynh đệ cũng đều có thể đi theo thoải mái một chút." Vừa dứt tiếng, trong sơn trại thổ phỉ đều phát ra một hồi hèn mọn tiếng cười to. Nhưng ngay lúc này, một gã thổ phỉ không đúng lúc nói: "Nghe nói cái kia gọi Lý đại địa chủ trong nhà nuôi không ít hộ viện cùng gia đình, nếu là hắn dẫn người đánh lên đến làm sao bây giờ?" Vương Bưu Tử nghe xong thủ hạ lời nói, giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên vô đuổi cười như điên. Trên mặt hắn mặt sẹo theo tiếng cười bặm mẹo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đánh lên đến, chỉ bằng hắn Lý đại thủ hạ mấy cái kia khiên quốc xuất thân hộ viện. "Tiểu tử ngươi là bị quan phủ tiểu phỉ sợ vỡ mật đi." Hầu Tinh Minh lập tức tiến lên trước, định hót cười phụ họa: "Trại chủ nói đúng. Chúng ta Thanh Phong trại là địa phương nào? Ba mặt là vách núi, chỉ có một đầu con đường hẹp có thể lên đến, đừng nói cái kia mấy cái hộ viện, liền xem như lần trước tới 500 quân binh, không phải cũng bị chúng ta ném tảng đá nện đến tè ra quần, liền cửa trại đều không có sở lấy. Chúng ta có hơn 100 huynh đệ, mỗi người một cây đao, 50 tầm cùng, mũi tên đều có thể xếp thành núi nhỏ. Hắn Lý đại hộ viện đâu? Đừng nói tấn công núi, có thể đi hay không tới chân núi đều là cái vấn đề." "Chính là..." Một cái khác thổ phỉ nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn: "Chờ 3 ngày sau kia Lý đại ngoan ngoãn đưa bạc đến, nếu là dám mang hộ viện, chúng ta đem hắn hộ viện chặt cho ăn, lại đem cái kia ba cái mỹ mạo lao bà xông về phía trước sơn, nhường trại chủ cùng huynh đệ nhóm thật tốt vui a vui a." Lời này vừa ra, trong sơn trại thổ phỉ tất cả đều đi theo nào, ông nôn huế ngữ liên tục không ngừng, có thậm chí bắt đầu huyễn tưởng cướp tới Lý đại lao bà sau cảnh tượng, tiếng cười thô bị lại chói tai. Rất nhanh, sắc trời tối xuống. Đại Nưu thôn Lý gia lúc này cũng không yên tĩnh. 3 ngày, Lý đại có thể đợi không được 3 ngày, Lý đại không mang thủ, có thủ hắn tại chỗ liền phải báo. Cái này Thanh Phong trại thổ phỉ dám nhớ thương hắn Lý gia bạc, vậy hắn Lý đại hôm nay liền để Thanh Phong trại thổ phỉ đầu tất cả đều dọn nhà. Người đều chuẩn bị xong chưa? Lý đại nhìn về phía một bên Tô Thanh. Lúc này Tô Thanh cũng mặc vào một thân đằng giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn tư thế điên ngang. "Yên tâm đi phu quân, 50 người, một người không ít." Lý gia trong viện, 50 tên dân công người mặc đằng giáp, đội ngũ chỉnh tề đứng ở nguyên địa, mỗi người cầm trong tay một cây loa văn cương, trên lưng các có một thanh cung hợp kim, bên hông treo ống tên, mỗi cái ống tên bên trong đều có 20 mũi tên. Cái này một chi tư quân bây giờ đằng đằng sát khí, dân công từ lâu không phải lúc trước chất phát non nớt bộ dáng. Cái này 50 người, Đại Nưu thôn 30 người đã vấn luyện nửa tháng, Khương gia 20 người cũng đã vấn luyện vượt qua 10 ngày. Tại luyện binh kỳ gấp 3 luyện binh hiệu quả ra chỉ hạn, huấn luyện của bọn hắn hiệu quả là người bình thường gấp 3. Lại nhìn vũ khí của bọn hắn, là hoàn toàn có thể nghiền ép trong sơn trại thổ phỉ. Tuyệt thế thần binh loa văn cương, vượt thời đại vũ khí cung hợp kim, lại thêm một thân đẳng giáp, cho dù là quân chính quy tới, cũng không phải bọn hắn đối thủ, chớ nói chi là tiêu diệt chỉ là mấy cái thổ phỉ. Lý đại nhìn xem trước mặt cái này một chi tư quân, lớn tiếng nói: "Trên núi thổ phỉ đem chủ ý đều đánh tới ta Lý đại trên đầu, bọn hắn nhớ thương ta Lý đại bạc, nhớ thương ta Lý đại bản đường, các ngươi nói cho ta, phải làm gì?" "Giết! Giết! Giết!" Một hồi tiếng la giết đinh tai nhức óc, dân công nhóm mỗi người đều mặt mũi tràn đầy sát ý. Lý gia nếu là sụp đổ, bọn hắn cũng liền đã mất đi nguồn kinh tế. 500 văn một tháng công tác, bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ. "Rất tốt, buổi tối hôm nay liền để chúng ta Lý gia dân công danh khí vang vọng toàn bộ Thanh huyện." Xuất phát. Nửa đêm, toàn bộ Thanh Phong trại bên trong cực kỳ yên tĩnh. Đa số thổ phỉ đã tiến vào mộng đẹp, đang ngủ ngon. Không ai có thể chú ý tới, hàng ngái 50 mét bên ngoài đã tụ tập 50 người tư binh. 50 người nửa ngồi tại trong bụi cỏ, lặng lặng nhìn trước mắt cao ngất hàng ngái, không nói một lời. Tô Thanh đánh giá một cái trước mắt hàng ngái, cao mày nói: "Hàng ngái tường thành rất cao, ngoài sơn trại tất cả đều là gò đất, chỉ cần bước vào gò đất liền sẽ bị trên tường thành thổ phỉ phát hiện. Đã sớm nghe nói cái này Thanh Phong trại dễ thủ khó công, bây giờ xem xét, quả là thế. Nếu như cường công lời nói, tổn thất sẽ rất lớn, rất có thể còn công không lên núi trại." Lý gia dân công sức chiến đấu, tự nhiên không phải những này thổ phỉ có thể so sánh. Nhưng bây giờ duy nhất nan đề chính là thổ phỉ chiếm cứ lấy dễ thủ khó công hàng gái. Nếu như vượt qua không được cái này chắn tường thành, liền không cách nào giết chết bên trong thổ phỉ. Cường công lời nói sẽ bừng tỉnh thổ phỉ, lại nghĩ đánh vào đi càng là khó càng thêm khó. Nhưng đây đối với Lý Đại mà nói không là vấn đề. Không cần cường công, đợi ta dùng cung hợp kim bắn giết trên tường thành mấy cái thổ phỉ, lại chạm vào hàng gái, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem những này thổ phỉ một mẹ hút gọn. Nghe vậy, Tô Thanh khẽ nhíu mày, trên tường thành có mấy cái đứng gác thổ phỉ, chúng ta đều không rõ ràng như thế nào bắn giết. Lý Đại cười cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, máy không người lái đâu, lấy ra. Vừa dứt tiếng, một gã dân công lập tức lấy ra Lý Đại chụp ảnh nhiệt máy không người lái. Lý Đại tiện tay tiếp nhận điều khiển từ xa, trực tiếp khởi động máy không người lái, cất cánh. Máy không người lái rất nhanh liền bay lên không trung, máy không người lái lên cao thanh âm rất nhỏ, vượt qua 10 mẹ ỉ gẳng bản nghe không được. Bay lên không trung về sau, liền có thể nhìn xuống toàn bộ hàng đái, mà trong sơn trại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện trên trời có một khung máy không người lái. Chương 68, giết tới hàng đái chương 68, giết tới hàng đái. Lý Đại nhìn xem điều khiển từ xa bên trên màn hình, phát hiện cửa trại bên trên có 4 cái phát sáng điểm. Điều này nói rõ có 4 cái thổ phỉ trấn giữ cửa trại. Chỉ cần đem cái này 4 cái thổ phỉ cho xử lý, liền có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến trại bên trong. Thấy rõ ràng cái này 4 cái thổ phỉ vị trí sao? Lý Đại nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh hướng phía Lý Đại nhẹ gật đầu, biểu thị thấy rõ. Tiếp lấy, hai người một thanh cung hợp kim, trên dây cung cắt đầu vào một cây mũi tên. Lý Đại nắm giữ mát cấp thợ săn kinh nghiệm, bắn tên căn bản không đáng kể. Tô Thanh càng không cần phải nói, đại tướng quân chỉ nữ, từ nhỏ vũ đao lộc thương. Trong tay hai người, đây chính là hiện đại cung hợp kim, bắn ra 30m liền cùng chơi như thế. Tận lực không cần sai lầm, người bắn bên trái kia hai cái, ta bắn bên phải kia hai cái. Lý Đại nói rằng. Tô Thanh nửa ngồi tại sườn dốc bên trên, nàng tay trái nâng cung hợp kim, tay phải ôm lấy dây cung, ánh mắt xuyên thấu qua ổ nhắm, gắt gao khóa chặt bên trái cái thứ nhất ngáp thổ phỉ. Kia thổ phỉ đang đưa lưng về phía bọn hắn, tay cắm ở trong ngực xoa xoa, hoàn toàn không có phát giác tử thần đã tới. Lý Đại tại nàng phía bên phải 3 bước xa, giống nhau nửa ngồi, cung hợp kim dây cung kéo thành trăng tròn, mũi tên hàn quang chiếu đến hắn đáy mắt lanh ý, nhắm chuẩn chính là bên phải gần bên trong thổ phỉ. 3, 2, 1, thả. Vừa dứt lời, hai đạo hưu nhẹ vang lên đồng thời vạch phá bầu trời đêm. Cung hợp kim mũi tên tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, căn bản không cho thổ phỉ thời gian phản ứng. Tô Thanh mũi tên thứ nhất tinh chuẩn bắn trúng bên trái thổ phỉ hậu tâm, mũi tên xuyên thấu vải thô áo ngắn, phốc nhập thể. Kia thổ phỉ liền kêu rên cũng không kịp phát ra, thân thể mềm nhũn, giống đuối vải rách dường như theo tường đá tuốt xuống, lúc rơi xuống đất chỉ phát ra một tiếng nhẹ cơ hồ nghe không được đông vang. Nàng không ngừng, tay trái cấp tốc theo ống tên rút ra thứ hai mũi tên, đáp dây cùng, kéo cung, nhắm chuẩn, động tác hành vân nước chảy, mũi tên thứ hai bắn thẳng về phía bên trái cái thứ hai thổ phỉ. Kia thổ phỉ vừa nghe được đồng bạn ngã xuống đất nhẹ vang lên, nghi hoặc quay đầu, tiện đã đến trước mắt, phốc bắn thủng cổ họng của hắn, máu tươi theo cán tên hướng xuống trôi, hai tay của hắn che lấy cổ, thân thể co quắp hai lần, liền ngã tại tường đá sau không có động tĩnh. Một bên khác, Lý Đại mũi tên thứ nhất cũng chính giữa mục tiêu, bên phải gần bên trong thổ phỉ hậu tâm tắm tiễn, thân thể hướng phía trước nhào 2 bước, trùng điệp đâm vào cửa trại trên của gỗ, lại không phát ra quá lớn tiếng vang. Cung hợp kim lực xuyên thấu nhường mũi tên trong nháy mắt đoạn tuyệt hắn sinh cơ, liền dãy rủa khí lực đều không có. Bên phải cái cuối cùng thổ phỉ rốt cục phát giác không đúng, vừa muốn há mồm hô có địch tập, Lý Đại mũi tên thứ hai đã phóng tới, đầu mũi tên trực tiếp theo ánh mắt của hắn bắn vào, cái hót bắn ra. Phúc. Cái này một gã thổ phỉ cũng trực tiếp ngã xuống trên tường thành, lại không sinh cơ. 4 mũi tên, thu hoạch được 4 tên thổ phỉ tính mệnh. Gần sát hàng ngái, Lý Đại tiếp tục hạ lệnh, 50 người cấp tốc theo trong bụi cỏ chui ra, hướng phía hàng ngái chạy vội tới. Rất nhanh, 50 người toàn bộ liên tiếp hàng nhái chân tường, cẩn thận lắng nghe trên sơn trại động tĩnh. Lúc này, Lý Đại đưa tay ra hiệu Khương Hổ tiến lên. Khương Hổ sớm đã nắm chặt căn mang móc sắt dây leo núi chờ lấy, cái này dây thường là Lý Đại cố ý chuẩn bị, so bình thường dây gai càng cứng cỏi, móc sắt mài đến sắc bén, chuyên môn dùng để leo lên. Khương Hổ hóc lưng lại như mèo chạy đến chân tường hạ, ngẩng đầu xác nhận thành tường trên không không một người, cổ tay đột nhiên hất lên. Móc sắt mang theo dây thường bèo bay ra ngoài, két cạch một tiếng tinh chuẩn ôm lấy tường thành đỉnh chóp khe đá. Ngay sau đó, Khương Hổ mũi chân đạp mặt tường, hai tay giao thế dây kéo, giống thạch sùng dường như dán tại trên tường trèo lên trên. Khương Hổ bản lĩnh rất tốt, bất quá mấy hơi liền bỏ tới đầu tường. Hắn ghé vào tường xuôi theo bên trên, trước thăm dò quét một vòng tường thành cỡ lò xét bệ tạ, xác nhận không có bỏ sót thổ phỉ, mới xoay người nhảy tới, lúc rơi xuống đất đầu gối hơi cong, cơ hồ không có phát ra tiếng vang. Sau đó, Khương Báo cũng đi theo bò lên, hai người phân công. Khương Hổ đi phía trái bên cạnh tuần sát, Khương Báo hướng phía bên phải điều tra, trong tay loa văn cương siết chặt, một khi có động tĩnh liền lập tức động thủ. Rất nhanh, hai người tại tường thành ở giữa tụ hợp, đối với dưới tường dựng lên an toàn thủ thế. Tiếp lấy, hai người cấp tốc chạy vội hạ tường thành, trực tiếp mở ra hàng nhái đại môn, thả Lý Đại bọn người tiến đến. Hàng nhái đại môn mở ra một máy mắt, Lý Đại nét miệng lên. Bàn luận sát người vật lộn, người mặc đằng giáp cầm trong tay loa văn cương Lý gia dân công cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Chớ nói chi là hiện tại đa số thổ phỉ cũng đều trong giấc mộng. Kế tiếp chính là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát. Giữ lại 10 người chấn giữ hàng nhái đại môn, một con rồi cũng đừng cho ta thả ra. Những người còn lại theo ta xông vào hàng nhái, gặp người liên hệ, tất cả đều cho ta đưa vào chỗ chết. 40 người chia 8 tổ, mỗi tổ 5 người, giống 5 đạo bóng đen dán hàng nhái lều vải, phong đất di chuyển nhanh chóng. Dân công nhóm bước chân nhẹ giống mèo, đang giáp cùng vải vóc ma sát nhỏ bé tiếng vang đều bị trong núi gió đêm che lại. Vành Khương Hổ một cước đá văng nhất cạnh ngoài cửa, hai tên dân công vọt thẳng đi vào, trong tay loa văn cương hướng phía trải trên mặt đất chiếu rơm mạnh mẽ đệm xuống. Ba một tiếng, chiếu rơm hạ truyền đến xương cốt đứt gãy giòn vang, trong lúc ngủ mơ thổ phỉ liền ánh mắt đều không có mở ra, liền kêu rên lấy không có động tĩnh. Một tên khác dân công đảo qua lều vải nơi hẻo lánh, thấy còn có thổ phỉ tại xoay người, đưa tay một loa văn cương nện ở hắn trên nót. Thổ phỉ nghiêng đầu một cái, máu tươi theo bên thai hướng xuống trôi, trong nháy mắt không có hô hấp. Toàn bộ quá trình bất quá ba hơi, trong lều vải ba tên thổ phỉ đều bị giải quyết, liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không có phát ra tới. Sát vách lều vải thổ phỉ bị mơ hồ vang động bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi xuống, vừa muốn há mồm hô ai vậy, lều vải màn cửa bỗng nhiên bị sốc lên, một đạo hắc ảnh xông vào đến, loa văn cương bành nện ở trên bả vai hắn. Thổ phỉ kêu thảm vừa ra khỏi miệng, cái thứ hai loa văn cương đã nện ở bộ ngực hắn, hắn như cái phá bao tải dường như ngã xuống đất, miệng bên trong phun máu, tay chân co quắp hai lần liền bất động. Trong lều vải còn lại hai cái thổ phỉ dọa đến hồn phi phách tán, đội vội vàng vàng sờ đao ở bên cạnh, nhưng dân công nhóm há lại sẽ cho bọn họ cơ hội. Bốn năm cái dân công cầm trong tay loa văn cương cùng nhau tiến lên, cây gậy giống hạt mưa như thế đập xuống. Phanh phanh phanh. Chỉ là mấy lần, trên giường hai tên thổ phỉ liền không lúc đích. Lại nhìn những này lý gia dân công, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, không phải bọn hắn, mà là những này thổ phỉ. Một trường giết chóc lặng yên bắt đầu, đa số thổ phỉ trong giấc mộng liền bị tươi sống cho đập chết. Trong mỗi cái phòng đều lên diễn tay đánh thịt người hoàn từng màn. Lúc này, một gã cởi trần ngáp một cái thổ phỉ từ trong phòng đi ra, đi vào chân tường dưới đáy liền muốn đi tiểu. Nhưng là hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy được năm đạo thân ảnh khôi ngô đứng trước mặt của hắn. Thổ phỉ trong nháy mắt trừng to mắt, vừa thè ra quần nước tiểu sừng sốt bị nén trở về. Hắn vừa định kêu to lên tiếng, bình một cái, một loa văn cương đã đập vào trên đầu của hắn. Lập tức, đầu của hắn chính là dưa hấu như thế nổ tung, không đầu thi thể tại nguyên chỗ lắc lư một cái, lúc này mới ngã trên mặt đất. Chương 69, cho cái cơ hội chương 69, cho cái cơ hội thời gian một nén nhang sau, tại thanh phong trại lớn nhất xa hoa nhất trong phòng, Lý Đại ngồi một trường tứ phương bên cạnh bàn, chính đại miệng miệng lớn ăn thịt bò, gặm móng heo. Đứng phía sau Đại Ngốc cùng Tô Thanh, hai người ôm cánh tay, không lúc đích. Rốt cục, Lý Đại ăn thịt động tĩnh đánh thức trên giường ngủ Vương Ưu Tử. Vương Ưu Tử mơ mơ màng màng mở mắt, mơ hồ nhìn được bên cạnh bàn có mấy đạo bóng người. Sau đó, Vương Ưu Tử bị dọa đến toàn thân một cái giật mình, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ai? Vương Ưu Tử bên người hai cái ngủ cùng nữ nhân cũng bị Vương Ưu Tử kêu to một tiếng cho bừng tỉnh, nhìn thấy Lý Đại bọn người về sau càng là vội vàng dùng chăn mền che thân thể của mình. Vương Ưu Tử khi nhìn đến Lý Đại về sau, trong mắt hơi híp, tay phải lặng lẽ sờ về phía dưới cái gối. Ba vị là ai? Và bằng cách nào? Nghe vậy, Lý Đại cười cười, nhìn thoáng qua Đại Ngốc. Bình một tiếng, Đại Ngốc đem một cây chùy thủ ném vào trên mặt bàn. Đại đương gia, ngươi cũng đừng bận rộn. Nhìn thấy cái kia thanh quen thuộc dao găm về sau, Vương Ưu Tử lại vội vàng hướng dưới cái gối sờ lên, nhưng dưới cái gối lại rỗng tuyết. Vương Ưu Tử lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mấy người này vậy mà tại im hơi lặng tiếng ở giữa tiến vào gian phòng của mình, còn cầm đi chính mình giấu ở dưới gối đầu dao găm. Vương Ưu Tử toàn thân lông tơ đều nổ, vội vàng hướng phía bên ngoài kêu to, người tới, có ai không? Nghe vậy, Lý Đại lập tức nét miệng cười một tiếng, đại đương gia, ngươi là đang tìm ngươi những huynh đệ kia sao? Tô Thanh không nói hai lời, trực tiếp đem khăn trải bàn cho nhấc lên. Chỉ thấy nhị đương gia đợi khôn khéo cùng Vương Ưu Tử mấy cái tâm phúc đều bị trói gô trói lại, bị nhét vào dưới đáy bàn, miệng bên trong còn đút lấy tất tối, chỉ có thể phát ra một hồi ngông ngông ngô thanh âm. Khi nhìn đến một màn này về sau, Vương Ưu Tử tức thì bị dọa đến toàn thân run lên. Mình người vậy mà cũng đều bị trói. Ba vị này, đến cùng là cái nào một đường thần tiên a? Vương Ưu Tử cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, hướng phía Lý Đại ôm quyền, hỏi: ta địa phương nào đắc tội bà bị sao? Đề tỉnh một câu thôi, cũng cho ta chết thống khoái. Nghe vậy, Lý Đại cười cười, đối Vương Ưu Tử nói rằng: ta gọi Lý Đại, hôm nay ta tới, là đến cấp ngươi đưa bạc. Dứt lời, Lý Đại trực tiếp đem một cái túi tiền nhét vào trên mặt bàn. Túi tiền bên trong không nhiều không ít, vừa vặn 500 lượng bạch ngân. Khi nhìn đến kia chữ nặng túi tiền về sau, Vương Ưu Tử trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn nghĩ tới là quan phủ người, cũng nghĩ qua là sát vách đỉnh núi thổ phỉ, nhưng chính là tuyệt đối không ngờ rằng, là đại lưu thôn Lý gia Lý Đại. Hắn không phải chính là một cái nho nhỏ địa chủ sao? Lại có lớn như thế năng lực. Vương Ưu Tử nhìn chằm chằm trên bàn túi tiền, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh. Hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu gối đâm vào bàn đá xanh bên trên phát ra trầm đục, lại ngay cả đau đều không để ý tới. Hắn hướng phía trước bỏ lên hai bước, hai tay gắt gao nắm lấy Lý Đại ống quần, "Lý đại gia, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, là tiểu nhân mắt bị mù, không nên nhớ thương ngài bạn." Hắn một bên nói, một bên hướng trên mặt đất đập lấy đầu, cái trán rất nhanh liền sưng đỏ lên, chảy ra tơ máu, "Cái này 500 lượng bạc ngài nhanh thu hồi đi." Tiểu nhân từ bỏ. Trong sơn trại còn có hơn 1000 lượng bạc, đều là những năm này để giành được, đưa hết cho ngài. Còn có bị trói tới những cái kia phụ nữ, tiểu nhân cái này để cho người ta đưa cho ngài về Đại Nhu thôn, một cái đều không ít. Cầu ngài đừng giết ta. Thấy Lý Đại không nói chuyện, Vương Ưu Tử càng luống cuống, vội vàng lại ném ra ngoài càng lớn mồi nhử, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu nhân còn có thể giúp ngài. Thanh phong trại dễ thủ khó công, tiểu nhân thủ hạ còn có mười mấy cái người sống, đều có thể quy thuận ngài. Về sau ngài nhường tiểu nhân hướng đông, tiểu nhân tuyệt không dám hướng tây. Ngài nhường tiểu nhân đi đò hay, tiểu nhân liền đi đò hay. Chỉ cầu ngài giữ lại tiểu nhân một cái mạng. Dưới bàn bị trói hầu tinh minh nghe nói như thế, cũng liều mạng gỡ mèo thân thể, miệng bên trong ngâu ngâu kề, giống như là cũng nghĩ đi theo cầu xin tha thứ, lại bị miệng bên trong tất thối chắn phải nói không ra đầy đủ. Lý Đại nghe vậy, cười khinh miệt, hiện tại biết sợ hãi. Sớm đi làm cái gì? Lúc đầu ta Lý Đại cũng không phải người tốt lành gì, ngươi làm ngươi thổ phỉ, ta làm ta bách tính, chúng ta bình an vô sự, tốt bao nhiêu. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác đến trêu chọc ta Lý Đại, vậy thì thật không tiện, ta Lý Đại chỉ có thể trước đưa ngươi bên trên hoàng tuyển lộ. Đại ngốc giống sách gà con dường như, một tay chụp lấy Vương Bưu Tử gáy cổ áo hướng trong việc kéo. Đại ngốc tay giống kiểm sát, bóp hắn phần gáy đau nhức, liền hô hấp đều tổn sức. Vừa bước ra cửa phòng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt, sặc đến Vương Bưu Tử thẳng ho khan. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, dưới ánh trăng cảnh tượng nhường hắn trong nháy mắt mắt trợn tròn, con ngươi co lại thành lỗ kim. Trong sân chất đống cao cỡ nửa người thi thể, đều là hắn Thanh Phong trại huynh đệ, có đầu bị nện đến nát bét, đỏ trắng chi vật theo thi thể chồng hướng xuống trôi. Có ngực lõm, hiển nhiên là bị Loa Văn Cương nện đứt xương sườn. Còn có mấy cái hắn nhìn quen mắt tiểu đầu mục, thi thể bị ném ở phía trên nhất, trên mặt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Dân công nhóm chỉnh tề đứng tại thi thể chồng hai bên, 50 người mặc dính máu đằng giáp, trong tay Loa Văn Cương chỉ xéo mặt đất, thép vết máu trên người ở dưới ánh trăng hiện ra ám tử sắc, có còn mang theo thịt nát cùng óc. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Bưu Tử, không ai nói chuyện, lại so thiên quân vạn mã còn muốn đáng sợ. Thế này sao lại là khiên quốc hộ viện? Rõ ràng là theo trong địa ngục bỏ ra tới sát thần. Cái này, đây là Vương Bưu Tử thanh em run không thành điều, ánh mắt đảo qua thi thể chồng, Vương Bưu Tử chân mềm nhũn, kém chút theo đại ngốc trong tay tuột xuống, miệng bên trong lẩm bẩm, không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể hắn nhớ tới ban ngày còn cùng Hầu Tinh Minh cùng một chỗ chế rêu Lý Đại, nói hắn hộ viện liền chân núi đều không đến được. Nhớ tới chính mình tuyên bố muốn cướp Lý Đại lão bà, muốn đem hắn hộ viện chặt cho ăn. Nhớ tới Thanh Phong trại dễ thủ khó công, liền quan phủ đều không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, đệ tử của hắn huynh chết thành chồng, hắn hàng nhái thành đổ trận, chính hắn giống con chó dường như bị người mang theo, trước đó ngang ngược càng rỡ, toàn thành chuyện cười lớn. Đây đều là ta huynh đệ. Vương Bưu Tử đông nhiên như bị điên dãy rủa, hướng phía thi thể chồng đưa tay, nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ hương xuống trôi, cầu đản. Nhĩ hoa, các ngươi tỉnh a, là ca hại các ngươi, là ca mắt bị mù a. Đại ngốc chê hắn nhao nhao, đưa tay hướng hắn phần gáy ấn xuống một cái. Vương Bưu Tử trong nháy mắt không có khí lực, co quắp trên mặt đất, vẫn còn đang thì thảo, ta không nên dây vào Lý Đại, ta không nên tham bạc của hắn, không nên nghĩ hắn lão bà, ta sai rồi, ta thật sai lầm. Hắn bỏ hướng Lý Đại bên chân gót, một bên bỏ một bên phiến miệng mình, ba ba tiếng vang tại an tĩnh trong viện phá lệ chói tai, rất lắm mồm sừng liền dịn ra máu. Lý Đại ra, câu ngài lại cho ta một cơ hội, ta cũng không tiếp tục làm thổ phỉ, ta cho ngài làm trâu làm ngựa, ta cho ngài nhìn đại môn, uy gia súc, câu ngài tha ta. Lý Đại đứng tại trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh trăng vẩy vào trên người hắn, cái bóng kéo đến rất dài, che khuất Vương Bưu Tử thân thể. Hắn đá văng ra Vương Bưu Tử đưa qua tới tay, thanh âm lạnh đến giống đỉnh núi băng, cơ hội. Ngươi cướp ta hương thân thời điểm, không nghĩ tới cho bọn họ cơ hội. Ngươi giết đại Nưu thôn bách tính thời điểm, không nghĩ tới cho bọn họ cơ hội. Hiện tại, ngươi mong muốn cơ hội. Chậm. Nói xong, Lý Đại hướng phía đại ngốc chép miệng, đại ngốc mang theo Loa Văn Cương lập tức đi tới. Thấy thế, Vương Bưu Tử bị dọa đến toàn thân phát run, vội vàng hô to một tiếng, ngươi dám? Ta biết huyện lệnh. Chương 70, Vương Bưu Tử quan hệ chương 70, Vương Bưu Tử quan hệ ngươi dám đụng đến ta. Ta biết Thanh huyện huyện lệnh. Ta hàng năm giành được bạc, chụp tới nữ nhân, có một nửa đều hiếu kính cho huyện thái gia. Ngươi giết ta, huyện thái gia khẳng định sẽ lột da của ngươi ra, dò xét nhà của ngươi. Đình chỉ. Lý Đại lúc này khẽ vươn tay, ngăn cản đại ngốc. Ngươi còn có tầng này quan hệ? Không nói sớm a. Lúc này Lý Đại vui mừng quá đỗi. Toàn bộ Thanh huyện, ai rồi giàu nhất? Không phải địa chủ, cũng không phải nơi đó sĩ tộc, mà là huyện thái gia. Huyện thái gia nắm trong tay một chỗ quyền sinh sát, trong tay khẳng định giàu đến chảy mỡ. Cái này Vương Bưu Tử Lý Đại đúng sai giết không thể, ngược lại cái này huyện thái gia sớm muộn đều phải đắc tội, còn không bằng lợi dụng Vương Bưu Tử dọa dẫm huyện thái gia một thanh, kiếm chút nhi nhanh tiền. Nhưng vào lúc này, hệ thống dễ nghe thanh âm vang lên. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mời túc chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được tương ứng ban thưởng. 1. Thả Vương Bưu Tử, thu hoạch được Hán huyết bảo mã 100 tấc. 2. Giết Vương Bưu Tử, thu hoạch được giáp trụ 100 bộ. 3. Đem Vương Bưu Tử giao cho quan phủ xử trí, thu hoạch được cục gạch chế tạo cơ một đài. Nhìn thấy ba cái này lựa chọn về sau, Lý Đại không chút do dự lựa chọn ba, bởi vì Vương Bưu Tử coi như giao cho huyện thái gia, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Đại có biện pháp nhường hắn không cách nào còn sống rời đi huyện nhà. Tiếp theo, cái này cục gạch chế tạo cơ Lý Đại cũng rất có hứng thú. Cái này cục gạch chế tạo cơ là cái gì? Cục gạch chế tạo cơ, đem bùn đất bỏ vào cục gạch chế tạo cơ bên trong, liền có thể tự động sản xuất ra phẩm chất tốt nhất cục gạch. Cục gạch trình độ cứng cấp là bình thường cục gạch cấp 3. Cục gạch chế tạo cơ không cần điện không cần dầu, mỗi giây có thể sản xuất ra một khối cục gạch. Lý Đại vui mừng quá đỗi. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt ta. Chỉ cần đem bùn bỏ vào, liền có thể sản xuất ra tốt nhất cục gạch. Đồng thời trình độ cứng cáp vẫn là bình thường cục gạch cấp 3. Cái này cục gạch bất luận là chính mình dùng vẫn là xuất ra đi bán, vậy cũng là cực tốt ta. Lý Đại quyết định, liền tuyển 3. Vương Bưu Tử thấy Lý Đại bỗng nhiên ngăn lại đại ngốc, còn nói không nói sớm, lập tức coi là Lý Đại là sợ huyện thái gia thế lực, cái eo trong nháy mắt thẳng tắp, xoa bị giẫm đỏ mu bàn tay từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, trước đó sợ hãi mất giáo, thay vào đó là vẻ mặt phách lối. Hừ, hiện tại biết sợ. Hắn toét miệng, sớm nói cho ngươi ta biết huyện thái gia, ngươi lại không tin. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ngày mai huyện thái gia liền sẽ dẫn người dò xét ngươi Lý gia, đem ngươi ba cái kia lão bà bán được kỹ viện bên trong đi. Hắn đi về phía trước hai bước, đưa tay muốn đẩy Lý đại bà bay, miệng bên trong còn phải tiến thêm thước, thức thời, liền tranh thủ thời gian cho ta mở trói, lại chuẩn bị bên trên hai vỏ rượu ngon, ba cân thịt chín, đưa ta xuống núi. Không phải chờ ta nhìn thấy huyện thái gia, để ngươi chịu không nổi. Lý đại nhìn xem Vương Bưu Tử đắc ý dương dương sắc mặt, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh cười, không đợi Vương Bưu Tử tay đụng phải chính mình, đột nhiên giơ chân lên, bịch một tiếng đá vào Vương Bưu Tử trên đầu gối. Giang rắc một tiếng vang dọn, Vương Bưu Tử đầu gối trong nháy mắt cong thành quỷ dị góc độ, hắn kêu thảm quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh theo cái trán hướng xuống trôi, đau đến ngay cả lời đều nói không hết làm, "Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi liền không sợ huyện thái gia huyện thái gia?" Lý đại ngồi xổm người xuống, một thanh nắm chặt Vương Bưu Tử tóc, nhường hắn ngẩng đầu nhìn chính mình. "Ta không chỉ có dám đánh ngươi, còn muốn đem ngươi trói đến huyện thái gia trước mặt, nhường hắn tự tay xử tử ngươi." Vương Bưu Tử lúc này mới luống cuống, vừa rồi đắc ý trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Hắn dãy rủa lấy mong muốn bỏ đi, lại bị Lý đại gắt gao nắm chặt tóc, "Ngươi, ngươi không phải sợ huyện thái gia sao? Ngươi thả ta, ta nhường huyện thái gia cho ngươi chỗ tốt, cho ngươi bạn, cho ngươi làm quan, chỗ tốt." Lý đại cười lạnh một tiếng, buông tay ra, Vương Bưu Tử đầu đồng đập xuống đất. "Ta khác chỗ tốt không cần, chỉ cần ngươi đem huyện thái gia cùng ngươi những cái kia bẩn sự tình phá sự đều cho ta một năm một mười nói ra." Dứt lời, Lý đại trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, ấn mở video thu, đem ống kính nhắm ngay Vương Bưu Tử. Vương Bưu Tử bị bức tóc lúc lần đầu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Lý đại trong tay phương kia tỏa sáng khối bông nhỏ. Màn hình lộ ra quang, còn chiếu ra chính mình chật vật mặt, hắn lập tức sử sốt, quên đau. Tê lấy tiếng nói hỏi, "Ngươi, trong tay ngươi đây là cái gì? Sáng long lanh, còn có thể chiếu rõ người." Lý đại không có giải thích, chỉ là đưa di động ống kính lại xích lại gần chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng quản đây là cái gì, ngươi chỉ cần đem ngươi cùng huyện lệnh những phá sự kia, một chữ không sót nói ra. Hàng năm đưa bao nhiêu bạc, bao nhiêu nữ nhân, hắn thế nào giúp ngươi bao che, thế nào mà báo, toàn nói rõ ràng. Thiếu một câu, ta liền lại gỡ ngươi một cái chân." Vương Bưu Tử nhìn chằm chằm vậy sẽ phát sáng khối bông nhỏ, trong lòng lẩm bẩm. Cái đồ chơi này nhìn xem hiếm lạ, lại không giống đao thương như thế có thể trực tiếp đả thương người, lại nói huyện lệnh ở xa huyện thành, coi như mình nói, hắn cũng không nghe thấy, không bằng trước theo nói, thiếu chịu điểm tội. Hắn nuốt ngụm nước bọt, xoa thấy đau đầu gối, bắt đầu đứt quãng cung khai, ta hàng năm đầu xuân đưa 300 lượng bạc tới huyện lệnh nhà cửa sau, trung thu lại cho 200 lượng, còn có mỗi lần cướp cô nương trẻ tuổi, chọn dáng rất tốt, trước đưa đến hắn phụ thượng nhường hắn chọn năm ngoái đoạt trương đại hộ nhà khuê nữ, huyện lệnh lưu lại nửa tháng mới khiến cho ta mang về hàng nhái lần trước quan phủ tiêu phỉ, ngày hôm trước ban đêm huyện lệnh liền phái quản gia đưa tin cho ta, nói để cho ta hướng hậu sơn tránh, còn cố ý nhường quan binh đi chậm một chút, chờ chúng ta chạy xa mới lên sơn, còn có hắn giúp ta tiêu qua tang. Ta cướp thương hộ tơ lụa, hắn để cho thủ hạ người vận chuyển huyện lân cận bán, tiền kiếm được chúng ta chia đôi điểm. Ta cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, hắn nói qua sẽ bảo đảm ta bình an. Hiện tại ta gặp rủi ro, hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ Lý đại không có cắt ngang hắn, chỉ là ngẫu nhiên truy vấn, cụ thể năm nào tháng nào tặng bạc. Quản gia tên gọi là gì? Tơ lụa vận chuyển huyện nào? Vương Bưu Tử bị hỏi đến một nghẹn, lại cũng chỉ có thể kiên trì hồi ức. Năm trước 3 tháng tặng 300 lượng, quản gia họ Lưu, tơ lụa vận chuyển Thanh Hà huyện. Không tin ngươi đi hỏi. Chờ Vương Bưu Tử nói khô cả họng, rốt cuộc nghị không ra mới bẩn sự tính lúc, Lý đại mới đè xuống đỉnh chỉ khóa, đưa di động thăm dò về trong ngực. Vương Bưu Tử thở hổn hển, còn muốn có kẻ mặc cả, ta đều nói, ngươi nên thả ta a. Chờ ta nhìn thấy huyện lệnh, nhường hắn cho ngươi thêm tiền thả. Ngươi nghĩ hay lắm. Bất quá ngươi yên tâm, huyện lệnh ta là nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy. Dứt lời, Lý đại nhìn về phía sau lưng đại ngốc, đem Vương Bưu Tử cùng đợi khôn khéo mấy cái hàng nhái hạch tâm thành viên cho ta nhìn kỹ, đừng để bọn hắn chạy. Một hồi xuống núi thời điểm khua chiêng gõ trống, muốn để tất cả mọi người biết Vương Bưu Tử bị chúng ta bắt lấy. Nương tử, kế tiếp liền phải bắt đầu ta thích nhất cũng là mong đợi nhất câu, xét nhà. Dứt lời, Lý đại xoa xoa tay cười một tiếng, đi hướng Vương Bưu Tử gian phòng. Chương 71, xét nhà. Lý đại bước vào Vương Bưu Tử gian phòng, ánh mắt đảo qua khắc hoa giường lớn, bàn gỗ tử đàn ghế dựa, nhếch miệng lên một vệt cười. Cái này thổ phỉ đầu lĩnh ngược sẽ hưởng thụ, so trong thôn địa chủ phòng còn xa hoa. Hắn đi đến trước giường, xoay người gõ gõ ván giường, nghe thanh âm không đúng, đối sau lưng Khương Hổ nói, đem giường dịch chuyển khỏi, dưới đáy có hốc tối. Khương Hổ cùng hai cái dân công tiến lên, hợp lực đem nặng nghề giường gỗ đẩy lên một bên, quả nhiên lộ ra một khối bông lỏng bàn đá xanh. Xốc lên phiến đá, một cỗ ẩm ướt khí tức đập vào mặt, bên trong cất giấu ba cái túi vải đen tử, mở ra xem, trắng bóng bạc sáng rõ mắt người choáng. Lý đại để cho người ta lấy ra cái cân, một xưng lại có 1,6802, so Vương Bưu Tử nói còn nhiều. Hắn xoa xoa tay cười, lao tiểu tử này giấu vẫn rất sâu, vừa bận bổ sung gia dụng. Đông ra, sơn động tìm tới. Lúc này, Thương Long chạy vào báo cáo, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ, bên trong tất cả đều là lương thực, trồng được nhanh tới đỉnh động. Lý đại đi theo phía sau núi sơn động, mới vừa đi tới cửa hàng đã nghe tới một cỗ lương thực hương khí. Trong động phủ lên quả khô, lúa mì, gạo kê chứa ở vải thô trong túi, trồng chất đến so với người còn cao, bên cạnh còn có vài hũ dầu hạt cải cùng thịt khô. Dân công nhóm tính toán, những này lương thực đầy đủ đại nhu thôn toàn thôn ăn 2 năm. Lý đại sờ lấy lương thực túi, đối dân công nhóm nói, cái này lương thực chúng ta bất động, nhường dưới núi các thôn bách tính tới lấy, liền nói Thanh Phong trại thổ phỉ bị diệt, lương thực là cho bọn hắn đền bù, ai đến đều có thể cầm, đủ ăn là được. Được rồi. Dân công nhóm cùng kêu lên đáp lời, chuyện này đã tích đức, lại có thể nhường bách tính nhớ kỹ Lý Đại tốt, bọn hắn vui vẻ làm. Xử lý xong bạc cùng lương thực, Lý Đại nhớ tới bị trói nữ nhân, lại đi hàng nhái phía tây phòng đất. Cửa đẩy mở, một cỗ mùi nấm mốc hòa với tiếng khóc truyền đến, 10 cái nữ nhân co quắp tại góc tường, có bị trói bắt đầu chân, có tóc lộn xộn, khắp khuôn mặt là nước mắt, thấy có người tiến đến, dọa đến hướng nơi hẻo lánh bên trong co lại. Lý Đại để cho người ta cây đuốc đem nâng cao chút, ôn hòa nói, đừng sợ, thổ phỉ đã bị chúng ta diệt, hiện tại thả các ngươi về nhà. Nói, ra hiệu dân công giải khai các nàng giấy thừng. Một cái xuyên vải xanh áo nữ nhân run rẩy hỏi, thật có thể về nhà sao? Nhà ta tại huyện lân cận, ta bị bắt tới nửa tháng có thể trở về. Lý Đại gật đầu, nhường Tô Thanh mang tới chút đồng tiền, phân cho mỗi nữ nhân 200 văn. Đây là cho các ngươi vào mẹo, không đủ lại nói với ta. Một hồi ta nhường các huynh đệ đưa các ngươi tới trên trấn, các ngươi ngồi xe hoặc là tìm người kết bạn về nhà, trên đường an toàn. Các nữ nhân tiếp nhận bạc, có tại chỗ liền khóc, đối với Lý Đại cuốn quýt dập đầu, tạ ơn Lý tiên sinh. Ngài thật sự là bổ tát sống. Tiếp lấy, Lý Đại đi tới trong viện. Một chuyến này thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là bạc, cũng không phải là lương thực, mà là trong chuồng ngựa ngựa. Trong chuồng ngựa, khoảng chừng hơn 50 con ngựa. Tại cổ đại, kỵ binh chẳng khác nào hiện đại lính thiết giáp. Bình nguyên bên trên tác chiến, kỵ binh vĩnh viễn so bộ binh càng thêm lợi hại. Trên ngựa có thể tề sạng, tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng ở thời đại này, mắt cô không dễ dàng như vậy khiến cho tới. Quan phủ cấm chỉ bách tính chăm ngựa, chỉ có đại hộ nhân gia mới có tư cách chăm ngựa, nhưng cũng có quy định số lượng. Giống cái này hơn 50 con ngựa, Lý Đại liền xem như có tiền cũng đều mua không được. Chờ đem nữ nhân đều an bài thỏa đáng, mặt trời đã thăng lên giữa không trung. Lý Đại để cho người ta đem bạc chứa lên xe, lại để cho dân công nhóm gõ lên trên đồng, treo lên trống, đem Vương Nưu Tử, Hầu Tinh Minh mấy cái người sống cột vào trên lưng ngựa, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng dưới núi đi. Vừa tới chân núi, liền vây tới không ít bách tính. Có đại nhu thôn, cũng có thôn bên cạnh. Nghe nói Lý Đại diệt Thanh Phong trại, còn bắt chùm thổ phỉ, đều đến xem náo nhiệt. Vương Thủ Điền chen ở phía trước nhất, nhìn thấy bị trói Vương Nưu Tử, kích động đến vỗ tay, tốt, tóm đến tốt. Cái này đáng giết ngàn đao thổ phỉ, rốt cục gặp báo ứng. Lý tiên sinh, ngài thật sự là lợi hại. Liên quan phủ đều không diệt nổi Thanh Phong trại, ngài một đêm liền bưng. Nghe nói trong sơn động có lương thực, thật có thể nhường chúng ta tùy tiện cầm. Lý Đại cười phất tay, lương thực ở trên núi sơn động, đại gia chớ đẩy, theo thôn tới lấy, mỗi người đều có phần. Vương Bưu Tử những ngày thổ phỉ trừng phạt đúng tội, chúng ta về nhà trước nghỉ một lát, buổi chiều đem hắn kéo đến huyện nhà, nhường huyện lệnh thẩm phán hắn. Dân chúng buộc phát ra một hồi reo hò, sau đó liền giải tán lập tức, lên núi đoạt lương thực đi. Thanh huyện nha hậu viện trong thư phòng, huyện lệnh Vân Đức Biển đang bưng chén trà, chậm ung dung thưởng thức mới đến vũ tiền trà, khóe miệng còn mang theo ý cười. Hôm qua vừa lấy được Vương Bưu Tử sai người đưa tới 200 thất tơ lụa cùng 500 lượng bạc, đang suy nghĩ đưa 100 thất cho kinh thành thân thích chuẩn bị quan hệ. Đại nhân, không xong. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến quản gia Lưu Phúc hốt hoảng la lên, người còn không có vào cửa, thanh âm trước đụng tiến đến. Việc lớn không tốt. Thanh Phong trại. Thanh Phong trại bị người bưng. Vương Bưu Tử bị bắt. Bịch. Tuấn Đức Biển chén trà trong tay trực tiếp quẳng xuống đất, sứ men xanh mảnh vỡ tung tóe đầy đất, nước trà thấm ướt hắn quan bảo vào áo, hắn lại nửa điểm không có phát giác. Hắn đột nhiên đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, người nói cái gì? Vương Bưu Tử bị bắt. Ai làm? Là một cái tên là Lý Đại người. Lưu Phúc chạy đầu đầy mồ hôi, không người thở mạnh, nghe nói Lý Đại mang theo mấy chục người, trong đêm lên núi đem Thanh Phong trại diện, còn bắt Vương Bưu Tử cùng mấy cái đầu mục, hiện tại đang hướng trong thôn về, nói rằng buổi trưa muốn đem người bắt giữ lấy huyện nha đến thẩm phán. Lý Đại. Tuấn Đức Biển lảo đảo lui lại một bước, vị bàn đọc sách mới đứng vững, trong đầu trong nháy mắt loạn thành một bầy. Vương Bưu Tử biết hắn quá nhiều chuyện. Hàng năm bạc, bị cướp nữ nhân, mật báo, giúp đỡ thủ tiêu tăng vật. Những sự tình này nếu như bị chọc ra đến, đừng nói mũ ố xa không gánh nổi, đầu đều phải dọn nhà. Không được, tuyệt đối không thể nhường Vương Bưu Tử tiến huyện nha. Tuấn Đức Hải nhãn thần mãnh liệt, đột nhiên vỗ xuống bàn đọc sách, nhanh, đi đem sư gia gọi tới. Không đầy một lát, sư gia Trương Kính Chi vội vàng chạy đến, thấy trong thư phòng một mảnh hỗn độn, lại nhìn Tuấn Đức Biển sắc mặt khó coi, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Vương Bưu Tử bị bắt, muốn bị áp đến huyện nha. Tuấn Đức Biển hạ giọng, ngữ khí gấp rút, ngươi biết, trong tay hắn nắm chặt chúng ta nhiều ít cán. Nếu là hắn tại trên đại sảnh toàn chiêu, hai chúng ta đều phải chết không nơi tang thân. Trương Kính Chi vừa nói, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hỏi, bị người nào bắt? Đại Nưu thôn Lý Đại. Quản gia hồi đáp, Đại Nưu thôn Lý Đại. Trương Kính Chi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thanh huyện trong nhà có tư binh mấy cái sĩ tộc, ta đều biết, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Đại Nưu thôn Lý Đại, hắn là ai? Quản gia vội vàng đàng hoàng hồi đáp, hắn chẳng phải là cái gì, cho ăn bể bụng chính là Đại Nưu thôn một cái tiểu địa chủ, nghe nói gần nhất hắn quen biết huyện thừa đại nhân, tựa ở cổng huyện nha bán dưa hấu phát tài rồi, chiêu mười mấy cái dân công trong nhà. Nghe vậy, Trương Kính Chi cùng Tuấn Đức Biển liếc nhau một cái, vài giây đồng hồ về sau, hai người ngầm hiểu ý phá lên cười. Ha 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 ha, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, hóa ra là hoa quả con buôn. Tuấn Đức Biển ngồi trở lại tới trên ghế, thở dài một hơi. Sư gia, ngươi đi một chuyến, cái này Lý Đại nếu là nghe lời thất thời, liền còn nhường hắn tại cổng huyện nhà bán dưa, nếu là không nghe lời, thử, ngươi biết nên làm cái gì. Chương 72, sư gia tới chương 72, sư gia tới Trương Kính Chi cưỡi một thất số mã, đi theo phía sau bốn cái eo đeo trường đao bộ khoái, chậm ung dung lắc tiến Đại Nưu thôn. Vừa tới Lý ra cửa sân, liền bị cảnh tượng trước mắt sặc đến nhíu chặt lông mày. Ngoài cửa lớn, Vương Bưu Tử, Hầu Tinh Minh bị trói giống bánh trưng, trên thân dính đầy bùn cùng tiểu nước, trên tóc còn mang theo rau quả, dân chúng vây quanh ở ngoài vòng tròn, có ném miếng đất, có mắng. Vương Bưu từ miệng bên trong đút lấy bài, chỉ có thể ồ ồ giấy rủa, rất giống đầu chó nhà có tang. 10 cái xuyên đằng giáp dân công đứng tại vòng bên cạnh, trong tay loa văn cương chỉ xéo mặt đất, ánh mắt sắc bén đảo qua bộ khoái, nửa điểm không có gặp quan sai khiếp ý dừng tay cho ta. Trương Kính Chi điểm chặt ngựa cương, thanh âm cất cao, muốn mượn quan uy trấn trụ cảnh tượng. Có thể dân chúng chỉ là quay đầu mắt nhìn, có thậm chí hướng Vương Bưu tử trên thân nhiều ném đi khối bùn, mới chậm rãi lui về sau lui. Trương Kính Chi sắc mặt trầm hơn, tung người xuống ngựa, lắc lắc quan bảo vào áo, trực tiếp đi hướng cửa sân. Canh giữ ở cổng Khương Hổ tiến lên một bước, ngăn lại hắn, dừng lại, tìm ai? Làm cản. Trương Kính Chi trừng Khương Hổ một cái, móc ra một khối lệnh bài lung lay. Huyện nha sư già Trương Kính Chi, chuyên tới để thẩm vấn trùm thổ phỉ Vương Bưu tử, để các ngươi già chủ lý đại đi ra. Huyện nha người, lao ra nhà chúng ta chờ ngươi đã lâu, mời vào bên trong a. Khi biết người trước mắt là nha môn người sau, Khương Hổ nhếch miệng lên, làm một cái thủ hiệu mời. Trương Kính Chi hừ lạnh một tiếng, mang theo 4 cái bộ khoái nhanh chân đi tiến Lý gia. Tại Lý gia trong phòng khách, Lý Đại ngồi mềm mại trên ghế salon, lúc này ngay tại nhàn nhã xem TV. Trương Kính Chi đi vào phòng khách về sau, lập tức bị Lý gia phòng khách cảnh tượng giật nảy mình. Trước mắt ghế sofa là hắn chưa bao giờ thấy qua chi vật, nhìn cực kỳ mềm mại, ngồi lên khẳng định hết sức thoải mái. Treo trên vách tường TV, hắn càng là chưa từng nghe thấy, phương kia khung bên trong lại còn có người đang nói chuyện. Trương Kính trong lòng mặc dù bị kinh ngạc nhảy một cái, nhưng mặt ngoài vẫn là giả trang ra một bộ thấy qua việc đời dáng vẻ. Ngươi chính là Lý gia gia chủ Lý Đại? Trương Kính sự lạnh lùng hỏi. Lý Đại liếc qua Trương Kính Chi, ngoại bị đạo, là ta, ngươi là? Ta là huyện lệnh sư gia, lần này đến ngươi Lý gia, chính là đại huyện lệnh chuyển câu nói. Trương Kính Chi chắp tay sau lưng, cơ hồ tại dùng lỗ mũi nhìn Lý Đại, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe vậy, Lý Đại lập tức cười, sư gia muốn chuyển lời gì? Trương Kính Chi chắp tay sau lưng, cất cao thanh âm, huyện lệnh có lệnh. Vương Bưu tử chính là thanh huyện số một trùm thổ phỉ, trên tay mấy đầu án mạng, cần từ huyện nha tự mình thẩm vấn, tra rõ vây cánh cùng tang vật đi hướng. Ngươi lập tức đem người giao ra, không được có nửa phần đến trễ. Lý Đại cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn xuống tạm dừng, màn hình TV dừng lại, phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn tựa ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, chợt ung dung nói, sư gia lời này, ta liền nghe không hiểu. Vương Bưu tử là ta mang theo 50 cái huynh đệ, trong đêm bỏ bách núi, liều mạng thụ thương mới bắt lấy, quan thanh lý thanh phong trại thi thể, các huynh đệ bận đến hưởng đông đều không có chợp mắt. Hiện tại huyện lệnh một câu, liền phải đem người mang đi. Quy củ này, là cái nào bản luật pháp bên trên biết? Ngươi? Trương Kính Chi bị hỏi đến một nghẹn, lập tức thẹn quá hóa giận, tay chỉ Lý Đại, thanh âm tính mấy phần. Làm cản. Huyện lệnh mệnh lệnh, chính là thanh huyện quy củ. Ngươi một cái nông thôn địa chủ, cũng xứng cùng ta đàm luận luật pháp. Còn dám rông dài, ta liền lấy tư tàng trùm thổ phỉ, kháng mệnh bất tuân tội danh, nhường bộ khoái phong ngươi sân nhỏ, liền ngươi kia cổng huyện nha dưa hấu bảy cũng cùng nhau dò xét. Hắn coi là lời này có thể hù sợ Lý Đại, có thể Lý Đại lại sủi cười ra tiếng, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, chép sân nhỏ, chép dưa hấu bảy. Sư gia cũng là rất uy phong. Bất quá ta nhớ kỹ, quan phủ treo thưởng đuổi bắt Vương Bưu tử, bố cáo bên trên viết bắt được trùm thổ phỉ Vương Bưu tử người, thưởng ngân 1.000 lượng. Ta bắt người, tiền thưởng dù sao cũng nên cho a. Hắn dừng một chút, cố ý cất cao giọng, các huynh đệ đi theo ta xuất sinh nhập tử, kết quả là liền tiền thưởng đều không có, ta cái này làm đồng ra, thế nào cùng bọn hắn bằng giao? Hoặc là, sư gia hiện tại đem 1.000 lượng bạc lấy ra. Hoặc là, nhường huyện lệnh tự mình đến cùng ta đàm luận, không phải, người ta là sẽ không giao. Trương Kính Chi sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn căn bản không mang tiền thưởng, cũng biết huyện lệnh tuyệt sẽ không xuất ra 1.000 lượng bạc. Kia bạc sớm bị huyện lệnh tham tiến vào túi tiền mình. Hắn chỉ vào Lý Đại, tay đều đang run, người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi cho rằng bắt Vương Bưu tử, liền có thể vô pháp vô thiên. Nói cho ngươi, huyện lệnh đại nhân muốn thu thập ngươi, có là biện pháp. Trốn thuế lậu thuế, mang nuôi dân tráng, tùy tiện một đầu tội danh, liền có thể để ngươi ngồi xổm đại lao. A, thật không tiện, người này ta chính là không giao. Lý Đại vẻ mặt thái độ thờ ơ, Trương Kính góc nhìn cứng rắn không được, ngón tay tại trên bàn trà gõ gõ, Lý Đại, đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi tại cổng huyện nha bán dưa hấu, một ngày có thể kiếm nhiều ít. Nếu là huyện lệnh đại nhân lên tiếng, nhường thủ thành binh sĩ không cho ngươi dưa hấu xe vào thành, ngươi làm ăn này còn có thể làm tiếp. Hắn dừng một chút, thấy Lý Đại không nói chuyện, coi là đối phương động tâm, lại thay đổi một bộ vì muốn tốt cho ngươi sắc mặt, xích lại gần chút. Nhưng ngươi nếu là thức thời, hiện tại đem Vương Bưu tử giao ra, huyện lệnh đại nhân niệm tình ngươi có công, không chỉ có không truy cứu ngươi kháng mệnh sự tình, còn có thể để ngươi đi theo được nhờ. Về sau ngươi tại thanh huyện buôn bán, ai còn dám cả ngươi? Nói không chừng huyện lệnh đại nhân cao hứng, còn có thể cho ngươi lý chính làm một chút, dù sao cũng so ngươi làm bán dưa hấu mạnh à? Trong lời nói lợi dụng cùng uy hiếp, người sáng suốt đều nghe được. Trương Kính Chi nhìn chằm chằm Lý Đại, chờ lấy hắn gật đầu, lại nhìn Lý Đại. Hắn phối hợp móc lấy móng tay của mình, liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Trương Kính góc nhìn Lý Đại khó chơi, một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng mất, đột nhiên vô bàn trà, chén trà trên bàn bịch quẳng xuống đất. Hắn chỉ vào ngoài cửa, đối sau lưng bộ khoái gào thét, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đem Vương Bưu tử cho ta đoạt ra đến. Xảy ra chuyện, ta cùng huyện lệnh đại nhân chịu trách nhiệm. 4 cái bộ khoái liếc nhau, kiên trì rút dao ra, đi theo Trương Kính Chi hướng ngoài biển sông. Bọn hắn biết Lý Đại dân công không dễ trọng, có thể sư ra lên tiếng, nếu là không xử lý, trở về cũng không quả ngon để ăn. Có thể vừa bọn tới trong sân, chỉ nghe thấy soạt một thanh âm vang lên. Canh giữ ở cửa sân 10 cái dân công trong nháy mắt xuống tới, còn có trong phòng nghe tiếng chạy tới hơn 20 dân công, trong tay loa văn cương chỉ xéo mặt đất, lít nha lít nhít làm thành một vòng tròn, đem Trương Tính Chi cùng bộ khoái vây ở chính giữa. Khương Hổ đứng tại phía trước nhất, loa văn cương hướng trên mặt đất đâm một cái, bịch một tiếng chấn động đến bụi đất tung bay, muốn các người. Trước qua ta cái này liên quan. Trương Kính Chi nộ nói, làm cản. Ta là huyện nhà sư gia. Các ngươi những này lớp người quê mùa, dám cản quan phủ người. Đụng đến ta một đầu ngón tay, chính là kháng quan. Chém đầu cả nhà tội danh, các ngươi gánh nổi sao? Chương 73, hướng huyện nha đi một chuyến. Chương 73, hướng huyện nha đi một chuyến. Lý Đại cất túi từ trong nhà đi tới, hướng hờ giọng nói mang vẻ vụ băng, Trương sư gia cũng là năng lực à, ta Lý gia sân nhỏ, ta bắt người, ngươi nói đoạt liền đoạt. Thật coi ta cái này 50 cái huynh đệ là bài trí. Trương Kính Vóc nhìn Lý Đại đi ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vẫn còn dáng chống đỡ lấy bảy quan uy, chỉ vào Lý Đại cái mũi hô, Lý Đại, ngươi dám để cho bọn hắn động thủ? Ta là huyện nha người, đánh ta chính là đánh huyện lệnh mặt, ngươi liền không sợ sợ? Lý Đại cười nhạo một tiếng, hướng phía trước bước hai bước, ánh mắt đảo qua nút ở Trương Kính Chi thân sau bộ khoái. Ta liền Thanh Phong trại thổ phỉ cũng dám diệt, còn sợ mấy người các ngươi cầm đao giả vờ giả vịt? Nha môn tính là cái gì chứ? Hôm nay liền để ngươi biết, không phải là cái gì người đều có thể tại Lý Đại trước mặt đùa nghịch vượn. Hắn giơ lên cái cằm, đối dân công nhóm hạ lệnh, cho ta thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Đừng đánh chết, cắt ngang hai cái đùi là được, để bọn hắn trở về nói cho huyện lệnh, muốn các người đến cầm bản lĩnh thật sự đến. Là dân công nhóm cùng kêu lên đáp lời, đã sớm tức sôi ruột. Người sư gia này theo vào cửa liền mũi bệnh lên trời, còn muốn các người thật coi bọn hắn dễ khi dễ. Khương Hổ cái thứ nhất tiến lên, trong tay loa văn cương đảo ngược lại, dùng côn trôi đối với Trương Kính Chi sau lưng mạnh mẽ vừa gõ. Ôi, Trương Kính Chi kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt túi người giống con tôm lột mét. Không chờ hắn chậm quá mức, Khương Báo lại đối đầu gối của hắn đạp một cước, răng rát một tiếng, Trương Kính Chi bịch quỳ giảm xuống đất, đau đến nước mắt đều chảy ra, miệng bên trong còn gượng chống lấy hô, ngược, các ngươi ngược, huyện lệnh đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Kia bốn cái bộ khoái thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, đao trong tay len ken rơi trên mặt đất, quay người liền muốn chạy, lại bị dân công nhóm vây chật như nêm cối. Hai cái dân công bắt lấy một cái bộ khoái cánh tay, một cái khác dân công giơ lên loa văn cương côn trôi, đối với cái mông của bọn hắn, đùi dừng lại loạn đả, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nghe được ngoài viện bách tính cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Trương Kính Chi bị đánh đến lăn lộn đầy đất, quan bảo dính đầy bùn đất, rốt cuộc không có trước đó cao cao tại thượng, chỉ có thể ôm đầu cầu xin tha thứ. Ta cái này trở về cùng huyện lệnh nói, không các người, cầu các ngươi đừng đánh nữa. Lý Đại đứng ở một bên, khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến Trương Kính Chi cùng bọn bộ khoái đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, mới đưa tay ra hiệu dân công dừng tay, đem bọn hắn kéo ra ngoài, ném tới ngoài thôn trên quan đạo, nói cho bọn hắn, lần sau còn dám đến Lý Đại địa bàn dương oai, cũng không phải là cắt ngang chân đơn giản như vậy. Dân công nhóm dựng lên Trương Kính Chi cùng bộ khoái, giống kéo chó chết dường như hướng ngoài viện đi. Ngoài viện bách tính nhìn xem bị kéo đi Trương Kính Chi, bộc phát ra một hồi reo hò, có người đối với Lý Đại hô, đánh thật hay. Những quan lão gia này chỉ biết khi dễ dân chúng, nên dạy huấn. Lý Đại lúc này nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía một bên Khương Hổ, mang lên các huynh đệ cùng Vương Biểu Tử, chúng ta tự mình hướng huyện nha đi một chuyến. Là. Huyện nha trong thư phòng, hai cái nha dịch mang lấy Trương Kính Chi lão đạo xuống tới. Trương Kính Chi quan bảo bị xé thành nát nhừ, trên mặt xanh một miếng tử một khối, khóe miệng chảy xuống máu, một cái chân lấy quỷ dị góc độ vặn mèo lên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, rốt cuộc không có trước đó uy phong. Đại nhân, ngài nhưng phải là tiểu nhân làm chủ a. Trương Kính Chi nhìn thấy ngồi bàn đọc sách sau Tuân Đức Biển, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng dường như, lộn nhào bổ nhào qua, ôm lấy chân của hắn kêu khóc. Kia Lý Đại quá phách lối, không chỉ có không giao Vương Biểu Tử, còn dám đánh người của ngài. Hắn nói nha môn tính là cái gì chứ, còn nhường dân công cắt ngang tiểu nhân chân, nói muốn để ngài biết, thanh huyện người đó định đoạt. Hắn một bên khóc, một bên thêm mắm thêm muối, hắn còn nói muốn dẫn lấy Vương Biểu Tử đến huyện nha, để ngài làm lấy bách tính mặt, cùng Vương Biểu Tử đối chất. Đại nhân, hắn đây là rõ ràng muốn hủy ngài a. Tuân Đức Biển nguyên bản cũng bởi vì Vương Biểu Tử sự tình tâm thần có chút không tập trung, giờ phút này nhìn thấy Trương Kính Chi thảm trạng, lại nghe được đối chất hai chữ, lập tức lửa giận công tâm. Đột nhiên vô bàn đọc sách, nghiên mực đều bị chấn động đến nhảy dựng lên, ngược, ngược. Một cái nông thôn địa chủ cũng dám gây tới bản quan trên đầu dương ai. Hắn đứng người lên, trong thư phòng đi qua đi lại, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ, người tới. Truyền bản quan mệnh lệnh. Điều 500 danh thành phòng quân, mang lên đao thương, lập tức đi đại nhu thôn, đem Lý Đại cùng hắn dân công đưa hết cho ta bắt trở lại. Dám phản kháng, ngay tại chỗ xử quyết. Đại nhân anh minh. Trương Kính Chi nằm dạp trên mặt đất, đau đến quất thẳng tới khí, vẫn còn không quên thúc ngựa. Nhưng vào lúc này, một cái nha dịch đội vàng hấp tấp chạy vào, liền cửa đều quên gõ, thở hổn hển nói, lớn, đại nhân. Đại nhu thôn Lý Đại mang theo người, đã đến cổng huyện nhà. Còn đem Vương Biểu Tử cột vào trên lưng ngựa, nói muốn tìm ngài lý luận lý luận. Cái gì? Tuân Đức Biển bước chân đột nhiên dừng lại, con ngươi đột nhiên co lại, lửa giận trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức bị càng sâu tức giận thay thế. Hắn còn không có phái binh đi tìm Lý Đại vậy mà chủ động tìm tới cửa, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Tốt một cái Lý Đại. Tuân Đức Biển tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ ngoài cửa, thanh âm nhọn đến đổi giọng. Truyền mệnh lệnh của ta, nhường thủ vệ binh sĩ đem đại môn đóng lại, lại điều 500 quân bảo vệ thành, mang lên cung tiễn, đem cổng huyện nhà vây quanh. Đừng để bọn hắn tiến đến nửa bước. Ai dám tới gần, liền bắn tên bắn. ta ngược lại muốn xem hắn Lý Đại hôm nay thế nào theo ta cái này cổng huyện nha đi ra ngoài. Là nha dịch không dám trì hoãn, quay người liền chạy ra ngoài, tiếng bước chân trong hành lang nhanh chóng đi xa. Tuân Đức Biển bị bàn đọc sách, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy âm tàn. Hôm nay nếu để cho Lý Đại còn sống rời đi, hắn cái này huyện lệnh cũng không cần làm. Dù là liều mạng đem chuyện này làm lớn, cũng phải đem Lý Đại cùng Vương Biêu Tử cùng một chỗ diệt khẩu, tuyệt không thể để bọn hắn đem chuyện năm đó chọc ra. Trương Kính Chi nằm dạp trên mặt đất, nghe huyện lệnh mệnh lệnh, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Chỉ cần Lý Đại bị bắt, mối thù của hắn liền báo, về phần Vương Biêu Tử, chờ Lý Đại chết, lại xử lý Vương Biêu Tử cũng không muộn. Mà lúc này cổng huyện nha, Lý Đại cưỡi ngựa, đi theo phía sau 50 tên xuyên đằng giáp, nắm loa văn cương dân công, Vương Biêu Tử bị trói tại một cái khác con ngựa bên trên, miệng bên trong vẫn như cũ đút lấy bài, hoảng sợ nhìn xem huyện nha cửa lớn đóng chặt. Dân công nhóm chỉnh tề đứng thành hai hàng, khí thế làm cho cổng binh sĩ đều hướng rúc về phía sau co lại, không dám lên trước. Lý Đại nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nét miệng lên một vệt cười lạnh. Tuân Đức Biển đây là sợ, muốn đóng cửa cử khách. Đáng tiếc, hôm nay cái này huyện nha, hắn nhất định phải đi vào. Lúc này, chung quanh đã tề tựu rất nhiều vây xem máy tính, ba tầng trong ba tầng ngoài, khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Lý Đại nhìn có như thế nhiều máy tính, lập tức hô lớn: các vị phụ lao hương thần, vị nhân là đại nhu thôn thôn dân Lý Đại, tại sao lưng bị trói lấy mấy người kia, chính là nổi tiếng xấu Thanh Sơn Thanh Phong trại thổ phỉ. Cái này gọi Vương Biêu Tử là Thanh Phong trại trại chủ, cái này gọi Lợi Khôn Khéo là Thanh Phong trại bộ trại chủ. Hai người kia lại danh, tin tưởng mọi người đều nghe qua. Ta Lý Đại mang theo 50 danh gia đình, phí hết sức chín châu hai hổ mới đem thổ phỉ tiêu diệt, mới đem Vương Biêu Tử bọn người bắt lại. Nhưng huyện lệnh đại nhân lại phái người tới hướng ta yêu cầu Vương Biêu Tử cùng Lợi Khôn Khéo. Cái này Vương Biêu Tử thủ hạ hết thảy hơn 100 hào huynh đệ, cả huyện nha hơn ngàn binh lực, lại ngay cả một cái nho nhỏ Vương Biêu Tử đều bắt không được. Ta nghiêm trọng hoài nghi Vương Biêu Tử cùng huyện lệnh có tư thông, cho nên hôm nay cố ý mang lên gia đình tìm đến huyện lệnh đòi một câu trả lời hợp lý. Chương 74, Phạm Thượng chương 74, Phạm Thượng Lý Đại vừa mới nói xong, vây xem bách tính trong nháy mắt sôi trào. Hơn nghìn người tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, chấn động đến cổng huyện nha sư tử đá đều phảng phất tại rung động. Nói đúng, Thanh Phong trại thổ phỉ đoạt ta nhà lương thực, giết ta nam nhân, huyện nha quản đều mặc kệ. Một cái xuyên miếng vá y phục phụ nhân bổ nhào vào trước đám người, chỉ vào huyện nha đại môn khóc mắng. Thì ra bọn hắn sớm cấu kết tốt, cầm chúng ta bách tính mệnh đổi lấy bạc. Ta cũng nghe nói, lần trước quan phủ tiêu phỉ, đi 3 ngày mới đến chân núi, thổ phỉ sớm chạy mất dạng. Đây không phải cố ý thả chạy sao? Duy trì Lý Đại, hôm nay nhất định phải nhường huyện lệnh đi ra nói rõ ràng. Không phải bọn ta liền vây lại hắn đi ra mới thôi. Dân chúng càng nói càng kích động, có hướng phía trước chen, muốn cùng Lý Đại cùng một chỗ bước huyện nha mở cửa. Đúng lúc này, đường đi hai đầu đống nhiên truyền đến đạp 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 nặng nề tiếng bước chân, bụi đất theo đường lát đá thổi qua đến. 500 danh thành phòng quân chạy đến. Cái này 500 người tay cầm trường mâu, người mặc áo vải, rầm rầm rộ rộ mà đến. Quân bảo vệ thành sau khi tới, không nói hai lời, trực tiếp đem Lý Đại đội ngũ cho đoàn đoàn bao vây. Cũng liền vào lúc này, huyện nha đại môn cũng mở. Chỉ thấy hơn 100 tên beo đao bộ khoái cấp tốc theo trong nha môn bỏ ra. Bọn hắn không nói hai lời, rút ra trường đao, cùng Lý Đại dân công giằng co. 600 người đối 50 người, ưu thế hiển nhiên tại huyện nha bên này. Cũng liền ở thời điểm này, huyện nha đại môn mở ra. Tuân Đức Biển dẫm lên giày quan nhanh chân bước ra huyện nha đại môn, xanh đen sắc quan bảo và tháo bị gió vung đến bay loạn, sắc mặt tái xanh giống đáy nổi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lý Đại, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phía sau hắn đi theo hai cái cầm trong tay thủy hỏa côn nha dịch, thật lực bày ra uy nghiêm dáng vẻ. Lớn mật Lý Đại. Tuân Đức Biển đứng tại trên bậc thang, cất cao thanh âm, muốn mượn quan uy vượt trên bách tính nghị luận. Người mang ngôi dân tráng, mang theo hung khí vòng vây huyện nha, còn dám nói xấu bản quan cùng thổ phỉ cấu kết, đây rõ ràng là ý đồ tạo phản. Ngón tay hắn lấy Lý Đại, thanh âm nhọn đến phát run, lại gượng chống lấy bảy ra ngoan lệ bộ dáng, quân bảo vệ thành. Bộ khoái, lên cho ta, đem cái này phản tặc cùng hắn đồng bọn toàn cầm xuống. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Quân bảo vệ thành giáo úy đã rút ra bên hông trường đao, lưới đao dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Bọn bộ khoái cũng dịch chuyển về phía trước nửa bước, đao trong tay vỏ ma sát mặt đất, mắt thấy là phải nhào lên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên theo phía ngoài đoàn người truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người dừng động tác lại. Dừng tay. Ai dám động đến Lý tiên sinh một đầu ngón tay? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cuối con đường tới một đội nhân mã. Cầm đầu thân người xuyên phòng tứ phẩm màu xanh quan bảo, eo buộc đai lưng ngọc, chính là Thanh huyện huyện thừa Chu Văn Bân. Hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, đi theo phía sau 5-6 cầm trong tay thủy hỏa côn tùy tùng, bộ pháp trầm ổn, khí thế nghiêm nghị, trực tiếp hướng phía cổng huyện nha mà đến. Tuân Đức Biển nhìn thấy Chu Văn Bân, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn cùng Chu Văn Bân rõ ràng là cá mẹ một lứa. Năm ngoái Chu Văn Bân mẫu thân chúc thọ, hắn còn đưa 200 lượng bạc. Vương Mưu Tử hiếu kính tơ lụa, cũng chia ba thành cho Chu Văn Bân. Thế nào hôm nay Chu Văn Bân lại đột nhiên đi ra ngăn đón? Còn gọi Lý Đại tiên sinh. Tuân Đức Biển khẽ nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Đây là bản quan sự tình, cũng không nhọc đến huyện thừa phí tâm, Lý Đại mang nuôi dân tráng, vòng vây huyện nhà, rõ ràng là tạo phản, ta đang muốn bắt hắn. Chu Văn Bân tung người xuống ngựa, căn bản không để ý tới Tuân Đức Biển rồi, đi thẳng tới Lý Đại bên người, đối với hắn có chút chắp tay, ngựa khí cung kính, Lý tiên sinh, thật có lỗi tới trưởng, để ngươi chịu ủy khuất. Lần này, không chỉ có Tuân Đức Biển choáng váng, liền vây xem bách tính cùng quân bảo vệ thành đều nổ tung. Huyện thừa vậy mà đối một cái nông thôn địa chủ chắp tay, còn gọi tiên sinh. mặt trời này là đánh phía tây hiện ra. Lý Đại khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, Chu huyện thừa đến rất đúng lúc, ta chính cùng Chu huyện lệnh lấy thuyết pháp đâu, ta tiểu phỉ có công, hắn lại muốn bắt ta, còn nói ta tạo phản, ngươi phân xử thử. Chu Văn Bân xoay người, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt như đao dường như quét về phía Tuần Đức Biển, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, Chu huyện lệnh, ngươi thật to gan. Lý Đại tiên sinh mang theo gia đình tiêu diệt Thanh Phong trại, bắt được trùm thổ phỉ Vương Hữu Tử, đây là một cái công lớn. Ngươi không ngợi khen thì cũng thôi đi, dám chụp tạo phản tội danh. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Vương pháp? Ngươi một cái nho nhỏ huyện thừa, cùng bản quan giảng vương pháp. Tại Thanh huyện bên trong, bản quan lớn nhất. Ta không biết rõ cái này Lý Đại cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, nhưng hôm nay bản quan muốn đem Lý Đại bắt lại, ngươi cho bản quan lăn đi. Muốn động Lý tiên sinh, trừ phi theo ta Chu Văn Vân trên thi thể bước qua đi. Tuần Đức Biển bị Chu Văn Vân lời nói đôi đến khí huyết dâng lên, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành gan heo tử. Phạm thượng, ngươi dám phạm thượng? Bản quan là Thanh huyện huyện lệnh, ngươi bất quá là huyện thừa, cũng dám quản bản quan sự tình. Phẫn nộ Tuần Đức Biển đột nhiên rút ra bên hông bội đao, lưỡi đao chỉ vào Lý Đại, quát tầm lên, đều thất thần làm gì? Bản quan hạ lệnh, đem Lý Đại cùng với vây cánh giải quyết tại chỗ. Xảy ra chuyện, bản quan một mình gánh chịu. Nếu ai dám bất động, liền theo đồng như luận xử. Bội đao hàn quang chiếu vào Tuần Đức Biển vặn mẹo trên mặt, hắn coi là lần này luôn có thể chấn nhiếp đám người. Có thể để hắn mắt trợn tròn chính là, quân bảo vệ thành giáo úy lặng lẽ thanh đao cắm vào vỏ bên trong, bọn bộ khoái lui về sau nửa bước, liền phía sau hắn hai cái nha dịch đều cúi đầu, không ai dám xông về phía trước. Cả huyện cửa nha môn tĩnh đến đáng sợ. Chu Văn Bân thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, bước về trước một bước, ngăn khuất Lý Đại trước người, thanh âm không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, "Chu huyện lệnh, an tâm chớ vội. Ngươi quên, theo triều đình quy chế, binh mã thành phòng, bộ khoái điều hành, đều quy huyện thừa chủ quản, không có ta binh phủ, không có ta mệnh lệnh, coi như ngươi là huyện lệnh, những huynh đệ này nhóm cũng không dám động một cái." Hắn đưa tay ra hiệu một chút bên người tùy tùng lập tức móc ra một khối thanh đồng binh phủ, giơ lên cao cao, binh phủ bên trên Thanh huyện binh phòng bốn chữ dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt. Huyện thừa chủ quản lương thực ngựa cùng tuần bổ, chủ bộ chủ quản hộ tịch cùng thuế lương thực, điện sử chủ quản trị an cùng ngục giam quản lý. Ba người này là huyện lệnh thủ hạ tam đại quan viên. Nếu như là bình thường, Chu Văn Bân là vạn vạn không dám ngỗ nghịch Tuần Đức Biển. Tuần Đức Biển dù sao cũng là huyện lệnh, hắn nếu là kháng mệnh, Tuần Đức Biển đi lên thưa hắn, lập tức liền có thể đem hắn mũ ô xà cho lấy xuống. Nhưng bây giờ, hắn chịu trung thành thẻ ảnh hưởng, đối Lý Đại 100% trung thành, dù là đối phương là hoàng đế, Chu Văn Bân cũng tuyệt đối sẽ không thuận theo. Quân bảo vệ thành cùng bọn bộ khoái nhìn thấy binh phủ, đồng loạt cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Đây là bọn hắn nhận kiến, không phải Tuần Đức Biển huyện lệnh thân phận. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Tuần Đức Biển lúc này giận dữ hét. Lý Đại tiến lên một bước, nói, không, không phải tạo phản, mà là vì dân trừ hại. Ngươi cầu kết Vương Hữu Tử, giết hại bách tính. Ngươi dạng này cầu quan, không xứng làm huyện lệnh. Nghe vậy, Tuần Đức Hải đốn lúc phá lên cười, ha 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 ha. Ngươi nói bản quan cấu kết Vương Hữu Tử, ngươi nhưng có chứng cứ? Chương 75, đây chính là chứng cứ. Chương 75, đây chính là chứng cứ. Nhân chứng ở đây, ngươi còn muốn chống chế? Lý Đại nghiền ngẫm hỏi. Tuần Đức Biển nghe được nhân chứng hai chữ, giống như là nghe được chuyện cười lớn, xoay người ôm bụng cùng thiếu, nước mắt kém chút bật cười, nhân chứng? Lý Đại, ngươi cũng là nói một chút, người của ngươi chứng ở đâu? Là những này bị thổ phỉ đoạt lấy bách tính, vẫn là bên cạnh ngươi những này cầm cây gậy dân công? Bọn hắn nói lời, cũng có thể làm chứng cứ. Hắn cười đủ, ngồi dậy, ánh mắt âm ngoan quét về phía bị trói tại bên cạnh ngựa Vương Biêu Tử. Hắn đưa tay một thanh nắm chặt Vương Biêu Tử tóc, đem hắn mặt kéo đến trước mặt mình, thanh âm mang theo tận lực ôn hòa, đáy mắt lại cất giấu uy hiếp, Vương Biêu Tử, ngươi nói một chút, bản quan lúc nào thời điểm cùng ngươi cấu kết? Ngươi đoạt bách tính, giết thương nhân, đều là chính ngươi làm a? Cùng bản quan có quan hệ? Vương Biêu Tử bị nắm chặt đến tê cả da đầu, đau đến nhe răng trợn mắt, ánh mắt bối rối tại Tuần Đức Biển cùng Lý Đại ở giữa qua lại quét. Hắn vừa rồi tại cổng huyện nha, sớm đã bị Tuần Đức Biển ngoan lệ cùng quân bảo vệ thành chiến trận sợ vỡ mật, giờ phút này thấy Tuần Đức Biển còn dám phách lối như vậy, trong lòng lập tức tính toán. Nếu là thừa nhận cùng Tuần Đức Biển cấu kết, chính mình khẳng định chết không có chỗ chôn. Nếu là nói không sao cả, nói không chừng Tuần Đức Biển còn có thể nể tình ngày xưa tình điểm, giữ lại hắn một đầu sinh lộ. Không có, không có. Vương Biêu Tử đột nhiên lắc đầu, thanh em run giống run rẩy, đại nhân, cùng ngài không sao cả. Đều là tiểu nhân chính mình làm. Tiểu nhân cũng chưa hề cùng ngài từng có cấu kết. Tuần Đức Biển nghe được Vương Biêu Tử lời nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tuần Đức Biển bông ra Vương Biêu Tử tóc, phủi tay bên trên sám, giống đánh thắng trận dường như chuyển hướng đám người. Thanh âm to đến cố ý làm cho tất cả mọi người nghe thấy được sao? Vương Biêu Tử chính mình cũng thừa nhận, cùng bản quan không sao cả. Lý Đại, ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, liền dám nói xấu mệnh quan triều đình, còn cấu kết huyện thừa đoạt binh quyền, đây không phải mưu phản là cái gì? Hắn nói, lại chỉ hướng Chu Văn Bân, ngựa khí mang theo kích động, Chu huyện thừa, ngươi chớ để cho hắn lừa. Hắn chính là muốn mượn tiếu phỉ danh nghĩa, chiếm Thanh huyện quyền không chế, đến lúc đó hai chúng ta đều phải cho hắn làm bàn đạp. Chu Văn Bân còn chưa mở miệng, Lý Đại bỗng nhiên cười, từ trong ngực móc ra cái kia sáng long lanh khối bông nhỏ. Chính là trước đó ghi chép video điện thoại. Hắn đè xuống phát ra khóa, âm thanh trong trẻo trong nháy mắt theo trong điện thoại di động chuyển tới, lấn át Tuần Đức Biển kêu gào, ta hàng năm đầu xuân đưa 300 lượng bạc tới huyện lệnh nhà cửa sau, trung thu lại cho 200 lượng năm ngoái đoạt trường đại hội nhà khuê nữ, huyện lệnh lưu lại nửa tháng mới khiến cho ta mang về hàng đái. Lần trước quan phủ tiêu phỉ, huyện lệnh phái quản gia đưa tin cho ta, để cho ta hướng hậu sơn tránh thanh âm này. Là Vương Biêu Tử. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kia khối vương nhỏ bên trong không chỉ có thể chuyển ra thanh âm, còn rõ ràng giống Vương Bưu Tử liền đứng tại trước mặt nói chuyện. Dân chúng phun lên trước, điểm lấy chân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chỉ thấy bên trong thật chiếu ra Vương Bưu Tử mặt, hắn túi thấp đầu, đang há miệng run rẩy cung khai, liền hắn vò đầu gối động tác đều thấy rõ rõ ràng ràng. Còn có hắn giúp ta thủ tiêu tăng vật. Ta cướp thương hộ tơ lụa, hắn để cho thủ hạ vận chuyển Thanh Hà về bán, tiền kiếm được chúng ta chia đôi. Điểm trong điện thoại di động thanh âm vẫn còn tiếp tục, mỗi một chữ cũng giống như truy, nện ở tuần nước biển trong lòng. Vương Bưu Tử mặt mũi trắng bệnh, co quắp trên mặt đất, miệng bên trong lẩm bẩm, không, không phải. Đây không phải ta nói. Là hắn bức ta có thể hắn giải thích tại điện thoại thanh âm trước mặt, lộ ra phá lệ tái nhợt. Tuần nước biển nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng ở trên mặt, con ngươi co lại thành lỗ kim, tay chỉ điện thoại, thanh âm run không thành điệu, cái này, đây là cái gì yêu vật? Ngươi dám dùng tà thuật hại người? Hắn muốn xông tới Quý Liêm Cơ, lại bị Chu Văn Vân tùy tùng ngăn lại. Yêu vật? Lý Đại giơ lên điện thoại, nhường càng nhiều người xem thanh màn hình, đây là ghi chép chân tướng đồ vật. Vương Bưu Tử cung khai thời điểm, mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu lộ đều ở trên đây. Chu Huyện Lệnh, ngươi còn muốn chống chế sao? Vây xem bách tính hoàn toàn nổ, phẫn nộ tiếng kêu to chấn động đến huyện nha cánh cửa đều đang run, giết cái này tham quan. Hắn cùng thổ phỉ cùng một chỗ hại chúng ta, đem hắn bắt lại, cùng Vương Bưu Tử cùng một chỗ thẩm. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng huyện lệnh là quan tốt, thì ra lòng dạ đen tối như vậy. Quân bảo vệ thành cùng bọn bộ khoái cũng luống cuống, vũ khí trong tay rủ xuống. Chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn sẽ giúp tuần nước biển, chính là cùng bách tính đối nghịch, cùng vương pháp đối nghịch. Chu Văn Bân sầm mặt lại, đối với tùy tùng hạ lệnh, cầm xuống tuần nước biển. Còn có Vương Bưu Tử, Hầu Tinh Minh, cùng nhau áp tiến đại lao. Đợi ta chỉnh lý chứng cứ, báo cáo châu phủ, sẽ nghiêm trị xử trí. Là. Các tùy tùng lập tức tiến lên, hai tay bắt chéo sau lưng ở tuần nước biển cánh tay. Tuần nước biển dãy rủa lấy, quát đầm lên, ta là huyện lệnh. Các ngươi dám bắt ta? Chu Văn Bân, ngươi chờ. Ta muốn lên cáo. Ta muốn để ngươi cũng không quả ngon để ăn. Tuần nước biển gào thét còn chưa rơi xuống đất, Lý Đại thanh âm vẫn lạnh lùng vang lên, thượng cáo. Chu huyện lệnh, ngươi cấu kết thổ phỉ giết hại bách tính, chứng cứ vô cùng xác thực, sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời, đâu còn có mặt đi thượng cáo. Chu huyện thừa, Tuần nước biển cùng Vương Bưu Tử chứng cứ phạm tội đã bày rõ ràng bạch bạch, báo cáo châu phủ đến một lần muốn chậm trễ không ít thời gian, chưa chừng sẽ còn bị bọn hắn đồng đảng chui chỗ trống. Theo ta thấy, không cần thiết đợi, trực tiếp áp đi pháp trường, trước mặt mọi người chặt, cho thanh huyện bách tính một cái công đạo. Lời này vừa ra, trung quanh trong nháy mắt an tĩnh nửa giây, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt reo hò, dân chúng giơ nắm đấm hô, đối, chặt bọn hắn, vì dân trừ hại, đừng để bọn hắn sống lâu một giây. Phẫn nộ tiếng gầm kém chút lật tung huyện nha nóc nhà. Chu Văn Bân nghe nói như thế, không chút do dự. Đối Lý Đại 100% trung thành sớm đã khắc vào thực chất bên trong, đừng nói chỉ là chặt hai cái tham quan thổ phỉ, coi như Lý Đại nhường hắn xông pha khói lửa, hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Hắn lập tức quay người, đối với tùy tùng cùng quân bảo vệ thành giáo úy hạ lệnh, lập tức đem tuần nước biển, Vương Bưu Tử, Hầu Tinh Minh áp phó ngoài cửa Nam Pháp Trường. Triệu tập thanh huyện bách tính đến đây xem hình, giờ ngọ ba khắc, trước mặt mọi người xử trảm. Ai dám ngăn trở, lấy đồng đảng luận sự. Là giáo úy cùng các tùy tùng cùng kêu lên đáp lời, trước đó do dự sớm đã biến mất, áp lấy ba người liền hướng pháp trường phương hướng đi. Tuần nước biển hoàn toàn luống cuống, dãy rủa lấy hô to, Chu Văn Bân, ngươi dám? Ta là triều đình bổ nhiệm huyện lệnh, ngươi giết ta, châu phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Đại, ngươi cái này phản tặc, ngươi chết không yên lành. Có thể hắn gào thét tại bách tính thoá mạ âm thanh bên trong lộ ra phá lệ một người, có người nhặt lên trên đất đồ ăn nát nện ở trên mặt hắn, mắng, tham quan, đã sớm nên giết. Lý Đại đứng tại chỗ, nhìn xem ba người bị áp đi bóng lưng, nét miệng lên một vệt cười nhạt. Chu Văn Bân đi đến bên cạnh hắn, ngựa khí cung kính, Lý tiên sinh, pháp trưởng bên kia ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, cam đoan làm được gọn gàng, không cho bách tính thất vọng. Ân. Cũng liền vào lúc này, Lý Đại bên tai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cục gạch chế tạo cơ một đài. Chương 76, lĩnh thưởng ngân chương 76, lĩnh thưởng ngân huyện nha trong thư phòng. Lý tiên sinh, pháp trưởng bên kia đã an bài thỏa đáng, giờ ngọ ba khắc vừa đến, liền sẽ trước mặt mọi người xử trảm Chu Đức Hải ba người, đến lúc đó sẽ để cho thanh huyện các thân hào nông thôn bách tính đều đến xem hình, gian đe. Chu Văn Bân không người bẩm báo, ngựa khí vẫn như cũ cung kính, ngay cả đứng cũng không dám đứng tại Lý Đại bên cạnh thân, từ đầu đến cuối lạc hậu nửa bước. Lý Đại ngước mắt, làm tốt. Bất quá, còn có sự kiện, Chu huyện thừa sợ là quên. Chu Văn Bân trong lòng một lộn bộ, vội vàng cúi đầu, Lý tiên sinh tỉnh giảng, thuộc hạ nếu là có sơ hở, lập tức bổ cứu. Hắn đối Lý Đại trung thành sớm đã sâu tận xương thủy, sợ mình chỗ nào làm được không ổn, treo đến Lý Đại bất mãn. Quan phủ treo thưởng đuổi bắt Vương Bưu Tử, bố cáo bên trên viết thưởng ngân 1.000 lượng. Lý Đại tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt đảo qua Chu Văn Bân, ta mang theo các huynh đệ chơi mệnh đấu thổ phỉ, mới đem người bắt lấy, cái này thưởng ngân cũng không thể nhường các huynh đệ đợi uổng công a. Chu Văn Bân lúc này mới kịp phản ứng, chính mình lại bởi vì vội vàng thiết lập lại huyện nha trật tự, đem cái này gốc giả quên. Hắn vội vàng khoát tay, ngữ khí vội vàng, là thuộc hạ sơ sẩy. Lý tiên sinh yên tâm, thưởng ngân sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là trước đó Chu Đức Hải tham ô công quản, khố phòng chìa khóa trong tay hắn, vừa rồi đã để người đi lấy. Sau đó không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai cái nha dịch giơ lên một cái chiếu nặng hòm gỗ đi tới. Hòm gỗ bị bành để dưới đất, mở ra nắp vali, bên trong mã lấy chỉnh tề nén bạc, mỗi thỏi 10 lượng, trọn vẹn 100 thỏi, hiện ra trắng muốt con trạch, sáng rõ mắt người choáng. Lý tiên sinh, ngài kiểm lại một chút, đây là 1.000 lượng bạc ròng, đều là quan phủ trong khố phòng quan ngân, chất lượng 10 phần. Chu Văn Bân tiến lên một bước, tự mình đem hòm gỗ đẩy lên Lý Đại trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy thuận theo. Lý Đại đứng dậy, xoay người cầm lấy một tỏi bạc, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt ngân diện, chiếu nặng cảm nhận nhường khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đối với canh giữ ở dưới hiên Khương Hổ hô: "Khương Hổ, tiến đến." Khương Hổ bước nhanh đi vào thư phòng, nhìn thấy hòm gỗ bên trong bạc, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên: "Đông gia, đây là thưởng ngân, đem những này tiền đem đến trong nhà đi." Khương Hổ nghe vậy, lập tức bằng lòng một tiếng: "Là." Lúc này, Lý Đại đứng dậy, vỗ vỗ Chu Văn Bân bả vai, nói rằng: "Làm rất tốt, có ca tại sau lưng ngươi chỗ dựa, trời sập không được." Lý Đại biết, giết Chu Đức Hải chuyện này vẫn chưa xong. Dù nói thế nào, hắn cũng là mệnh quan triều đình, huyện thừa còn chưa có tư cách giết huyện lệnh. Chỉ có điều cổ đại tin tức bế tắc, chờ triều đình biết chuyện nơi đây, lại phái binh xuống tới, ngắn thì một tháng, lâu là 3-4 tháng. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ Lý Đại chuẩn bị cùng ứng phó. Cầm lên bạc về sau, Lý Đại mang theo đội ngũ của mình liền rời đi Thanh huyện, chạy về Đại Nưu thôn. Tới Đại Nưu thôn về sau, Lý Đại liền suy nghĩ đem cục gạch chế tạo cơ đặt vào chỗ nào phù hợp. Cái này máy móc rất lớn, Lý gia đã không có địa phương thả, kia tốt nhất chính là lại mua một bộ sân nhỏ, đơn độc thả cục gạch chế tạo cơ. Nói làm liền làm, Lý Đại nhà hàng xóm đã bị Lý Đại mua xuống một nhà, chuyên môn dùng để chăn heo, vậy thì lại mua xuống tới một nhà, chuyên môn dùng để sản xuất cục gạch. Lý Đại mang theo Khương Hổ mới vừa đi tới nhà hàng xóm cửa sân, chỉ thấy hai phiến phai màu cửa gỗ khép, trên đầu cửa treo cũng đèn lồng sớm đã phá động, bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc lư. Trong viện truyền đến phanh phanh đánh âm thanh, là chủ phòng Vương lão hán ngay tại tu bộ lậu mưa mái hiên. "Vương đại gia, vội vàng đâu?" Lý Đại đẩy ra cửa gỗ, thanh âm cởi mở. Vương lão hán gặp lại sau là Lý Đại, vội vàng thả tay xuống bên trong truy, phủi tay bên trên sám, trên mặt chất lên cười: "Là Lý Đại à. Mau vào ngồi, lão bà tử, cho Lý Đại rót chén nước." Hắn biết Lý Đại bây giờ là trong thôn người tài ba, không chỉ có diệt thổ phỉ, còn cùng huyện thừa quan hệ tốt, bình thường gặp đều phá lệ khách khí. Sân nhỏ không lớn, nhưng ngăn nắp, tường đất mặc dù có chút pha tạp, vẫn còn tính rắn chắc. Phòng chính ba gian, đồ vật đều có một gian tiên phòng, chỉ là nóc nhà mảnh ngói thiếu không ít, góc tường lớn chút cỏ dại. Lý Đại quét một vòng, trong lòng đã có số. Viện này vừa vặn có thể buông xuống cục gạch chế tạo cơ, thiên phòng còn có thể dùng để trồng đất sét cùng thành phẩm cục gạch, lại đắp giản dị lều che mưa, không có gì thích hợp bằng. Vương đại gia, không đi vào mèo. Lý Đại nhấp một hớp lao bà tử bưng tới trà thô, đi thẳng vào vấn đề: "Ngài phòng này, ta muốn mua hạ, cho các minh đệ thả chút công cụ, thuận tiện làm xưởng nhỏ. Ngài ra cái giá, chỉ cần hợp lý, ta tuyệt không trả giá." Vương lão hán sửng sốt một chút, trong tay bắt trà bỗng nhiên giữa không trung. Hắn phòng này xác thực cũ kỹ, lao lương khẩu lớn tuổi, xây xây sửa sửa cũng tốn sức, đã sớm muốn đem đến trên trấn cùng nhi tự ở, chỉ là một mực không tìm được thích hợp người mua. Bây giờ Lý Đại mở miệng, hắn đã ngạc nhiên mừng rỡ lại có chút do dự: "Lý Đại, ngươi là thật tâm muốn mua phòng này?" "Phá là phá điểm, sân nhỏ vẫn còn rộng rãi, chân tâm mua." Lý Đại gật đầu, ánh mắt rơi vào trong sân: "Ngài nhìn rằng này, ta cho ngài 30 lượng bạc. Tiền này đủ ngài tại trên trấn mua ở giữa mới nhà ngói, còn có thể còn lại chút dưỡng lao tiền, ngài thấy thế nào?" "30 lượng." Vương lão hán ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn vốn cho là nhiều nhất có thể bán 20 lượng, không nghĩ tới Lý Đại cho nhiều như vậy. Lão lưỡng khẩu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên mừng rỡ. Vương lão hán vội vàng buông xuống bắt trà, kích động đến thanh âm đều có chút rung động: "Đủ, đủ. Lý Đại ngươi thật sự là thực sự người. Phòng này, ta bán." Bên cạnh vây xem mấy cái thôn dân đều hút miệng khí lạnh, nhao nhao nghị luận: "Ông trời của ta, 30 lượng. Lý Đại cũng quá bỏ được." Vương lão hán lần này kiếm lời, cái này phá phòng ở cái nào trị nhiều như vậy? Lý Đại đây là muốn làm đại sự à, mua phòng ốc coi như phường, sợ không phải muốn làm gì mua bán lớn. 30 lượng đúng là giá cao, Vương lão hán không chút suy nghĩ, trực tiếp liền bán cho Lý Đại. Lý Đại tại cho tiền về sau, Vương lão hán liền đem khế đất giao cho Lý Đại. Tiếp lấy, Lý Đại liền mệnh lệnh thủ hạ dân công, đem sân nhỏ cho tu sửa một chút, đem rỉ nước địa phương bổ một chút, thuận tiện lại đem trong viện cỏ dại cho diệt trừ. Làm xong những này sống về sau, Lý Đại liền đem tất cả mọi người chi ra ngoài, cả viện bên trong liền chỉ còn lại Lý Đại một người. Lý Đại đi đến Tây Thiên phòng cổng, xác nhận bốn phía không người nhìn quanh, hắn đưa tay đặt tại mi tâm, trong lòng mặc niệm lấy ra cục gạch chế tạo cơ. Một giây sau, trước mắt đống nhiên nổi lên một tầng màu lam nhạt hơi mở màn sáng bên trong xếp vật tư bên trong, cục gạch chế tạo cơ ô biểu tượng phá lệ bắt mắt. Đầu ngón tay hư điểm trong nháy mắt, màn sáng tiêu tán, Tây Thiên phòng bên trong đống nhiên vang lên một hồi trầm thấp kim loại bù bù. Một đạo ngân sắc hình dáng đang từ trong hư không lưu thực, đầu tiên là tráng kiện hợp kim giá đỡ, lại là cao cỡ nửa người hình vuông tiến sọt đựng thức ăn gia súc, cuối cùng là mang theo phòng hoạt đường vân băng truyền, ba hơi ở giữa, một đài dài 2 trượng, rộng 1 trượng máy móc liền vững vàng rơi trên mặt đất, chấn động đến trên xà nhà tích bụi dì rào rơi xuống. Lý Đại đi vào thiên phòng, đầu ngón tay mơn trớn máy móc lạnh lẽo cứng rắn ì nột sắc ngoài, xúc cảm lạnh buốt bóng loáng, hoàn toàn không có cổ đại đồ sắt thô ráp vết gì. Chương 77, đóng tường thành chương 77, đóng tường thành máy móc đầu sau tiến liệu miệng quả nhiên là ngay ngắn lô lớn, biên giới rèn luyện được mượt mà không đông. Phía trước băng truyền nghiêng nghiêng hướng phía dưới, cuối cùng cách mặt đất cao một thước, vừa vặn có thể khiến cho thành phẩm gạch bình ổn lăn xuống. Thân máy bay khía cạnh in một nhóm cực nhỏ màu đen kiểu chữ, mặc dù không phải thời đại này văn tự, lại lộ ra không hiểu hợp quy tắc cảm giác. Thử một chút tính năng. Lý Đại quay người theo góc sân sách đến nửa giỏ bùn não, bùn thối bên trong còn hòa với nhỏ bé cục đá, hắn trực tiếp đem chọn giỏ bùn rót vào tiến sọt đựng thức ăn gia súc. Không có trong dự đoán ngăn chặn, chỉ nghe máy móc nội bộ truyền đến lộc cộc một tiếng vang nhỏ, băng truyền chậm rãi chuyển động lên, mấy giây, khối thứ nhất cục gạch liền lăn đi ra. Kia gạch so bình thường gạch xanh hơi nhỏ hơn, toàn thân là đều màu đỏ sậm, bề mặt sáng bóng trơn trượt đến có thể chiếu ra bóng người, cạnh góc ngăn nắp, không có nửa điểm như lệ. Lý Đại xoay người cầm lấy, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, so đồng thể tích gạch xanh nặng gần ba thành. Hắn móc ra bên hông đòn đao, dùng sống đao mạnh mẽ gõ hướng gạch mặt, một tiếng cong giòn tan, lưỡi đao không chỉ có không có lưu lại vết tích, phản chấn đến ngón tay hắn run lên. Hắn lại cầm lấy một khối tu bổ nóc nhà còn lại gạch xanh, giống nhau dùng sống đao vừa gõ, gạch xanh răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh, mặt cắt còn dính lấy nhỏ vụn bùn cặn bã. Gấp 3 hiện đại gạch độ cứng, gấp 10 cổ đại gạch độ cứng, quả nhiên không có chênh lệch. Lý Đại nhếch miệng lên ý cười, lại liên tiếp đổ 3 giọt bùn, băng chuyển tốc độ theo ý hắn niệm tăng tốc, chỉ trong chốc lát liền lăn ra 60 khối cục gạch, xếp tại trên mặt đất giống núi nhỏ dường như, mỗi một khối đều hợp quy tắc đến như là một cái khuôn đúc đi ra. Bớt đi đốt hầm lò công phu, cũng là thuận tiện. Cái này cục gạch chế tạo cơ một giây đồng hồ có thể sản xuất ra một cục gạch, hơn nữa cơ hồ không có chi phí. Bùn chỗ nào đều có, tùy tiện tìm một chỗ kéo thổ trở về cùng bùn là được. Duy nhất chi phí, cái kia chính là nhân lực chi phí. Cổ đại có rất ít người dùng cục gạch đóng phòng, đại gia phòng ở hoặc là thổ gạch xây thành, hoặc là chính là gỗ xây thành. Bởi vì gạch giá cả thật sự là quá mắc, chỉ có kẻ có tiền mới dùng đến lên. Cổ đại gạch xanh, giá cả cơ hồ là 3 đến 5 văn một khối. Đóng một tòa phòng ở, tối thiểu phải dùng hơn vạn cục gạch a. Kia 3 4 vạn đồng tiền nhưng liền không có. 3 4 vạn đồng tiền, cái kia chính là 3 40 lượng bạc a. Bách tính là dùng không dậy nổi gạch xanh. Lý Đại nhìn xem chính mình cục gạch chất lượng tốt hơn, chi phí thấp hơn, vậy mình bán 1 văn tiền một khối, chẳng phải là có thể kiếm điên rồi. Bất quá, Lý Đại tạm thời không có ý định bán, bởi vì hắn muốn trước dùng riêng. Cái này cục gạch độ cứng cao như vậy, Lý Đại định dùng cục gạch đóng một vòng tường thành, đem toàn bộ Đại Nưu thôn cho vây quanh. Lý Đại định đem Đại Nưu thôn xem như trụ sở của mình, dù sao Đại Nưu thôn bên trong có hắn luyện binh trận, trại nuôi heo, siêu cấp lều lớn, dưa hấu, chính yếu nhất còn có nhà của hắn. Không có một vòng tường thành cản trở, xác thực không có cái gì cảm giác an toàn. Lý Đại theo thiên phòng đi ra lúc, trời chiều vừa sát qua thôn Tây lão hoại thụ, đem cái bóng kéo đến lao dài. Hắn không có nghỉ chân, trực tiếp hướng thôn đầu đông thôn trưởng Vương Thủ Điền nhà đi. Vừa tới Vương Thủ Điền cửa nhà, chỉ thấy lão lương khẩu đang ở trong sân phơi lương thực. Vương Thủ Điền thấy Lý Đại đến, vội vàng thả tay xuống bên trong một bá, xoa xoa đôi bàn tay bên trên xám. Lý Đại, lúc này tới, là có cái gì việc gấp? Vương đại gia, sắp thực có chuyện lớn muốn cùng đoàn người thương lượng. Lý Đại đi đến phơi tịch bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cho trong thôn đóng một vòng tường thành, đem Đại Nưu thôn toàn bộ vây quanh, về sau mặc kệ là phòng thổ phỉ vẫn là phòng gia thú, đều có thể an tâm chút. Đóng tường thành. Vương Thủ Điền nhãn tình sáng lên, trong tay một bá lạch cạch rơi tại phơi trên đế, đây chính là đại hảo sự. Năm ngoái thanh phong trại thổ phỉ đến áo, nếu là có tường thành, cũng sẽ không để bọn hắn cướp đi nhiều như vậy lương thực. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, kia gạch có thể quý giá rất, chúng ta thôn lớn như thế, một vòng tường thành phải dùng nhiều ít gạch. Coi như đoàn người muốn đắp, cũng mua không nổi a. Gạch sự tình để ta giải quyết, không cần đoàn người quan tâm. Lý Đại vô vô Vương Thủ Điền bả bay, ngựa khí chắc chắn, hiện tại sẽ sai người tay, ta muốn xin ngài gõ cái chiêng đem đoàn người gom lại đánh cốc trường. Chúng ta thương lượng một chút thế nào làm. Vương Thủ Điền nghe xong gạch sự tình có phổ, lập tức lai liêu kỉnh, quay người liền từ trong nhà sách ra kia mặt mài đến tỏa sáng chiêng đồng, ken 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 gõ lên. Chiêng đồng âm thanh ở trong thôn đường phố bên trong quanh quẩn, kinh bay trên ngọn cây chim sẻ, cũng làm cho các nhà các hộ khói bếp đều chậm nửa nhịp. Không đầy một lát, đánh cốc trường liền tụ mãn người, lão nhân sách ghế đầu ngồi hàng phía trước, người trẻ tuổi đứng ở phía sau, liền vừa tan học đứa nhỏ đều vây quanh cối niền đá chạy náo, lưu díu tràn đầy náo nhiệt. Lý Đại đứng tại cối niền đá bên trên, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Hắn háng giọng một cái, đem đóng tường thành ý nghĩ nói một lần, vừa mới nói xong, đánh cốc trường liền sôi trào. Đóng tường thành tốt. Năm ngoái thổ phỉ đến, nhà ta gà đều bị cướp đi, có tường thành liền không sợ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nhà ở tại thôn bên cạnh, trong đêm tổng nghe thấy sói tru, có tường thành có thể ngủ an giấc. Có thể gạch làm sao xử lý a? Ta nhà đóng ổ gà đều không nỡ dùng gạch, chớ nói chi là tường thành. Cuối cùng câu kia nghi vấn, nói ra đoàn người tiếng lòng, đánh cốc trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người mắt lom lom nhìn Lý Đại. Lý Đại cười cười, thanh âm to, đoàn người yên tâm, gạch ta đã chuẩn bị tốt, không cần đoàn người hoa một văn tiền. Hiện tại liền cần nhân thủ, đào đất cơ, vận gạch, xây tường, chỉ cần bằng lòng đến làm việc, ta mỗi ngày cho 10 văn tiền, quản 2 bữa cơm. Cái gì? Cho 10 văn tiền? Trong đám người trong nháy mắt bộ phát ra động tĩnh lớn hơn, một cái xuyên vải thô áo ngắn người trẻ tuổi hướng phía trước chen lấn chen, không dám tin tưởng hỏi, Lý Đại, ngài không có nói đùa chớ. Đóng tường thành là vì chúng ta toàn thôn tốt, ngài đều ra gạch, bọn ta thế nào còn có thể muốn tiền của ngài. Lời này vừa ra, lập tức có người phụ họa, đúng vậy a Lý Đại. Ngài diệt thổ phỉ, cho trong thôn ngoại trừ lớn hại, trước đó lại cho đoàn người tìm việc để hoạt động, hiện tại còn ra gạch đóng tường thành, bọn ta ra thêm chút sức tính cái gì? Sao có thể muốn tiền của ngài? Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân chống quải trượng đi đến phía trước, đối với Lý Đại chắp tay, Lý Đại, lao hán ta sống 60 tuổi, chưa từng thấy ngài dạng này là trong thôn suy nghĩ người. Tường thành che lại, bọn ta đều được lợi, miễn phí làm việc là hẳn là, nếu là thu tiền của ngài, bọn ta trong lòng bất an. Đối, miễn phí làm, ta cũng miễn phí, ta vợ con tử cũng tới, bọn ta cả nhà đều đến giúp đỡ. Dân chúng thanh âm liên tục không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Có người trẻ tuổi đã vén tay áo lên, nói hiện tại liền có thể đi đào đất cơ. Có lao nhân nói muốn đi cho đoàn người nấu nước, đưa cơm trưa. đánh cốc trường bên trên bầu không khí nhiệt liệt giống ăn Tết, trước đó lo lắng đã sớm mất tung ảnh, chỉ còn lại đối đóng tường thành chờ mong. Lý Đại nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Hắn biết Đại Nưu thôn bách tính thuần phác, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thực sự. Hắn để ép tay, nhường đoàn người an tĩnh lại, như vậy đi, tiền ta còn là cho, bất quá chúng ta trước tiên đem tường thành che lại, chờ đắp kín, lại dùng tiền này cho trong thôn tu học đường, nhường bọn nhỏ đều có thể đọc sách, đoàn người thấy thế nào? Tốt, tu học đường. Lý Đại nghĩ đến quá chủ đáo. Dân chúng hoan hô lên, không còn có dị nghị. Vương Thủ Điền đứng ở một bên, cười đối Lý Đại nói, "Lý Đại, ngươi chủ ý này tốt. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền khởi công, cam đoan đem tường thành đắp lên rắn rắn chắc chắc." Trời chiều rơi xuống, đánh tốc trường bên trên người dần dần tan đi, lại không người về nhà, không ít người trực tiếp đi thôn bên cạnh đất trống, nói muốn trước đem nền tảng phạm vi vẽ ra đến. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đem binh lực mở rộng tới 100 người, ban thưởng nhậm ý môn một cái. Chương 78, nhậm ý môn chương 78, nhậm ý môn nhậm ý môn. Nhậm ý môn là cái gì? Nhậm ý môn, mở ra nhậm ý môn sau, có thể xuất hiện ở thế giới tùy ý một chỗ, nhưng sử dụng sau không cách nào di động vị trí. Khi nhìn đến liên quan tới nhậm ý môn giải thích về sau, Lý Đại mở to hai mắt nhìn. Đồ tốt a, thật sự là đồ tốt. Nói cách khác, Lý Đại muốn đi kinh thành liền đi kinh thành, muốn đi nước ngoài liền đi nước ngoài, bất quá tiếc nuối duy nhất là, nhậm ý môn sau khi xác định vị trí, liền không cách nào cải biến vị trí. Muốn nói trước mắt Lý Đại muốn đi nhất địa phương là nơi nào, tự nhiên là kinh thành. Kinh thành là tiên triều dồi dào nhất địa phương, nơi đó giá hàng cao, nhưng kiếm tiền cũng nhanh, nếu như có thể đem vật phẩm của mình đưa đến kinh thành, liền có thể kiếm lấy kết sủ trên lệnh giá. Lại tại Thanh huyện loại địa phương nhỏ này lấy giá thấp thu hoạch binh lực cùng vật tư, thuận tiện nhanh chóng phát triển. Mà thu được nhậm ý môn điều kiện, chính là binh lực đạt tới 100 người. Trước mắt Lý Đại thủ hạ dân công chỉ có 50 người, trong đó 30 người là Đại Nưu thôn buồn thôn thanh trắng niên, còn có 20 người là Khương gia thôn hậu sinh. Lý Đại mỗi người thanh toán cho bọn họ 500 văn kết sủ tiền lương, lấy cái này tiền lương đi chiêu 50 người tới nhà làm dân công, kỳ thật cũng không khó khăn. Nhưng duy nhất khó khăn chính là Lý gia không có chỗ ở, Lý gia đã cư ngụ 10 tên võ sĩ thêm 50 tên dân công, lại thêm Lý Đại cùng hắn ba cái lao bà cùng đại ngốc còn có dưa hấu lao đông, đã không cách nào lại dung nạp 50 người vào ở Lý Đại nhà. Nhưng cái này cũng không làm khó được Lý Đại. Lý gia một bên là trại nuôi heo cùng chế lò gạch, khác một bên thì là siêu cấp lều lớn cùng luyện binh trận. Đang luyện binh trận bên cạnh còn có một mảnh đất trống, Lý Đại có thể tại cái này một khối địa phương thành lập lính của mình doanh. Mặc dù bây giờ Lý Đại có miễn phí cục gạch, nhưng dùng cục gạch đóng binh doanh, cần thời gian vẫn là quá lâu. Hắn tùy thân thương khố bên trong, còn đặt vào 130 thùng đựng hàng phòng. Thùng đựng hàng trong phòng có giường, có nhà vệ sinh, một cái thùng đựng hàng phòng có thể ở lại 4 người, 130 thùng đựng hàng phòng có thể ở lại 520 người. Lại chiêu 50 dân công, dư xài. Bóng đêm giống mực nước dường như dội đầy Đại Nưu thôn, luyện binh trận cái khác đất chống tĩnh đến chỉ còn côn trùng kêu vang, liền ánh trăng đều trốn ở tầng mây sau, chỉ sót xuống mấy sợi yêu đất quang. Lý Đại thừa dịp cái này không ai khoảng cách, bước nhanh đi đến trung ương đất trống. Ban ngày hắn đã để người đem nơi này đá vụn, cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, mặt đất chỉnh bình bình chỉnh chỉnh, vừa vặn có thể buông xuống thùng đựng hàng phòng. Hắn đưa tay đặt tại mi tâm, cùng triệu hoán cục gạch chế tạo cơ lúc như thế, trong lòng mặc niệm lấy ra 130 thùng đựng hàng phòng. Một giây sau, màu lam nhạt hệ thống màn sáng lần nữa ở trước mắt triển khai, lít nha lít nhít thùng đựng hàng phòng ô biểu tượng tại màn sáng bên trong xếp lấy, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Lý Đại không có dần dần điểm kích, mà là dùng ý niệm quyền định toàn bộ lấy ra, cũng ở trong lòng thiết lập tốt phương thức sắp xếp, điểm năm sắp xếp, mỗi sắp xếp 26, liền nhau dương thể khoảng thời gian 3 thước, trở lại cung cấp người đi lại thông đạo. Màn sáng đột nhiên sáng lên, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Ngay sau đó, trên đất trống không truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng ông ông, 130 màu xám bạc thùng đựng hàng phòng như là mọc lên như nấm giống như, theo trong hư không nhanh chóng ngưng thực. Cái thứ nhất thùng đựng hàng phòng lúc rơi xuống đất, phát ra trầm muộn đông âm thanh, chấn động đến mặt đất có chút run lên. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, năm sắp xếp chỉnh tề thùng đựng hàng phòng liền vững vàng đứng ở trên đất trống, màu xám bạc dương thể tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, từ xa nhìn lại, giống một mảnh hợp quy tắc nhỏ quân doanh, phá lệ có khí thế. Lý Đại đi lên trước, kéo ra hàng trước nhất một cái thùng đựng hàng phòng cửa sắt. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, phía sau cửa là sạch sẽ nội bộ không gian, hai bên các bày biện bốn tờ khung sắt giường, trên giường phủ lên đơn giản chiếu rơm. Nơi hẻo lánh cách xuất một cái tiểu cách gian, bên trong là giản dị nhà vệ sinh. Mặt tường còn giữ thông gió cửa sổ nhỏ, dù là đóng cửa lại, cũng sẽ không cảm thấy bị đè nén. Sáng sớm ngày thứ hai, Đại Nưu thôn khói bếp mới vừa ở nóc nhà dâng lên, ánh mặt trời vàng chói liền tràn qua đầu thôn lão hoại thụ, vẩy vào đánh cốc trường gối nền đá bên trên. Khương Hổ khiêng một khối sơn hồng tấm ván gỗ đi tới, trên ván gỗ dùng mực nước viết đầy chữ. Chính là Lý Đại lời nhắn nhủ chiêu công bố cáo. Hắn dẫm lên cái thang, đem tấm ván gỗ một mực dán tại đánh cốc trường bắt mắt nhất lão hoại thụ bên trên, vừa nhảy xuống, chúng quanh liền bọt tới một đám mắt tính. Ba chân bốn cẳng gây lại, nhanh nhậm niệm. Khương ca, phía trên viết cái gì? Một cái xuyên vải thô áo ngắn hậu sinh chen đến phía trước nhất, điểm lấy chân hướng trên ván gỗ nhìn, cái khác bách tính cũng đi theo nào, sợ lọt mấu chốt tin tức. Khương Hổ háng giọng một cái, chỉ vào trên ván gỗ chữ lớn tiếng niệm, Lý gia chiêu công. Chiêu dân công 50 tên, yêu cầu, tuổi tác 18 tới 30 tuổi, thân cao qua năm thước, thân thể không không trọn vẹn, đãi ngộ, tiền lương 500 văn, bao ăn bao ở, làm được tốt còn có tiền thưởng. Cái gì? 500 văn? Trong đám người trong nháy mắt nổ tung, một cái chọn đồ ăn dọ phụ nhân dừng bước lại, ánh mắt chừng đến căng tròn. Ta nhà nam nhân tại trên trấn làm rút, một tháng mới 300 văn, còn không chăm sóc. Cái này Lý gia cũng quá thực sự. Bao ăn bao ở còn 500 văn. Ta phù hợp điều kiện. Ta báo danh. Một cái cao lớn vạm vỡ hậu sinh hướng phía trước chen lấn chen, vỗ bộ ngực hồ, ta 22 tuổi, thân cao nhanh 6 thước, có thể khiêng 200 cân lương thực túi. Tin tức giống đã mọc cánh dường như, không đầy một lát liền chuyển khắp đại nhu thôn, liền thôn bên cạnh người đều nghe nói. Có đẩy xe cút đi tới, có dắt châu đi tới, đánh cốc trường rất nhanh liền đầy áp người, đen nghịt một mảnh, chừng hơn 200 người, tất cả đều là đến báo danh. Giờ thìn hơn phân nửa, Lý Đại chậm ung dung đi tới đánh cốc trường, đi theo phía sau mấy cái lao dân công. Hắn đứng tại tối miền đá bên trên, nhìn lướt qua dưới đáy ô ương ương đám người, thanh âm to, đa tạ đoàn người đến báo danh. Quy củ Khương Hổ đều cùng đoàn người nói, hiện tại bắt đầu chọn lựa, trước theo thân cao đứng thành ba hàng, nam thước trở xuống huynh đệ, xin lỗi, lần này chỉ có thể lần sau lại hợp tác. Đám người lập tức bắt đầu chuyển động, cao hướng phía trước sắp xếp đứng, thấp chút thì có chút thất lạc lui về sau, có còn không hết hy vọng, điểm lấy chân muốn lừa dối quá quan, lại bị bên cạnh bách tính cười đẩy đi ra. Rất nhanh, ba hàng đội ngũ chỉnh tề liền đứng ngay ngắn, mỗi sắp xếp đều có 50, 60 người, từng cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lý Đại đi xuống cối lên đá, dọc theo đội ngũ nguyên một đám nhìn sang. Hắn đưa tay đo lượng một cái hậu sinh thân cao, lại méo méo đối phương cánh tay, cảm thụ được bắp thịt độ cứng, gật đầu nói, 20 tuổi. Thân thể rất rắn chắc, lưu lại. Tiếp lấy lại đi đến một cái sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi trước mặt, nhíu nhíu mày, ngươi ho khan bao lâu? Người trẻ tuổi ấp úng nói, hai ngày trước trời mưa ngâm, còn chưa tốt. Lý Đại lắc đầu, thân thể là tiền vốn, trước tiên đem bệnh dưỡng tốt, về sau còn có cơ hội. Có cái lao hán dắt lấy nhà mình nhi tử trẻ tới, nhi tử nhìn mới 15-16 tuổi, cái đầu cũng là đủ, lại vẻ mặt ngây thơ. Lao hán đối với Lý Đại vội vàng chắp tay, Lý Đại, ta vợ con tử có thể trọng lượng cô sống, ngài giàn xếp chương 79, kinh thành chương 79, kinh thành. Lý Đại ôn hòa vô vô lao hán bà bay, thúc, quy củ không thể phá, tuổi của hắn không đủ, vạn nhất mệnh muốn chết rồi thân thể, ta không có cách nào cùng ngài bàn giao. Chờ hắn đầy 18 tuổi, ta ưu tiên chiêu hắn. Chọn lửa kéo dài một canh giờ, cuối cùng lưu lại 50 người, từng cái đều là tinh tiêu tế tuyển. Tuổi tác tại 18 tới 25 tuổi ở giữa, thân cao đều qua năm thước, thân thể rắn chắc, không có một cái có ẩn tật. Bọn hắn đứng thành hai hàng, cái eo thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Lý Đại đứng tại trước mặt bọn hắn, ngựa khí nghiêm túc, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Lý gia người. Chỗ ở đã chuẩn bị tốt, sạch sẽ rộng rãi. Mỗi ngày hai bữa cơm no, có thịt có đồ ăn. Tiền lương 500 văn, cuối tháng liền phát. Nhưng có một quy củ, phục tung an bài, thật tốt huấn luyện, không cho phép lười biếng dùng mánh lưới, càng không cho phép ước hiếp bách tính, có thể làm được không? Có thể. 50 tân dân công cùng kêu lên hô, thanh âm chấn động đến ngọn cây lá cây đều lung lay. Khương Hổ đi lên trước, cười đối tân dân công nói, đi theo ta, mang các ngươi ở chỗ, lại lĩnh một bộ quần áo mới. Nhìn xem tân dân công đi theo Khương Hổ hướng thùng đựng hàng phòng phương hướng đi, Lý Đại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tăng thêm trước đó 50 lão dân công, hiện tại thủ hạ vừa vặn 100 người, binh lực đạt tiêu chuẩn. Hắn đưa tay đặt tại mi tâm, trong lòng mặc niệm xem xét nhập ý môn, hệ thống màn sáng lập tức triển khai, nhập ý môn ô biểu tượng đã phát sáng lên, phía dưới viết có thể tùy thời rút ra. Lý Đại nét miệng lên một vệt cười, kinh thành, rất nhanh liền có thể đi. Nghĩ tới đây, Lý Đại bước nhanh hướng nhà đi, chuẩn bị đem nhập ý môn cho lắp đặt lên. Hiện tại Lý Đại dưới tay nuôi 100 hào dân công, cái này 100 hào dân công, thật là một khoản không nhỏ chi tiêu. Một người một tháng đến phát 500 văn, một tháng qua chính là 50 lượng bạc. Mỗi người mỗi tháng ăn uống cũng phải tốn hao 100 văn, 100 người cái kia chính là 10 lượng bạc. Cộng lại chính là 62. Trước mắt Lý Đại một ngày có thể kiếm lấy 252, trừ bỏ những người này ăn uống, mỗi ngày còn có thể tốn 23 lượng bạc. Bất quá cái này tiết kiệm tiền tốc độ vẫn là quá chậm, Lý Đại không phải rất hài lòng. Lý Đại hướng nhà chạy, cố ý vây quanh đầu thôn Tây Tường thành thi công điểm. Nơi này là tường thành điểm xuất phát, cũng là nhất tới gần chế lò gạch một đoạn, thuận tiện đến tiếp sau vật gạch. Mới vừa đi tới bờ ruộng bên cạnh, chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương quốc nện âm thanh động đất, hòa với các thôn dân gào to âm thanh, tại không khí sáng sớm ở bên trong náo nhiệt. Hắn đi lên trước, chỉ thấy hơn 20 dân công cùng hơn 30 thôn dân đang bọc một đầu thật dài khe đất bận rộn. Khe đất theo thôn bên cạnh địa thế bốn lượng, bề rộng chừng 2 trượng, sâu đã đào đến 3 thước, câu đáy phủ lên một tầng nhỏ vụn đá xanh, mấy cái lao dân công đang ngồi xổm ở trong khe, dùng một truy đem nô ra tảng đá gõ bình. Khương Báo cầm trong tay một cây trường một thước, thỉnh thoảng xoay người lượng nền tảng chiều sâu, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, khăn tay khoác lên trên cổ sớm ướt đẫm. Khương Báo, tiến độ thế nào? Lý Đại đi đến câu bên cạnh, cúi đầu nhìn xem câu đáy bận rộn người. Khương Báo ngồi dậy, lau vệt mồ hôi, bước nhanh đi tới, đông ra, nền tảng này không tốt đào a. Ngài yêu cầu đào 3 thước sâu, dưới đáy phần lớn là cứng rắn thổ, một cuốc xuống dưới liền băng hỏa tinh tử, trước tiên cần phải tưới nước cua mềm nhũn lại đào. Câu đáy còn phải trải đá xanh làm cho phẳng, không phải về sau tường thành dễ dàng lượn ra. Hắn chỉ câu bên cạnh chất đống đá xanh trồng, những đá này đều là các thôn dân theo phía sau thôn trên núi khiêng xuống tới, từng cái chọn là rắn chắc cứng rắn thạch, chính là tốn sức, ngày kế mới đào không đến nửa dặm câu. Lý Đại theo khe đất trông đi qua, chỉ thấy câu cuối cùng còn ngừng lại mấy chiếc xe cút kít, trên xe chất đống vừa móc ra ẩm thổ, mấy cái thôn dân trẻ đang hợp lực đem thổ đẩy lên xa xa đất trống. Nơi đó về sau muốn đệm thành sân phơi gạo, không lãng phí một chút bùn đất. Lý Đại gật gật đầu, ánh mắt rơi vào câu đáy bằng phẳng trên tảng đá, chậm một chút không có việc gì, mấu chốt là rắn chắc. Hắn biết, tường thành là đại nhu thôn bình chướng, nền tảng nếu là đánh không tốn sức, cho dù tốt cục gạch cũng vô dụng. Hiện tại mặc dù một ngày chỉ đào nửa giảm cơ, nhưng mỗi một tấc đều phù hợp yêu cầu của hắn, các vùng cơ toàn đào xong, lại dùng cục gạch xây trúc, thành tường kia độ cứng cùng tính ổn định, tuyệt không phải bình thường tường đất có thể so sánh. Hắn lại căn dặn thư báo, nhường đoàn người thay phiên nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi. Giữa trưa nhường nhà bếp nhiều hầm điểm canh thịt, cho đoàn người bồi bổ khí lực. Nói xong, mới quay người tiếp tục hướng nhà đi. Sau lưng thi công âm thanh vẫn như cũ náo nhiệt, không có bởi vì tiến độ chậm mà bưng lòng. Bởi vì tất cả mọi người biết, bước tường này, bảo vệ là toàn bộ đại lưu thôn an ổn, chậm một chút, chị. Lý Đại bước nhanh về đến nhà, xuyên qua tiền viện lúc, đang thấy dâu cả tại dưới hiên phơi nắng vừa rửa sạch y phục, đại ngốc ngồi xổm ở một bên giúp đỡ đưa cây gậy trúc, động tác thật thả chất phác. Hắn khoát tay áo, không nhiều dừng lại. Lúc này đến tìm không ai gian phòng, miễn cho Nhậm Ý Môn xuất hiện lúc bị gặp được, đồ sinh phiền toái. Hậu viện tây xương phòng một mực dùng để chất đống tạp vật, bên trong chỉ bày biện mấy cái cũ hòm gỗ cùng một chương thiếu chân bàn gỗ, bình thường ngoại trừ quét dọn nàng dâu, có rất ít người đến. Lý Đại đẩy cửa ra, xác nhận cửa sổ đều đóng chặt thực, mới quay người khóa lại cửa phòng, tựa ở trên ván cửa hít sâu một hơi. Hắn đưa tay đặt tại mi tâm, trong lòng mặc niệm lấy ra Nhậm Ý Môn. Màu lam nhạt hệ thống màn sáng trong nháy mắt triển khai, màn sáng trung ương lơ lửng một cái cổ phát chất gỗ khung cửa hư ảnh, khung cửa biên giới hiện ra nhu hòa ngân bạch ánh sáng nhạt, phía dưới một hàng chữ nhỏ, mời túc chủ xác định Nhậm Ý Môn một chỗ khác định vị sau không thể sửa đổi. Thiên triều kinh thành. Lý Đại không có nửa phần do dự, ngữ khí chắc chắn. Đây là hắn đã sớm tính toán tốt mục tiêu, cũng là dưới mắt nhanh nhất có thể mở ra kiếm tiền phương pháp địa phương. Vừa dứt lời, màn sáng bên trong khung cửa hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, ông một tiếng vang nhỏ, một cái rộng 3 thước, cao 5 thước chất gỗ khung cửa chống rông xuất hiện trong phòng. Khung cửa là màu nâu đậm, vân gỗ rõ ràng, giống như là dùng hết du mục chế tạo, khung bên trong cũng không phải là thật tâm, mà là lưu động màu lam nhạt vầng sáng, trong vầng sáng mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ đường đi cảnh tượng, lại nhìn không rõ ràng, giống che một tầng sa mỏng. Lý Đại đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến khung cửa bên dưới, xúc cảm lạnh bớt, cùng chân thực gỗ không khác chút nào. Hắn hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào khung cửa. Không như trong tưởng tượng trở ngại, chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng một cái, giống như là bị một hồi nu hòa gió bao lấy, bên tai truyền đến rất nhỏ hô hô âm thanh, trước mắt màu lam nhạt vầng sáng nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một mảnh xa lạ cảnh tượng. Lý Đại Cương đứng vững gót chân, liền bị cảnh tượng trước mắt hoảng hồn. Ngẩng đầu nhìn lại, gạch xanh lông mày ngói tầng tầng lớp lớp, mái cong bên trên khắc tinh xảo đầu thú, có cửa hàng trên đầu cửa treo mạ vàng chưa bài, thơ lụa trang, đồ trang sức lâu, tụ hiền quán rượu chữ dưới ánh mặt trời loé ánh sáng, liền cánh cửa đều là màu son sân soát, lộ ra quý khí. Người đi trên đường càng là nối liền không dứt, mặc so thanh huyện náo nhiệt quá nhiều. Có xuyên tơ lụa thương nhân, trong tay nắm nuốt quạt xếp, vừa đi vừa cùng bên người hỏa kế nói chuyện làm ăn. Có mang khăn vuông thư sinh, có bao vải, bước chân vội vàng giống như là tiến đến thư viện. Còn có vác lấy giỏ trúc phụ nhân, tại quầy ăn vặt trước dừng lại, chỉ vào lồng hấp bên trong bánh bao hỏi giá. Ngẫu nhiên có trang trí hoa lệ xe ngựa cạch cạch chạy qua, màn xe xốp lên lúc, có thể thoáng nhìn bên trong phụ lên gấm vóc đệm. Băng đường hồ lô, ngọt dụng răng rồi. Vừa ra lò bánh bao thịt, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, hòa với trong tiểu lâu bay tới mùi rượu, quầy ăn vặt mùi thịt, tơ lụa trong trang hương, toàn bộ tiến vào Lý Đại trong lỗ mũi. Cùng thanh huyện chỉ có tuổi lửa vị, đun đất vị không khí hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Lý Đại bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở, lần thứ nhất sử dụng Nhậm Ý Môn, túc chủ đem lấy hợp lý phương thức xuất hiện ở kinh thành, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng về sau này hiệu quả biến mất, mời túc chủ nhanh chóng xác định Nhậm Ý Môn cất đặt điểm. Lý Đại lúc này mới kịp phản ứng, chính mình là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở kinh thành trên đường cái, nhưng lại không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Xem ra cần phải tìm một cái địa phương an toàn, đem Nhậm Ý Môn cho sắp xếp cẩn thận. Chương 80, mua cửa hàng chương 80, mua cửa hàng xem ra cần phải mau chóng tìm một chỗ đem Nhậm Ý Môn cho an trí xuống tới, không phải lần tiếp theo lại bỗng nhiên xuất hiện tại trên đường cái, khẳng định sẽ khiến bối rối. Lý Đại ở kinh thành con đường này đi dạo, phát hiện trong kinh thành 10 phần náo nhiệt. Kinh thành không hổ là kinh thành, nơi này không chỉ có nhiều người, hơn nữa tiêu phí cực cao. Bây giờ thiên triều rất nhiều nơi còn tại mất mùa, nhưng là ở kinh thành nơi này, nạn đói là tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Dù sao liền kinh thành cũng bắt đầu mất mùa, vậy cái này quốc gia cũng liền kết thúc. Sau đó không lâu, Lý Đại đứng tại quầy ăn vặt bên cạnh, trong tay nắm nuốt vừa mua bánh bao thịt. Nóng hổi bánh bao cắn mở một ngụm, bánh nhân thịt bên trong dầu nước thấm đầy mặt ra, so thanh huyện bánh bao thực sự nhiều, có thể giá cả cũng lật ra gấp 3. Hắn một bên ngay lấy, một bên cùng chủ quán đáp lời, trưởng quỹ, ngài cái này bánh bao hương vị quả thực nói, chính là giá này tiền, so với chúng ta quê quán quý không ít à, chúng ta quê quán một cái bánh bao mới 1 văn tiền. Chủ quán là dâu quay nón há tử, đang hướng lồng hấp bên trong thêm bánh bao, nghe vậy cười nói, khách quan là xứ khác tới à. Kinh thành loại nào không quý? Tuổi gạo dầu muối đều so nơi khác cao, ta cái này bánh bao nếu là bán 1 văn, liền tiền vốn đều về không được. Hắn xoa xoa tay, chỉ cách đó không xa tiệm lương thực, ngươi nhìn kia gạo trắng, tháng trước vẫn là 14 văn một cân, tháng này liền tăng tới 15 văn. Lý Đại trong lòng tính toán, thanh huyện gạo trắng mới 10 văn một cân, vận đến kinh thành bán 13 văn, đã so giá thị trường thấp, chính mình còn có thể kiếm 3 văn trên lệch giá, nếu là số lượng nhiều, lợi nhuận cũng không nhỏ. Bất quá Lý Đại cũng không tính bán lương thực bán thịt bán gạch. Bán những vật này, lợi nhuận quá thấp. Kinh thành người nào nhiều? Vậy chính là có tiền nhiều người. Kẻ có tiền nhiều, vậy thì phải bán xa xỉ phẩm. Tại Đại Nưu thôn sở dĩ bán thịt bán lương thực, một là bởi vì nơi đó đều là người nghèo, hai là bởi vì Lý Đại cần bán những vật này thu hoạch được dân chúng duy trì. Dù sao thiên thời địa lợi nhân hòa, người cùng trọng yếu nhất. Nhưng là ở kinh thành, Lý Đại liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ cần cân nhắc 2 chữ, cái kia chính là lợi nhuận. Bất quá trước đó, Lý Đại cần phải mua nhà tiếp theo cửa hàng, một là cất đặt nhậm ý môn, hai là có thể ở chỗ này bán một vài thứ. Lý Đại nhai xong một ngụm cuối cùng bánh bao, đem giấy dầu hướng ven đường giỏ trúc bên trong quăng ra. Kia là chuyên môn thu tạp bật sọt, kinh thành liền điểm này đều so thanh huyện hợp quy tắc. Hắn phủi tay bên trên cặn bã, trong lòng tính toán rõ ràng hơn. Bán xa xỉ phẩm phải có ra dáng bề ngoài, không phải kẻ có tiền làm sao tới cửa. Hơn nữa cửa hàng đến tuyển đã có thể an trí nhậm ý môn, cũng sẽ không khiến người hoài nghi địa phương, tốt nhất là sát đường, thuận tiện xuất hàng. Thuận đường người chỉ phương hướng, hắn hướng thành đông người môi giới đường phố đi. Kinh thành người môi giới đều tụ ở chỗ này, treo phòng ốc mua bán, cửa hàng thuê tấm bảng gỗ, cổng luôn có người đi qua đi lại, phần lớn là tìm trải thương nhân. Đi không bao lâu, đã nhìn thấy một nhà treo Hưng Thuận Nha hành mạ vàng chiêu bài cửa hàng, bề ngoài so bên cạnh mấy nhà đều lớn, màu son cánh cửa sáng bóng tỏa sáng. Lý Đại Cương rảo bước tiến lên cửa, một người mặc trường sam, giữ lại chòm râu dê hán tử liền tiến lên đón, trên mặt chất đống cười, trong tay còn nắm chặt bản tính, khách quan mời vào trong. Là muốn thuê trải vẫn là mua trải? Tiểu nhân là nơi này Vương trưởng quỹ, ngài có cái gì nhu cầu cứ việc nói. Muốn mua ở giữa trại, sát đường, tốt nhất có thể thả chút hàng hóa, lại giữ lại tiểu cách gian. Lý Đại trực tiếp nói thẳng nhu cầu, ánh mắt đảo qua treo trên tường cửa hàng bán bẽ. Phía trên dùng ngọn bút tiêu lấy vị trí, lớn nhỏ cùng giá cả, lít nha lít nhít. Vương trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đem bản tính hướng trên quầy vừa để xuống, theo trong ngăn kéo rút ra một trương ố vàng bản vẽ, khách quan ngài vận khí tốt. Thành Nam vừa có ở giữa trại muốn bán, sát đường chính là vị trí lợi điểm, bất quá giá tiền đối lập lợi ích thực tế. Chúng ta hiện tại liền có thể đi xem, cách chỗ này không xa, đi đường nửa chén trà nhỏ công phu. Lý Đại gật đầu đáp ứng, đi theo Vương trưởng quỹ hướng Thành Nam đi. Càng chạy chung quanh người đi đường càng ít, cuối cùng ngoặt vào một đầu hẹp ngõ hẻm, cửa ngõ chỉ có hai nhà nhỏ tiệm tạp hóa. Vương trưởng quỹ chỉ vào trong ngõ căn thứ ba cửa hàng, chính là chỗ này. Lý Đại dương mắt xem xét, cửa hàng sát thực sát đường, có thể cái này đường phố thực sự hẹp, cũng liền đủ hai con ngựa xe song song qua. Cửa hàng bề ngoài rộng 2 trượng, 3 trượng sâu, chỉ có một gian bề ngoài, cánh cửa là cũ gỗ thông, còn rách ra đường may, bên trong chất đống chút không ai muốn cũ cái bản, góc tường còn sinh trưởng chút rêu xanh. Hắn đưa tay đẩy cửa tấm, một tiếng quạt kẹt vang, bên trong một cỗ mùi nấm mốc bay ra. Vương trưởng quỹ, cái này cửa hàng bao lớn? Vương trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên, dùng chân đo lượng, bề ngoài 2 trượng, độ sâu 3 trượng, đằng sau còn có tiểu cách gian, vừa vặn có thể bỏ đồ vật. Ngài nếu là muốn điểm an trí vật phẩm tư nhân, kia gian phòng vừa vặn cần dùng đến. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, báo ra giá cả, một bụng giá, 1.500 lượng bạc, khế đất đầy đủ. 1.500 lượng. Lý Đại tại chỗ sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm, vô ý thức truy vấn, ngươi lặp lại lần nữa. Như thế lệnh ngõ hẻm cửa hàng nhỏ, muốn 1.500 lượng. Vương trưởng quý gặp hắn kinh ngạc, ngược lại không ngoài ý muốn, cười giải thích, khách quan ngài là sứ khác tới à? Khả năng không rõ ràng kinh thành giá thị trường. Nơi này chính là kinh thành, tấp đất tấp vàng. Tại địa phương khác mua cửa hàng khả năng cũng chỉ là cửa hàng, nhưng ở kinh thành mua cửa hàng càng giống là một loại đầu tư. 3 năm trước đây căn này cửa hàng còn chỉ bán 500 lượng, nhưng theo đến kinh thành người càng ngày càng nhiều, cửa hàng này giá cả cũng liền càng ngày càng quý. Lý Đại khẽ nhíu mày, cái này trải lại vốn lại nhỏ, bán xa xỉ phẩm sợ là không đủ cấp bậc. Hắn cau mày không nói chuyện, Vương trưởng quỹ nhìn ra hắn do dự, vội vàng bổ sung, khách quan nếu là cảm thấy quý, cũng có thể nhìn xem thuê, cái này trải nguyệt thuê 30 lượng, nếu là năm giao, còn có thể giảm 10. Lý Đại khoát tay áo, thuê trải không phải kế lâu dài, nhập ý môn đến cố định tại chính mình cửa hàng bên trong mới an toàn. Vương trưởng quỹ, còn có khác trải sao? Tốt nhất là vị trí cho dù tốt chút, bề ngoài lớn một chút, tốt nhất tại đường lớn, giá tiền chúng ta bàn lại. Lý Đại ngẩng đầu nhìn về phía Vương trưởng quỹ, ngữ khí chắc chắn. Đã muốn làm xa xỉ phẩm chuyện làm ăn, bề ngoài cũng không thể quá keo kiệt. Vương trưởng quỹ nghe xong Lý Đại muốn đường lớn cửa hàng, vội vàng vô đùi nói, khách quan nói sớm à. Đường lớn thật là có ở giữa có sẵn tốt trải, chính là giá tiền quý chút, ngài nếu là thành tâm muốn, chúng ta hiện tại liền đi nhìn. Bảo đảm ngài hài lòng. Hướng đường lớn đi trên đường, cảnh tượng cùng trước đó lệnh ngõ hẻm ngày đêm khác biệt. Bên đường cửa hàng một cái so một cái khí phái, mạ vàng chiêu bài dưới ánh mặt trời sáng rõ mắt người choáng. Lui tới người đi đường cũng nhiều là xuyên tơ lụa, lộ ra một cỗ phú quý khí. Đi không bao lâu, Vương trưởng quý liền dừng ở một gian cửa hàng trước, chỉ vào cánh cửa cười nói, khách quan ngài nhìn, chính là chỗ này. Lý Đại dương mắt nhìn lên, trong lòng lúc này động. Cái này cửa hàng bề ngoài trường rộng 4 trượng, so lệch ngõ hẻm cửa hàng nhỏ chiều rộng gấp đôi, màu son cánh cửa là mới soát, phía trên khắc cuốn nhánh sen đường vân, tinh xảo lại đại khí. Đẩy cửa đi vào, mặt đất phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh, quét đến không nhốn bụi trần, độ sâu chừng 5 trượng, ở giữa có thể bày xuống mấy sắp xếp container. Chương 81, đăng tiên lâu chương 81, đăng tiên lâu đằng sau còn cách xuất 2 cái phòng nhỏ, một cái có thể dùng để hàng tồn, một không gian khác vừa vặn, thả nhậm ý môn không có gì thích hợp bằng, liền cửa sổ đều đúng lấy hậu viện, tính bí mật 10 phần. Thế nào khách quan? Vương trưởng quý đụng lên đến, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, cái này trải tại đường lớn tính đã trên trung đẳng vị trí, bên cạnh chính là Kim Ngọc lâu, lui tới đều là mua đồ trang sức kẻ có tiền, ngài nếu là bán chút vật hiếm có, bảo đảm khả năng hấp dẫn khách nhân. Hơn nữa cái này trải trước đó là bán đồ sứ, trang trí đều có sẵn, ngài dọ sách liền có thể dùng. Lý Đại vòng quanh cửa hàng đi một vòng, ngón tay xẹt qua bóng loáng container, trong lòng càng xem càng hài lòng. Mặt tiền này, vị trí này, dùng để bán xa xỉ phẩm không có gì thích hợp bằng, phía sau phòng nhỏ còn có thể giấu nhậm ý môn, quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Hắn đè ép trong lòng ý mừng, quay đầu hỏi, Vương trưởng quỹ, cái này trải bao nhiêu tiền? Vương trưởng quỹ xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt liếc qua Lý Đại vẻ mặt, mới chậm rãi báo ra giá cả. Khách quan, cái này trải thật là đường lớn hoàng kim khu vực, tay trước tủ năm ngoái lúc mua liền xài 4.520, năm nay giá thị trường lại tăng, một bụng giá, 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Lý Đại bán thịt heo, gạo, dưa hấu, đi săn hết thể mới toàn mấy trăm lượng bạc. Bát Vương Bưu Tử, theo trong sơn trại chép ra hơn 1.000 lượng bạc. Tới nha môn nhận lấy 1.000 lượng bạc tiền thưởng. Bây giờ Lý Đại tích xúc, tính toán đâu ra đấy cũng mới 3.000 lượng bạc. Khoảng cách cái này 5.000 lượng bạc, còn kém 2.000 lượng bạc. Cái này cửa hàng Lý Đại là thật động tâm rồi, nhưng hắn trên tay xác thực không có nhiều tiền như vậy. Hắn hít sâu một hơi, đối Vương trưởng quỹ chắp tay, "Vương trưởng quỹ, cái này cửa hàng ta là thật động tâm, có thể 5.000 lượng thực sự không phải số lượng nhỏ, ta phải trở về đến một chút bạc, cùng trong nhà bàn bạc hạ, ngày mai cái này giờ, ta tới cấp cho ngài tin chính xác nhi, được không?" Vương trưởng quỹ trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng biết dưa hái xanh không ngọt, liền vội vàng gật đầu, "Đi, khách quan ngài cứ việc đi gót, cái này trải ta cho ngài giữ lại tới tối mai, trong lúc đó tuyệt không mang người thứ hai đến xem." Lý Đại cảm ơn Vương trưởng quỹ, quay người hướng cuối phố đi. Vừa đi, Lý Đại một bên dò xét bên đường cửa hàng, nhìn có hay không giá cả thích hợp hơn. Nhưng nhìn một vòng, phát hiện không có cửa hàng so Vương trưởng quỹ mang chính mình nhìn cửa hàng thích hợp hơn. Thật là cái này 2.000 lượng bạc, đi nơi nào gấp đâu? Bởi vì cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hắn a. Hiện tại Lý Đại kém cũng không phải một phân tiền, mà là 2.000 lượng. Đi tới, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi làm ồn thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại lượng bách tính đang hướng một cái phương hướng chen, không đầy một lát, chỗ kia liền vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Kinh thành tứ đại tài tử một trong Tô Bạch Bạch lại tới khiêu chiến đăng tiên lâu hạng nhất thơ. Mau đến xem náo nhiệt. Cái này Tô Bạch Bạch đã khiêu chiến 8 lần, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, không biết rõ lần thứ 9 này, hắn phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Không có khả năng. Đăng tiên lâu hạng nhất thơ, mặc dù không biết rõ sáng tác người là ai, nhưng đã tại đăng tiên lâu đứng đầu bảng 8 năm. Chưa từng có cái nào một bài thơ có thể dung chuyển bài thơ này địa vị. Đúng a. Cái này Tô Bạch Bạch mặc dù là kinh thành tứ đại tài tử một trong, nhưng là tài hoa của hắn cùng sáng tác bài thơ này người so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Nghe bách tính và văn nhân ở giữa nói chuyện phiếm, Lý Đại lập tức cũng tới hứng thú, từ trong đám người chen vào, đi tới hàng phía trước. Chỉ thấy tại đăng tiên lâu cửa chính, một người mặc trường bào màu trắng tuổi trẻ nam tử, tay thuận cầm một cái quạt xếp, mặt mũi tràn đầy tự tin ngẩng đầu ngưỡng mộ đăng tiên lâu. "Hôm nay ta Tô Bạch Bạch lần thứ 9 khiêu chiến đăng tiên lâu đứng đầu bảng câu thơ, lần này, ta nhất định phải đem đứng đầu bảng chi thơ lấy xuống, đem ta Tô Bạch Bạch thiên cổ danh ngôn treo tại đăng tiên lâu đứng đầu bảng." Kia Tô Bạch Bạch vốn là dáng dấp trắng nõn, cái này lời nói hùng hồn lại vừa ra, lập tức để đám người bên trong không thiếu nữ tử đều nghĩ thầm hoa si. Tô Bạch Bạch rất đẹp a, không hổ là kinh thành tứ đại tài tử một trong. Sắc thực rất đẹp a, ta nếu có thể khi hắn chính thê liền tốt. Nghĩ hay lắm, ta không yêu cầu xa vời khi hắn chính thê, cho dù là khi hắn tiểu thiếp ta cũng bằng lòng a. Nghe được vây xem nữ tử cái này khoa trương hổ lang chi tử, Lý Đại chăm chú nhìn một chút cái này Tô Bạch Bạch. Là có chút tiểu soái, nhưng là cùng chính mình so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Lúc này, Lý Đại có chút hiếu kỳ, vô vô bên người một người bà bay, hỏi: "Huynh đệ, cái này Tô Bạch Bạch là muốn làm gì a? Còn có khiêu chiến đăng tiên lâu đứng đầu bảng thi tử, là có ý gì?" Lý Đại bên người là một gã cầm trong tay quạt xếp văn nhân. Văn nhân quan sát toàn thể một phen Lý Đại, có chút khinh bỉ nói rằng: "Ngươi không phải người kinh thành à? Ngay cả chúng ta kinh thành đăng tiên lâu cũng không biết." Cái này văn nhân đánh thực chất bên trong mang theo một cấu ngạo khí, người kinh thành ngạo khí. Lý Đại nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta xác thực không phải người kinh thành, đại ca nói một chút thôi." Thấy Lý Đại thái độ khiêm tốn, còn gọi hắn một tiếng đại ca, cái này văn nhân lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Nhìn ngươi thái độ không tệ, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Cái này đăng tiên lâu là kinh thành nổi danh nhất quán rượu. Mỗi người đều có thể đem chính mình viết thi từ treo móc ở đăng tiên lâu trên tường, nếu là có người cảm thấy ngươi thi từ viết tốt, liền sẽ xài bạc ném ngươi một phiếu. Một lượng bạc một phiếu, ai số phiếu đủ nhiều, ai thi từ xếp hạng liền sẽ càng cao. Đồng thời, cái này đăng tiên lâu còn ban bố treo thưởng, ai thi từ có thể đứng vào đăng tiên lâu trước 3, liền có thể thu hoạch được bạch ngân 500 lượng. Cầm tới 2 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được bạch ngân 1.000 lượng. Nếu là có thể lên đỉnh đăng tiên lâu, liền có thể thu hoạch được bạch ngân 2.000 lượng." Nghe vậy, Lý Đại ánh mắt lúc ấy liền sáng lên. Lên đỉnh đăng tiên lâu có thể thu hoạch được 2.000 lượng bạch ngân. Hiện tại chính mình không học hỏi thật là tệ cái này 2.000 lượng sao? Nhưng lúc này, Lý Đại lại phát hiện một vấn đề, hắn hỏi: "Không đúng, đại ca, dựa theo lời giải thích của ngươi, một lượng bạc liền có thể tặng một phiếu, đăng tiên lâu đứng đầu bảng, kia bài thơ đã treo ở đăng tiên lâu 8 năm, hắn nên tích lũy nhiều ít phiếu à?" Kia văn nhân cười cười: "Ngươi đây liền không hiểu được a. Thi tử viết xong treo về sau, chỉ có trước 3 ngày có thể thu hoạch được bỏ phiếu. Qua trước 3 ngày, liền không cách nào tiến hành bỏ phiếu. Đồng thời, cái này đăng tiên lâu vách tường cũng là có hạn. Không phải tất cả mọi người thi từ đều có thể vĩnh viễn lưu tại đăng tiên lâu trên đường, đăng tiên lâu chỉ có thể giữ lại số phiếu cao nhất 100 bài thi từ. Ai thi từ nếu là có thể lưu tại đăng tiên lâu trên đường, vậy cũng xem như có tiếng, nếu là có thể hái được đứng đầu bảng, nói không chừng có thể được hoàng đế triệu kiến." Nghe vậy, Lý Đại bừng tỉnh hiểu ra. Cổ đại đều lấy văn nhân vi tôn, những con cái nhà giàu kia càng là lấy làm thơ bàn luận tài hoa, cho nên cái này đăng tiên lâu bảng xếp hạng, tức là văn nhân so đấu, cũng là một đầu có thể cấp tốc nổi danh đường tắt. "Kia đứng đầu bảng kia bài thơ là a?" Lý Đại hỏi. Kia văn nhân lắc đầu, nói: "Không biết, chỉ biết là 8 năm trước một vị đến đây dùng bữa khách nhân, ăn cơm xong về sau tùy bút viết một bài thơ liền rời đi, mà hắn thơ tại 3 ngày thời gian bên trong vậy mà thu được 800 phiếu, cái thành tích này, đến nay không người có thể đánh bỡ. 800 phiếu, cái kia chính là 800 lượng bạc. Cái này số phiếu xác thực không thấp. Lập tức, Lý Đại tò mò lên, đến cùng là dạng gì một bài thơ, mới có thể có tới 800 cao như vậy số phiếu. Chương 82, tứ đại tài tử một trong Tô Bạch Bạch chương 82. Tứ đại tài tử một trong Tô Bạch Bạch Lý Đại theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía đăng tiên lâu mặt tường, chính giữa treo một bức bồi tình xảo vàng nhạt giấy tuyên, phía trên là cứng cắp hành thư. Viết một bài thất ngôn tuyệt cú, thơ liễu bay tán loạn chiếu nguyện đu, hỏa thuyền nghe mưa hiện trung lưu. Nhàn gõ quân cờ mời xuân ở, nửa ngọn thanh trà hiệu khách sầu. Câu thơ thanh nhã huyền chuyển hàm xúc, đọc đến có cỗ thanh thản chi ý, dưới đáy sơn hồng tấm bảng gỗ trên có khắc, số phiếu 800, 8 năm đứng đầu bảng. Ngay lúc này, Tô Bạch Bạch hô to một tiếng, cầm giấy bút đến. Đăng tiên lâu ngoài cửa, một chương tứ phương bàn mang lên Tô Bạch Bạch trước mặt. Tứ phương trên bàn bày ra tốt văn phòng tứ bảo. Tô Bạch Bạch sửa sang lại xanh nhạt trường bào và áo, quạt xếp ba thu về, đeo ở hông, nhanh chân đi mở ra làm chứng mấy trước. Hắn đưa tay tiếp nhận hỏa kế đưa tới bút lông sói bút, đầu ngón tay vướt khẽ cán bút, đầu tiên là đối với giấy tuyên ngưng thần một lát, giống như là đang nổi lên linh cảm, bộ dáng kia dẫn tới vây xem các nữ tử nhẹ giọng kết lên, Tô công tử tốt có khí độ. Mực nước tại trong nghiên mực bị nghiên đến tinh tế tỉ mỉ, Tô Bạch Bạch cổ tay nhẹ chuyển, ngòi bút rơi giấy lúc lực đạo đều đặn, từng hàng sách rất nhanh tại trên tuyên chỉ trải rộng ra. Viết là thủ bảy nói luật ơ, khói khóa trường đê liếu sắt đu. Mây che cổ độ tàu chở khách du, trong đỉnh đối nguyện ngâm thanh câu, địch bên trong theo gió gửi xa sầu. Mặc Nhiễm làm tiên sách nhã ý, thương nông cạn ngọn hiểu ưu phiền. Nhân gian như đến thường như thế, làm gì dắt nghi ngờ thế tục lưu. Thơ viết xong, Tô Bạch Bạch để bút xuống, lui về sau hai bước, đưa tay ra hiệu đám người đánh giá, khỏe miệng mang theo tự tin ý cười, đây là nhàn cư ngâm mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo. Bên cạnh mấy người mặc trường sam văn nhân lập tức hơi đi tới, khép mắt ngâm tụng hai lần, nhao nhao gật đầu, Tô công tử bài thơ này đối trận tinh tế, ý cảnh thanh nhã, quả nhiên có tài tử chi phong. Mặc Nhiễm làm tiên sách nhã ý câu này, đủ thấy bản lĩnh. Nói, có 3-4 văn nhân móc ra bạc, nhường hỏa kế bỏ phiếu, mỗi người đầu 1-2, số phiếu chữ chậm ung dung nhảy tới 4. Có thể dân chúng phản ứng lại nhạt thật sự. Có người điểm lấy chân nhìn hồi lâu, gãi gãi đầu, cái này viết cái gì nha? Khói a mây a. Còn không bằng đứng đầu bảng kia bài thơ đâu, tối thiểu nghe thoải mái, cái này thủ thế nào cùng niệm nhiều khẩu lệnh dường như. Tô Bạch Bạch hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt đảo qua đám người, thấy dân chúng hoặc là thất thần hoặc là nói nhỏ, chỉ có lẻ tẻ mấy cái phú thương bộ dáng người ra ngoài thể diện, các đầu 1-2 phiếu. Nửa canh giờ trôi qua, hỏa kế trong tay bạc chồng đến thưa thớt, sơn hồng tấm bảng gỗ bên trên số phiếu cuối cùng dừng ở 186, cách đứng đầu bảng 800 phiếu kém một mảng lớn, liền 50 vị trí đầu đều không có trên bảng. Hắn nhìn chằm chằm kia 186 số lượng, ngón tay vô ý thức siết chặt bên hông quạt xếp, đốt ngón tay trắng bệnh. Trước đó tự tin và ngạo khí như bị khí cầu bị đâm thủng, một chút xíu xì hơi. Hắn biết, đăng tiên lâu bỏ phiếu mấu chốt nhất chính là nửa trước canh giờ, lúc này người nhiều nhất, lại đành phải không đến 200 phiếu, về sau 3 ngày người chỉ có thể càng ít, đừng nói lên đỉnh. Có thể hay không lưu tại top 100 trên tường đều treo. Ai Tô Bạch Bạch thở thật dài một cái, trước đó lời nói hùng hồn còn tại bên hai, giờ phút này lại có vẻ phá lệ trói hai. Hắn đối với trên bàn trà thơ bản thảo nhìn một lần cuối cùng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là đối với người vây xem chắc tay, thanh âm trầm thấp, hôm nay mới sờ, chưa thể dung chuyển đứng đầu bảng, là ta tài nghệ không bằng người, ngày khác thử lại. Dứt lời, Tô Bạch Bạch liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại Tô Bạch Bạch chuẩn bị xuyên qua đám người thời điểm, một người đàn ông từ trong đám người ép ra ngoài, nói, cái kia, ta cũng nghĩ thử một chút. Đứng ra không phải người khác, chính là Lý Đại. Tô Bạch Bạch lúc đầu đều chuẩn bị nhấc chân đi, xem xét một người mặc vải thô áo cùng loại nông dân nam nhân cũng muốn đứng ra làm thơ, lúc ấy liền bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn muốn là một bụng lửa không có địa phương phát tiết, Lý Đại còn hết lần này tới lần khác lúc này nhảy ra sờ hắn rủi ro, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi là ai? Ngươi muốn tới khiêu chiến đứng đầu bảng chi thơ? Tô Bạch Bạch híp mắt hỏi. Lý Đại nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Không được sao? Cái này đăng tiên lâu câu thơ, không phải người trong thiên hạ đều có thể tới khiêu chiến sao? Tô Bạch Bạch nhẹ gật đầu, là người trong thiên hạ đều có thể tới khiêu chiến, nhưng xem ngươi ăn mặc, ngươi là người đọc sách sao? Lý Đại lắc đầu, nói, ta không phải người đọc sách, quê nhà ta là Thanh huyện Đại Nhu thôn, ta là nông dân. Lý Đại câu nói này vừa nói ra miệng, một hồi cười vang vang lên. Tô Bạch Bạch nghe được nông dân hai chữ, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cay nghiệt cười lạnh, nông dân, một cái lớp người quê mùa cũng dám đến đăng tiên lâu đều xấu. Ngươi có biết cái này trên bàn giấy mặc, một thước giấy tuyên đủ nhà ngươi loại nửa tháng ruộng. Cái này bút lông sói cán bút, là Giang Nam trúc địa chế, ngươi cả một đời sợ là đều chưa sơ qua. Trung quanh mấy người mặc trường sam văn nhân lập tức đi theo cười vang lên, có người gật gù đắc ý phụ họa, Tô công tử nói đúng. Đăng tiên lâu là văn nhân nhã tụ chi địa, há lại cho thô bị người làm bẩn. Sợ là ngay cả mình danh tự viết không hợp quy tắc, còn dám sách làm thơ hai chữ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tô Bạch Bạch thấy có người phụ họa, khí diễm càng tăng lên, hướng phía trước bước hai bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Đại vải thô áo ngắn, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Ta hỏi lại ngươi, sư tổng người nào? Đọc qua sách gì? Chớ nói chi, hồ, giả, dã, ngươi sợ là liền tiên địa huyền hoàng đều nhận không được đầy đủ a. Hắn cố ý đem thanh âm nhấc lên cao vút, dẫn tới chung quanh bách tính đều ghé mắt xem ra. Không ít người mặc dù cảm thấy Tô Bạch Bạch quá mức, lại trở ngại hắn tứ đại tài tử tên tuổi, giận mà không dám nói gì. Ta khuyên ngươi sớm làm chạy trở về hồi hương trồng trọt, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô Bạch Bạch càng nói càng tức, đem chính mình khiêu chiến thất bại biệt khuất toàn rơi tại Lý Đại trên thân. Ngươi có biết ta là viết một bài thơ, khổ đọc 10 năm sách thánh hiển. Ngươi cái loại này mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời người thô kệch, liền thơ chữ cách viết đều chưa hẳn tin tưởng, còn dám vọng tưởng đăng tiên lâu đứng đầu bảng. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn nói, đột nhiên đưa tay quét về phía trên bàn trà giấy tuyên, xoẹt một tiếng, tuyết trắng trang giấy tản mát trên mặt đất, mực nước tung tóe tới Lý Đại ống quần, lưu lại màu đậm dấu. Cái này giấy mực cho ngươi dùng đều là lãng phí. Tô Bạch Bạch bỏ rơi câu nói này, quan xếp hợp lại, quay người muốn đi, dường như nhìn nhiều Lý Đại một cái đều ô hế ánh mắt của hắn. Lý Đại nhìn xem một chỗ giấy tuyên, còn có chính mình ống quần bên trên mực nước, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Dừng lại. Lý Đại băng lãnh thanh âm, nhường Tô Bạch Bạch dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn xem Lý Đại. Thế nào? Ngươi không phục? Lý Đại nhìn về phía Tô Bạch Bạch, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ta phát hiện các ngươi những người đọc sách này đều tốt cuồng vọng tự đại a. Các ngươi là người đọc sách, cho nên liền cao quý. Ta là nông dân, cho nên liền đê tiện. Nông dân thế nào? Nông dân liền phải bị các ngươi người đọc sách giẫm tại dưới chân sao? Vừa dứt tiếng, Lý Đại một cái bước nhanh về phía trước, một quyền liền mạnh mẽ đánh vào Tô Bạch Bạch phần bụng. Phình một tiếng, Tô Bạch Bạch trừng to mắt, lập tức ôm bụng ngã trên mặt đất, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy trắng bệnh, đau đến hắn trên mặt đất thẳng lăn lộn. Mẹ ngươi, lão tử ghét nhất các ngươi những này trăm bước. Chương 83, tài tử cùng nông dân chương 83, tài tử cùng nông dân. Tô Bạch Bạch ôm bụng co quắp tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống trôi, đau đến ngay cả lời đều nói không ăn khớp, vẫn còn gượng chống lấy bày ra ngạo khí. Chỉ vào Lý Đại gào thét, ngươi, ngươi dám đánh ta? Ta chính là kinh thành tứ đại tài tử một trong. Phụ thân ta là lại bộ chủ sự Tô Minh Viễn. Ngươi một cái nông thôn đến lớp người quê mùa, dám động thủ với ta, là muốn khám nhà diệt tộc sao? Hắn coi là chuyển gia phụ thân chức quan, có thể hù sợ cái này chưa thấy qua việc đời nông dân. Có thể Lý Đại nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười, tiến lên một bước, một cước dẫm tại bên cạnh hắn giấy tuyên trùng lên, thanh âm lạnh đến giống băng, lại bộ chủ sự. Uy phong thật to a. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, lão tử nhìn khó chịu, như thế đánh. Dứt lời, Lý Đại lại đạp một cước Tô Bạch Bạch. Tô Bạch Bạch lúc này đau đến toàn thân phát run, vẫn còn mạnh miệng, ngươi, ngươi cũng liền chỉ có thể dùng ma lực. Thô bị vũ phu, có bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi làm thơ a. Ngươi không phải nói nông dân không đê tiện sao? Ngươi viết một bài thơ đến xem. Hắn chắc chắn Lý Đại là mù chữ, muốn dựa vào lời này tìm về chút mặt mũi, có thể Lý Đại lại đột nhiên cười, xoay người nhặt lên trên đất bút lông sói bút, tại trong nghiên mực chấm chấm mặc, ánh mắt đảo qua Tô Bạch Bạch trắng bệch mặt, làm thơ. Lão tử tùy tiện viết một bài, đều so ngươi kia đầy giấy phong hoa tuyết nguyệt, không tiếp đất khí phá thơ mạnh. Ha 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 ha. Tô Bạch Bạch giống như là nghe được thế kỷ này buồn cười lớn nhất, ôm bụng cười ra tiếng, đau đến nghe răng trợn mắt cũng không dừng được. Ngươi, ngươi nếu có thể viết ra thơ, số phiếu có thể vượt qua ta kia 186 phiếu, ta tại chỗ bái ngươi làm thầy. Có thể ngươi nếu là không biết ra được đến, ngươi liền phải quỳ xuống đến cho ta bồi tội. Hắn cảm thấy đây là chắc thắng đánh cuộc. Một cái không có đọc qua sách nông dân, làm sao có thể viết ra có thể vượt qua 186 phiếu thơ? Đến lúc đó không chỉ có thể báo bị đánh thủ, còn có thể nhường cái này lớp người quê mùa mất hết mặt mũi. Lý Đại nhìn xem Tô Bạch Bạch phách lối bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Tốt, đánh cược này ta tiếp, ngươi cũng đừng đến lúc đó không nhận nợ." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý trên đất Tô Bạch Bạch, quay người đi đến bàn trà trước, đem tấm kia bị giẫm nhũ giấy tuyên bút bình, ngòi bút rơi xuống, mực nước trên giấy cấp tốc trắng mở. Dân chúng chung quanh nhóm nhau nhau tiến lên trước, liền trước đó xem náo nhiệt phú thương đều rối cổ, muốn nhìn một chút cái này dám đánh tứ đại tài tử nông dân, đến cùng có thể hay không biết ra thơ đến. Lý Đại hiểu làm thơ sao? Hắn đương nhiên không hiểu, nhưng là không nên quên, hắn là theo hiện đại xuyên về tới. Trong đầu của hắn có thật nhiều hiện đại danh thi danh tử. Tùy tiện lấy ra một bài, lên đỉnh không dám nói, nhưng là treo lên đánh Tô Bạch Bạch, tốt hơn theo tùy tiện tiện. Lý Đại nghĩ nghĩ, dùng của ai thơ tới trang bước đầu. Nghĩ đến cuối cùng, Lý Đại quyết định viết Lương Châu tử. Lúc ấy, Lý Đại liền cầm lên bút lông. Nhưng rất nhanh, Lý Đại liền phát hiện một vấn đề, hắn là người hiện đại, chỉ có thể dùng biên châu bút, không biết dùng bút lông à. Cho nên, Lý Đại viết ra chữ xấu vô cùng. Lý Đại cầm bút lông sói bút tay vừa dứt hạ, bên cạnh liền truyền đến Tô Bạch Bạch không che giấu chút nào cười nhạo âm thanh. Hắn nằm rạp trên mặt đất, chịu đựng đau bụng, khép mắt nhìn chằm chằm trên tuyên chỉ bút họa, giống như là nhìn thấy cái gì buồn cười đến cực điểm đồ vật. Ha ha, ngươi cái này cầm bút tư thế đều không đúng. Ngón tay bóp cùng bắt tuổi lửa giống như, viết ra chữ sợ không phải cùng con cua bỏ như thế. Lời này vừa ra, chung quanh mấy cái văn nhân lập tức tiến lên trước, thấy rõ trên giấy chữ sau, cũng đi theo cười vang lên. Có người chỉ vào trên giấy siêu siêu vẹo vẹo bút họa, gật gù đắc ý trêu chọc, Tô công tử nói không sai. Chữ này vượt bất bình dựng thẳng không thẳng, mặt bàn còn choáng đến cùng bùn nhão dường như, sợ là ba tuổi hài đồng dùng than tuổi trên mặt đất vẽ đều so cái này hợp quy tắc. Dân chúng cũng điểm lấy chân hướng trên giấy nhìn, có nhịn không được cười ra tiếng, có thì nhỏ giọng thầm thì, chữ là thật không ra thế nào, bất quá dám cùng Tô tài tử khiêu chiến, cũng coi như có đảm lượng. Đáng tiếc, nếu là chữ viết thật tốt điểm, nói không chừng còn có thể nhìn xem nội dung. Lý Đại dưới ngòi bút chữ xác thực không tính là để mắt. Hắn đời này chưa từng dùng tới bút lông, cầm bút tư thế toàn bằng cảm giác, cùng Tô Bạch Bạch kia hành vân nước chảy hành thư so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tô Bạch Bạch cười đến đắc ý hơn, ôm bụng thẳng hừ hừ, ta làm ngươi lớn bao nhiêu bản sự, thì ra liền lời viết không rõ. Liên tay nghệ này, còn dám nói làm thơ nghiền ép ta. ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm nhận vua, quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, miễn cho một hồi liền thơ đều không viết ra được đến, càng mất mặt. Bên cạnh văn nhân cũng đi theo nào, chính là liền lời viết không tốt, còn nói gì thơ. Tranh thủ thời gian xuống đây đi, đừng ở chỗ này chiếm bàn trà. Có thể Lý Đại giống như là không nghe thấy trung quanh trào phúng dường như, vẫn như cũ vững vàng cầm bút, một khoản một họa hướng xuống viết. Mực nước tại trên tuyên chỉ choán mở, mặc dù bút họa không tính là tinh tế, lại lộ ra một cố không hiểu lực đạo. Mỗi một chữ đều thật sự, không có nửa điểm phù phiếm, tựa như hắn người này, mặc dù không có đọc qua sách thánh hiển, nhưng lại có chân thật làm ra lực lượng. Hắn viết xong một chữ cuối cùng, để bút xuống, lui về sau hai bước, đối với đám người vây xem cất cao giọng nói, ta chữ này xác thực không dễ nhìn, nhưng thơ có được hay không, không phải nhìn chữ viết phải có bao nhiêu xinh đẹp, là nhìn có thể hay không viết ra tốt nội dung. Đoàn người nếu là cảm thấy cái này thơ vẫn được, liền ném ta một phiếu, nếu là cảm thấy không được, ta nhận thua cuộc. Trên tuyên chỉ siêu siêu mẹo mẹo chữ viết hạ, bốn câu thơ thỉnh lình đang nhìn, nho rượu ngon dạ qua môi, muốn uống tỷ bà lập tức thuốc. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người về. Nguyên bản làm ồn đám người trong nháy mắt tĩnh đến có thể nghe thấy gió thổi qua đăng tiên lâu mái cong tiếng vang. Trước đó treo chọc Lý Đại viết chữ giống con cua bò văn nhân, giờ phút này miệng mở rộng, tay chỉ giấy tuyên, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái này trong thơ xa trường, chinh chiến, mang theo một cỗ kim qua thiết mã hào khí, cùng bọn hắn bình thường ngâm tụng phong hoa tuyết nguyện hoàn toàn khác biệt. Tốt một câu say nằm xa trường quân chớ cười. Một người mặc vải thô áo hán tử đống nhiên mở miệng, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Hắn từng tại biên quan thủ qua 3 năm, năm đó cùng bọn chiến hữu uống thấp kém rượu, lại đánh qua cứng rắn nhất cầm, nội tâm cảm xúc đông chốc bị cái này câu thơ câu đi ra. Hán tử trong ngực móc ra 5 lượng bạc, ba đập vào hỏa kế trong tay, cái này thơ, ta ném 5 phiếu. Bọn ta biên quan huynh đệ, đều nên nghe một chút cái này thơ. Tô Bạch Bạch ngơ ngác nhìn kia bài thơ, nguyên bản tươi cười đắc ý sớm mất bóng dáng. Ánh mắt của hắn theo xem thường biến thành chấn kinh, lại đến thất thần. Hắn biết 10 năm coi khóa trường đê, mặc nhiễm làm tiên, luôn cảm thấy thanh nhã mới là thơ cực hạ. Có thể giờ phút này nhìn xem câu này xưa nay chinh chiến mấy người về, mới phát hiện chính mình thơ giống nhà ấm bên trong hoa, mà Lý Đại thơ là xa trường bên trên cây, mang theo có thể vào trong lòng người lực lượng. Không có khả năng. Đây không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm. Trước đó hắn chắc chắn Lý Đại là mù chữ, có thể cái này trong thơ ý cảnh, đối trận, dù là hắn khổ đọc 10 năm, cũng không biết ra được đến. Nhất là câu kia nho rượu ngon dạ quang bôi xa hoa, muốn uống tỷ bà lập tức thúc dục quá bách, lại đến say nằm xa trường rộng rãi, một câu cuối cùng xưa nay chinh chiến mấy người về thê lương, bốn câu thơ giống một bức họa, có thể khiến người ta trông thấy biên quan trăng sáng, tướng sĩ hào hùng, so với hắn kia đẩy giấy chống rông nha ý mạnh gấp trăm lần. Chương 84, lên đỉnh đăng tiên lâu chương 84, lên đỉnh đăng tiên lâu bên cạnh văn nhân cũng rốt cục chậm qua thần, có người nhịn không được ngầm tụ lên, thanh âm càng niệm càng vang, say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người về. Thơ hay, thật sự là thơ hay. Trước đó phụ họa Tô Bạch Bạch văn nhân, giờ phút này đỏ mặt lui về sau, cũng không dám lại nói thô bị người làm bẩn nhã lời nói. Chữ là xấu xí một chút, có thể cái này thơ hồn, so với bọn hắn tất cả nhã làm đều trọng. Sau một lát, có không ít văn nhân gật đầu tán thưởng. Cái này thơ không tệ. Mặc dù ta không có đã từng đi lính, nhưng lại theo bài thơ này bên trong nhìn ra hình tượng cùng ý cảnh. Quả thật không tệ, so Tô Bạch Bạch kia bài thơ mạnh hơn gấp trăm lần. Cái gì cũng không nói, ta tặng một phiếu. Vây quanh ở đăng tiên lâu trước cửa văn nhân nhóm, đều bị Lý Đại bài thơ này rung động tới. Bọn hắn cũng đều cam tâm tình nguyện xuất ra bạc của mình, là Lý Đại bỏ phiếu. Mà Lý Đại bài thơ này số phiếu cũng càng ngày càng cao. Vài trang trương trưởng quỹ càng dứt khoát, móc ra một tỏi 10 lượng bạc, đối với Hỏa Kế nói, toàn đầu cho cái này thủ lương châu tử. Ta nhi tử tại biên quan tham gia quân ngũ, cái này thơ viết chính là cuộc sống của bọn hắn. Trước đó trêu chọc Lý Đại viết chữ xấu văn nhân, giờ phút này cũng đỏ mặt chui vào, do dự nửa ngày, móc ra 2 lượng bạc buông xuống, mạnh miệng nói, mặc dù chữ viết thô bỉ, nhưng câu thơ còn có mấy phần khí phách, tính không được bôi nhỏ nhã. Liên đăng tiên lâu bên trong tính sổ lão trưởng quỹ đều chạy đến, trong tay nắm chặt chút bạc, cười nói, ta cũng tham gia náo nhiệt, ném 5 phiếu. Lâu này bên trong treo 8 năm thơ, cuối cùng có thể so sánh. Sơn Hồng tấm bảng gỗ bên trên số lượng nhảy nhanh chóng, vừa qua khỏi 300, lại bị mới ném số phiếu đội lên 400. Rất nhanh, số phiếu lại đến 500. Ta tại đăng tiên lâu uống 5 năm trà. Một người có mái tóc hoa dâm lão thực khách đông nhiên cao giọng mở miệng, năm đó đứng đầu bảng kia thủ tơ liễu bay tán loạn, ngày đầu tiên từ sáng sớm đến tối mới tiếp cận 500 ra mặt phiếu. Cái này thi tại nửa canh giờ, liền có hơn 500 phiếu. Chiếu cái này tình thế, đừng nói siêu 800, nói không chừng có thể phá ngàn. Lời này giống cục đá ném vào lăn dầu bên trong, đám người trong nháy mắt sôi trào. Thật hay giả? Vậy chẳng phải là muốn lên đỉnh? Nhất định có thể. Cái này thơ so đứng đầu bảng có lực như nhiều. Đã có người bắt đầu hướng đăng tiên lâu mặt tường nhìn, dường như đã thấy cái này thủ lương châu từ treo ở chính giữa bộ dáng. Tô Bạch Bạch nằm dạp trên mặt đất, nguyên bản còn có thể tự lẩm bẩm, giờ phút này lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia 560 năm số lượng, hắn không chỉ có thua đánh cuộc, còn thua không hề có lực hoàn thủ. Trước đó hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 10 năm khổ đọc, tại cái này 4 câu thô chữ viết liền thơ trước mặt, như cái trò cười. Lý Đại đứng tại phía ngoài đoàn người vây, nhìn xem tăng lên không ngừng số phiếu, hắn biết, nếu như bài thơ này có thể lên đỉnh đứng đầu bảng, 2000 lượng tiền thưởng tới tay, đường lớn, cửa hàng liền có thể cầm xuống, nhà ý môn có an ổn điểm an trí, về sau theo đại nhu thôn vận xa xỉ phẩm tới kinh thành, liền có thể thuận lý thành chương. Không lâu sau đó, Hỏa Kế bỗng nhiên cao giọng hô một câu, 603 phiếu. 600 phiếu, cái kia chính là 600 lượng bạc a. Kinh Thành vẫn là kẻ có tiền nhiều, cảm thấy người khác viết thơ tốt, tùy tiện vừa ra tay chính là một lượng bạc. Cái này một lượng bạc nếu là đặt ở Thanh huyện, đều đầy đủ người một nhà hai tháng mở ra tiêu. Lúc này, Lý Đại cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch Bạch. Lý Đại cười híp mắt đưa tay, thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển đến người chung quanh trong lỗ tai, "Tô tài tử, chúng ta trước đó đánh cuộc, còn nhớ rõ?" Dân chúng chung quanh lập tức đi theo nào, có người vỗ tay hô, "Nhớ kỹ, thua muốn bái lão sư, cũng đừng không nhận nợ a." Vừa rồi lời nói hùng hồn nói đến rất vang. Liên trước đó phụ họa Tô Bạch Bạch văn nhân, giờ phút này cũng đừng qua mặt, không ai lại nói đỡ cho hắn. Đánh cuộc là làm chúng lập, hiện tại Lý Đại thơ số phiếu viễn siêu 186, Tô Bạch Bạch căn bản không có lý do quy nợ. Tô Bạch Bạch mặt trong nháy mắt đỏ đến giống tôm lục tử, theo bên thai đỏ tới cổ. Hắn chống đỡ phát run cánh tay mong muốn đứng lên, chân mềm nhũn lại suýt chút nữa ngã trở về, cuối cùng vẫn là bên cạnh một cái hỏa kế nhìn không được, đưa tay giúp đỡ hắn một thanh. Hắn đứng tại chỗ, ngón tay nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều hiện bạch, ánh mắt né tránh không dám nhìn Lý Đại, cũng không dám nhìn người chung quanh ánh mắt. "Tô tài tử, có chơi có chịu, đạo lý kia nguyên nên thảo a." Lý Đại lại mở miệng, trong giọng nói không có trước đó băng lãnh, lại nhiều hơn mấy phần trêu chọc, "Ngươi nếu là không nhận nợ, cũng được, đoàn người đều nhìn đâu, về sau Kinh Thành tứ đại tài tử thanh danh, sợ là muốn đổi thành Kinh Thành tứ đại lão lại." Lời này hoàn toàn phá hỏng Tô Bạch Bạch bị nợ đường. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định to lớn quyết tâm, chậm rãi xoay người, đối với Lý Đại cúi người. Lưng không đến không tính quá nặng, nhưng cũng thật sự bái, thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, giống như mỗi kêu hô một tiếng, "Lão, lão sư." Không nghe thấy. Trung quanh lập tức có người ồn ào, thanh âm lớn một chút. Vừa rồi chào phúng người ta thời điểm không phải rất lớn tiếng sao? Tô Bạch Bạch mặt càng đỏ hơn, vùi đầu đến thấp hơn, lại đề cao chút thanh âm, kêu nữa một câu, "Lão sư." Hô xong hai chữ này, hắn giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, cũng không đoái hoài tới vớt ve bụi đất trên người, đột nhiên quay người, che lấy nóng lên mặt, túi đầu hướng phía ngoài đoàn người chen. Bước chân lảo đảo, hắn không thể có thể lập tức biến mất tại trên con đường này. Hắn đời này chưa từng chật vật như vậy qua, 10 năm khổ độc để giành được tài tử thanh danh, hôm nay tại một cái nông dân trước mặt, thua sạch sẽ. Tô Bạch Bạch chạy, Lý Đại nhìn xem chính mình kêu bài thơ số phiếu, trong lòng loáng thoáng cũng có chút chờ mong. Chính mình bài thơ này, có thể lên đỉnh sao? Còn có 3 ngày thời gian, có thể gom góp còn lại cái này 200 phiếu sao? Trong lòng của hắn không chắc, còn có chút sốt ruột, nhưng sốt ruột cũng không hề dùng, số phiếu một lát cũng chướng không được. Lý Đại dứt khoát cũng không tại Đăng Tiên lâu cổng tiếp tục dừng lại, trực tiếp rời đi Đăng Tiên lâu, tìm một nhà dịch trạm ở lại. Mặc dù Lý Đại có thể thông qua Nhậm Ý môn trở lại Đại Nưu thôn, nhưng hắn bây giờ còn chưa có tìm tới Nhậm Ý môn an trí chi địa, cho nên Đại Nưu thôn hắn tạm thời không thể quay về. Hắn đang chờ, chờ mình kêu bài thơ lên đỉnh đứng đầu bảng. Mà trên thực tế, Lý Đại kêu bài thơ thu hoạch được bỏ phiếu tốc độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh. Làm Lý Đại rời đi Đăng Tiên lâu về sau, chỉ dùng 2 canh giờ, kia thủ Lương Châu Tử đã thu được 830 số phiếu, trực tiếp vượt qua đứng đầu bảng kia bài thơ, lên đỉnh Đăng Tiên lâu đứng đầu bảng. Mà lúc này, ở kinh thành trung ương nhất, đề phòng xâm nghiêm nhất trong hoàng cung. Bóng đêm càng thâm, hoàng cung chỗ sâu ngự thư phòng vẫn như cũ lóe lên ánh nến. Một vị người mặc áo bào màu vàng lão nhân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thái dương đã nhiễm sương bạch, ngón tay cầm một chi bút son, đốt ngón tay bởi vì lâu dài cầm bút mà có chút mỏng kén. Hắn đang cúi đầu nhìn xem một phần liên quan tới địa phương tình hình tai nạn tấu chương, lông mày phong cao lại, quanh thân lộ ra một cỗ ở lâu thượng vị uy nghiêm, liền hô hấp đều chậm chậm hữu lực, nhường trong điện đứng hầu tiểu thái giám liền thở mạnh cũng không dám. "Bệ hạ, đêm đã khuya, nếu không trước nghỉ một lát." Bên cạnh đứng hầu tổng quản thái giám nhỏ giọng nhắc nhở, trong tay bưng lấy ấm tốt trà sâm, cũng không dám đưa quá gần. Hoàng đế không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, bút son tại tấu chương bên trên dấu chấm mấy bút, mới để bút xuống, vuốt vuốt mi tâm. Hắn tại vị 30 năm, tính tình sớm đã nặng như giếng cổ, chỉ có đề cập thi từ lúc, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra mấy phần thưởng nhân hào hứng. Năm đó hắn cải trang vi hành, tại Đăng Tiên lâu để hạ kia thủ Liễu Như Thi vốn là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới lại thành 8 năm đứng đầu bảng, cũng coi là một đoạn thú đàm luận. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi gấp rút lại nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, một người có mái tóc hoa dâm lão thái giám lão đảo chạy vào, không đợi đứng vững, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, thanh âm mang theo vài phần bối rối, "Lão, lão nô tham kiến bệ hạ, có chuyện quan trọng bẩm báo." Hoàng đế lông mày trong nháy mắt cau chặt, ngữ khí lạnh mấy phần, "Làm càn. Chớ không phải nói, giờ tuất qua đi, không phải biên quan cấp báo, quân quốc đại sự, không được tự tiện xông vào ngự thư phòng." Hắn tiếng nói không nặng, lại mang theo áp lực vô hình, nhường lão thái giám trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Lão thái giám đội vàng giật đầu, thanh âm phát run nhưng lại mang theo một tia bội vàng, bệ hạ bất giận. "Lão nô, lão nô biết ngài xưa nay yêu quý thi tử, chuyện này cùng Đăng Tiên lâu thơ có quan hệ, lão nô thực sự không dám trì hoãn, mới cả gan tiến đến bẩm báo." "A, cùng thi tử có quan hệ?" Hoàng đế nguyên bản lạnh trầm ánh mắt hơi động một chút, đưa tay ra hiệu hắn đứng lên mà nói, "Nói đi, Đăng Tiên lâu đã xảy ra chuyện gì?" Trong lòng của hắn mơ hồ có chút hứng thú. Kia thủ Liễu Như Thi treo 8 năm đứng đầu bảng, chẳng lẽ có người có thể biết ra so với nó càng hợp ý câu. Lão thái giám đội vàng đứng lên, không người đáp lời, bẩm bệ hạ, "Là là ngài 8 năm trước tại Đăng Tiên lâu để kêu bài thơ, hôm nay bị người hái được." Chương 85, nhận lấy tiền thưởng chương 85, nhận lấy tiền thưởng bị người hái được. Hoàng đế lông mày phong trào lên, là ai có khả năng này? Là Hàn Lâm viện mấy cái kia thiện biết biên tái thơ học sĩ, vẫn là nhà ai thế tập con em thế gia? Lão thái giám liền vội vàng không người đáp lời, vùi đầu đến thấp hơn, bẩm bệ hạ, đều không phải là. Nghe Đăng Tiên Lâu người nói, làm thơ chính là sứ khác tới nông dân, gọi Lý Đại, nghe nói là Thanh huyện đại lưu thôn, không có đọc qua sách thánh hiển, liền cầm bút tư thế đều không đúng, viết chữ siêu siêu mẹo mẹo, hắn càng nói càng nhỏ tâm, sợ lời này va chạm hoàng đế. Dù sao một cái nông dân thắng hoàng đế thơ, chuyến đi tổng giống như là loại mạo phạm. Nông dân. Hoàng đế nghe vậy, lại chậm rãi buông xuống trà sâm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên long ỷ uy nghiêm giảm xuống, nhiều hơn mấy phần đối chuyện mới mẻ hào hứng. Cũng là kỳ, hắn biết cái gì thơ, ngươi niệm tới nghe một chút, chấm ngược lại muốn xem, một cái nông dân có thể viết ra thành tựu gì. Là, bệ hạ. Lão thái giám nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh, chậm dần ngữ tốc, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, kia thơ để gọi Lương Châu từ nội dung là nho rượu ngon dạ quan môi, muốn uống tỷ bà lập tức thuốc. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người bề. Đọc thơ thanh âm tại an tĩnh trong ngự thư phòng quân quẩn, hoàng đế nguyên bản khẽ chọc long án ngón tay dần dần ngừng lại. Hắn buông phóng mắt, giống như là tại phẩm bị trong thơ câu chữ. Một lát sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Cái này chấn động không phải là bởi vì bị siêu việt không vui, mà là bị câu thơ bên trong khí phách chô rung động. Tốt một cái say nằm xa trường quân chớ cười. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm so trước đó to mấy phần, mang theo một loại gặp phải chi âm giống như cảm khái. Chấm năm đó viết Liệu Nhứ Thi viết là đỉnh đài dưới ánh trăng rảnh rỗi, là văn nhân thanh nhã, có thể hắn cái này thơ viết là biên quan tướng sĩ nhiệt huyết, là gia quốc khí phách. Hắn đứng người lên, bước đi thong thả hai bước, long bào và táo đảo qua mặt đất, mang ra rất nhỏ tiếng vang. Xưa nay chinh chiến mấy người bề, câu này nhìn như thê lương, lại cất dấu các tướng sĩ ôm hẳn phải chết trên chiến trường quyết tâm. Thơ hay, bài thơ này tiêu chuẩn. Tại trong phía trên, trong điện lao thái giám cùng đám tiểu thái giám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa từng nghe qua hoàng đế như thế đánh giá người bên ngoài thơ, chớ nói chi là thừa nhận tại trong phía trên. Hoàng đế xoay người, nhìn về phía lao thái giám, trong giọng nói không có mảy may tức giận, chỉ còn đối thi từ thưởng thức. Cái này Lý Đại cũng là có lòng dạ. Quay đầu nhường Thuận Tiên phủ điều tra thêm lai lịch của hắn, không cần kinh động hắn, chấm chỉ là muốn biết, một cái không có đọc qua sách nông dân, sao có thể viết ra như vậy có khí phách câu. Dạ. Lao thái giám đội vàng đáp ứng, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Đại liền không kịp chờ đợi đi tới Đăng Tiên lâu. Hắn muốn nhìn một chút chính mình kêu bài thơ có thành công hay không lên đỉnh đứng đầu bảng. Lúc này, Đăng Tiên lâu trước đã vây quanh không ít sáng sớm mắt tính, đều đưa cổ hướng mặt tường nhìn. Lý Đại chen qua đám người, khi nhìn đến treo ở trung ương nhất kia bài thơ là chính mình Lương Châu từ về sau, trong lòng khối kia treo một đêm tảng đá mới tính rơi xuống đất, thật lên đỉnh. Lý Đại huynh đệ, có thể tính chờ ngươi. Một cái âm thanh vang dội từ phía sau truyền đến, Đăng Tiên lâu lão trưởng Vĩ lau nhanh tay bước chào đón, trên mặt cười ra đầy mặt nếp nhăn. Hôm qua ngươi sau khi đi, số phiếu cùng như bị điện trướng, sau nửa đêm liền vượt qua trước đó đứng đầu bảng, sáng nay vừa mở cửa, thật nhiều người đều là xông ngươi cái này thơ tới. Lão trưởng Vĩ một bên nói, một bên dẫn Lý Đại hướng lâu đi vào trong, xuyên qua đại đường, tiến vào hậu viện nhỏ phòng tu chi. Hắn theo góc tường lôi ra một cái chữ nặng hòm gỗ, két cạch một tiếng mở ra, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề nén bạc. Đây là 2000 lượng tiền thưởng, 50 lượng một thỏi, hết thảy 40 thỏi, ngài điểm điểm. Lao trưởng quỹ đem hòm gỗ đẩy lên Lý Đại trước mặt. Trước đó đã nói xong, lên đỉnh liền cho, ngài cái này thơ à, không chỉ có thắng bách tính phiếu, liền hôm qua ban đêm trong cung đều có người đến hỏi đâu. Lý Đại xoay người cầm lấy một thỏi bạc, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh, đây là hàng thật giá thật bạc. Hắn quát tay áo, cười nói, không cần điểm, trưởng quỹ thực sự, ta tin được. Cái này 2000 lượng đến rất đúng lúc. Tăng thêm trước đó 3000 lượng, người mua đường phố gian kia cửa hàng tiền tổng tính con gót. Lao trưởng quý gặp hắn sảng khoái, cười vui vẻ hơn, ngài cái này thơ viết tốt. Say nằm xa trường kia cỗ sức lực, so 8 năm trước kia thủ đứng đầu bảng thơ còn để khí. Về sau ngài nếu là còn muốn viết, Đăng Tiên lâu vĩnh viễn giữ lại cho ngài bàn trà. Nhìn như lão trưởng quý cho Lý Đại 2000 lượng bạc là bồi thường, nhưng kỳ thật hắn kiếm lợi lớn. Đăng Tiên lâu là địa phương nào? Là kinh thành văn nhân tiêu khiển chi địa. Trên vách tường thơ thì là những này văn nhân miễn phí cho Đăng Tiên lâu đánh quảng cáo. Cũng tỉ như Lý Đại cái này một bài Lương Châu tử, trực tiếp nhường Đăng Tiên lâu lưu lượng khách so trước đó nhiều gấp mấy lần. Lý Đại Cương ôm lấy hòm gỗ muốn đi, lão trưởng quỹ đông nhiên tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản cản, nụ cười trên mặt càng đậm, thanh âm cũng ép tới tới gần chút. Lý Đại huynh đệ, ngươi chờ một chút, có cái phát tài con đường, đến nói cho ngươi nói. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe người làm ăn đặc hữu khôn khéo, ngươi cái này thơ một hỏa, sáng nay vừa mở cửa, mấy cái xuyên tơ lụa lao ra đều đến hỏi, muốn xin ngươi cho nhà viết bức thơ, treo ở phòng giữ thể diện. Có cái trương viên ngoại còn nói, viết một bài cho 500 lượng bạc, nếu là viết hợp ý, lại thêm tiền đều thành. Lão trưởng quỹ càng nói càng hưng phấn, làm ăn này ổn chẳng a? Ngươi không chi phí cái gì kỉnh, liền biết biết biết, so ngươi làm khác mua bán tới cũng nhanh nhiều. Ta cho ngươi đáp tuyến, đến lúc đó kiếm tiền, ngươi tùy tiện cho ta chút nước trả tiền là được. Lý Đại nghe vậy, bước chân dừng một chút, lại không nửa điểm do dự, cười lắc đầu, trưởng quỹ, đa tạ ngươi ý tốt, bất quá làm ăn này ta không thể tiếp. Ta đến kinh thành không phải là vì làm thơ, là muốn bàn cửa hàng, làm điểm đứng đắn mua bán. Hiện tại bạc góp đủ, đến nhanh đi người môi giới định cửa hàng, chậm sợ bị người đoạt đi. Lão trưởng quỹ mặt người. Hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt cái này đưa tới cửa hảo sinh ý, nhịn không được truy vấn, 500 lượng một bài à. Một ngày viết 3 năm thủ, chính là hơn ngàn lượng bạc, so ngươi mở cửa hàng bất lo nhiều. Ngươi không nghĩ thêm muốn? Không nghĩ. Lý Đại ôm hòm gỗ, quay người hướng ngoài cửa đi, bước chân không ngừng. Làm thơ chính là ta nhất thời hứng khởi, không phải lâu dài nghề nghiệp. Ta muốn làm chính là có thể dài lâu làm mua bán, cái này cửa hàng mới là ta chuyện đứng đắn. Lao trưởng quỹ nhìn hắn bóng lưng, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cười lắc đầu, cũng là có chủ ý. Đi, vậy ngươi làm việc của ngươi, về sau muốn làm thơ, tùy thời đến Đăng Tiên lâu. Lý Đại quay đầu khoát tay áo, không có nói thêm nữa, ôm chiếu nặng hòm gỗ bước nhanh đi ra Đăng Tiên lâu. Lý Đại vì cái gì không làm thơ? Nói đùa cái gì, hắn muốn bán đồ vật có thể so sánh làm thơ kiếm tiền nhiều. Đây chính là bạo lợi a. Lý Đại muốn bán cái gì? Cổ đại không có cái gì giải trí phương thức, ngoại trừ đánh bài chính là uống rượu đi dạo ký viện, mà Lý Đại muốn bán chính là rượu. Chương 86, mở tiệm chương 86, mở tiệm không sai, hắn muốn đem rượu xem như xa xỉ phẩm ra bán. Lý Đại tùy thân thương khố bên trong chứa giá trị hơn 100 bàn rượu. Có bia, có rượu đế, còn có các loại đồ uống. Đây đều là cổ đại không có. Đồng thời, cổ đại cất rượu kỹ thuật cùng hiện đại căn bản không có cách nào so. Cổ đại không có nói thuần kỹ thuật, rượu số độ trên căn bản không đến, hiện đại tùy tiện một bình nhị hoa đầu đều so cổ đại rượu mạnh. Cho nên Lý Đại muốn bán chính là rượu. Ra Đăng Tiên lâu, Lý Đại thẳng đến người môi giới. Vừa tới người môi giới, Lý Đại đem hòm gỗ hướng trên bàn trà vừa để xuống, mở ra khóa trụ, "Vương trưởng quỹ, 5000 lượng, ngài điểm điểm." Hòm gỗ bên trong nén bạc mã đến chỉnh tề, 50 lượng một tỏi, lóe đủ tuổi ánh sáng lạnh, thấy Vương trưởng quỹ ánh mắt tỏa sáng. Hắn lấy trước lên một tỏi bạc tại răng bên trên nhẹ nhàng cắn cắn, dấu răng rõ ràng, lại mang tới nhỏ cái cân xương hai tỏi, luôn miệng nói, "Đủ tuổi đủ hai, một phần không thiếu." Nói quay người từ giữa phòng trong tủ gỗ bưng ra giấy dầu bao, tầng tầng mở ra, lộ ra một trường xếp được chỉnh tề khế đất, phía trên che kín đỏ tươi quan phủ ấn giám. Ngay nhìn, chủ hộ chỗ này đã lưu lại không, ngài đem danh tự viết lên, lại theo thủ ấn, cái này cửa hàng liền hoàn toàn là của ngài. Lý Đại tiếp nhận Vương trưởng quỹ đưa tới bút lông, một khoản một họa viết xuống tên của mình. Theo xong thủ ấn, Vương trưởng quỹ đem khế đất xếp lại, nhét vào Lý Đại trong tay, đất này khế ngài hảo hảo thu về, quan phủ có hồ sơ, về sau cái này cửa hàng ngài muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa đồng. Đây là cửa hàng chìa khóa, ba cái gian phòng khóa đều phối tốt, ngài hiện tại liền có thể đi nghiệp phòng. Lý Đại tiếp nhận khế đất cùng chìa khóa, trong lòng kia cố treo hai ngày sức lực rốt cục hoàn toàn nới lỏng. 5000 lượng không có phí công hoa, không chỉ có thể an trí nhậm ý môn địa phương, càng có hơn ở kinh thành bán xa xỉ phẩm rượu bên ngoài. Đa tạ Vương trưởng quỹ. Lý Đại đem khế đất ôm vào trong lòng, trùng chìa khóa treo ở bên hông, ra người môi giới về sau, liền thẳng đến chính mình cửa hàng. Rất nhanh, Lý Đại liền đến cửa hàng. Tiến vào cửa hàng về sau, Lý Đại đi thẳng tới gian phòng, hắn muốn ở chỗ này an trí nhậm ý môn. Lý Đại trực tiếp mặc niệm một tiếng, an trí nhậm ý môn. Nhậm ý môn an trí bên trong, xin chờ một chút. Không lâu sau đó, ông một tiếng, một cánh cửa liền xuất hiện ở trong phòng kế. Cánh cửa này liên tiếp vách tường, nhìn tựa như là một cái phổ thông thông cửa. Nhưng là mở ra cánh cửa này, liền phát hiện cánh cửa này bên trong lại là hắc, một mảnh hư vô. Đi vào hư vô, một giây sau sẽ xuất hiện tại Đại Nưu thôn Lý gia gian tạm vật bên trong. Lý Đại mở cửa, trực tiếp về tới Đại Nưu thôn. Hắn về Đại Nưu thôn là bởi vì hắn muốn tìm mấy tên thủ hạ tới giúp mình nhìn cửa hàng. Đồng thời hắn còn muốn đi tìm trong thôn thợ mộc vì chính mình đánh một khối bảng hiệu. Đều muốn mở cửa làm ăn, bảng hiệu tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Xuất hiện tại gian tạm vật về sau, Lý Đại đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy nhà mình võ sĩ đang ở trong sân thở hổn hển rèn luyện thân thể. Lý gia 10 tên võ sĩ, đối Lý Đại là tuyệt đối trung tâm, cho nên để bọn hắn trông giữ ở kinh thành cửa hàng, Lý Đại yên tâm. Tới hai người. Trong viện võ sĩ nghe được tiếng la, lập tức dừng lại động tác, bước nhanh về phía trước. Hai người cùng nhau không người, đâu ra, ngài phân phó. Lý Đại chỉ gian tạm vật nhậm ý môn, đi thẳng vào vấn đề, đi với ta kinh thành nhìn cửa hàng, việc không nặng, nhưng đến tận tâm. Hổ Tử cùng Trần Mặc liếc nhau, cùng kêu lên đáp, nghe đồng ra. Lý Đại dẫn đầu đi vào nhậm ý môn, Hổ Tử cùng Trần Mặc theo sát phía sau. Xuyên qua kia phiến ngắn ngủi hư vô lúc, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt đã đứng tại kinh thành cửa hàng trong phòng kế. Trần Mặc vô ý thức sờ lên bên hông đao, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, Hổ Tử thì nhìn chằm chằm cánh cửa kia, bờ môi giật, cuối cùng không dám hỏi. Lý Đại vô vụ hai người bay, trước chỉ vào gian phòng nhậm ý môn, đối Hổ Tử nói, chuyện của ngươi nhi mấu chốt nhất, trông coi cánh cửa này, ngoại trừ ta, ai cũng không cho phép tới gần nơi này gian phòng, cho dù là khách nhân thăm dò đều không được. Hắn theo chùm chìa khóa bên trên cởi xuống một thanh nhỏ đồng khóa, đưa cho Hổ Tử. Gian phòng cửa chỉ có hai chúng ta có chìa khóa, ngươi thiếp thân đặt vào, mỗi ngày ta trước khi đến, sau khi đi, đều phải kiểm tra cửa có hay không bị đập qua, phía sau cửa tình huống cũng phải lưu ý, có một chút không thích hợp lập tức nói cho ta. Hổ Tử hai tay tiếp nhận chìa khóa, nắm ở trong lòng bàn tay, dùng sức gật đầu, đông ra yên tâm. Chỉ cần ta tại, ai cũng đừng nghĩ đụng môn này. Tiếp lấy Lý Đại chuyển hướng Trần Mặc, dẫn hắn đi đến gian ngoài cần kèn nơ trước, ngươi làm trưởng quỹ, không cần ngươi tính sổ sách nhiều tình, chủ yếu là tiếp đại khách nhân. Về sau chúng ta bán là hiếm có rượu, khách nhân tới trước hết để cho bọn hắn nếm thử dạng, hỏi giá liền theo ta định đến, không rõ ràng đừng mù ứng, chờ ta đến định. Hắn chỉ gần bên trong một cái tủ nhỏ đài. Nơi thả sổ sách, nhớ kỹ mỗi ngày bán nhiều ít, thu bao nhiêu bạc, đơn giản họa câu là được, không cần viết chữ, ngươi có thể thấy rõ là được. Trần Mặc túi đầu nhìn xem cần kenner, lại nhìn một chút quầy hàng, chăm chú đáp, đông ra, ta nhớ, tuyệt không loạn ứng khách nhân, sổ sách cũng biết nhớ rõ ràng. Lý Đại lại dặn dò một câu, kinh thành không thể so với Đại Nưu thôn, nhiều người phức tạp, gặp chuyện đừng xúc động, trước chịu đựng, chờ ta đến xử lý. Chúng ta là tới làm buôn bán, không phải đến gây sự. Hai người lần nữa không người đáp ứng, Hổ Tử quay người liền canh giữ ở gian phòng cổng, đưa lưng về phía ra ngoài, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm kia phiến nhậm ý môn. Trần Mặc thì đi đến sau quầy, quan sát tỉ mỉ lấy container vị trí. Lý Đại đi trước tới cửa hàng cổng, xác nhận cánh cửa đóng chặt, lại để cho hổ tử tại gian phòng cổng bảo vệ tốt, mới trở lại ra ngoài, đối với không container mặc nghiệm, lấy ra nhà kho rượu, theo phẩm loại bày ra. Vừa dứt lời, một đạo nhạt mang hiện lên, container trong nháy mắt nhiều từng dãy mới lạ bật. Có bia, có rượu đế, có đồ uống. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bình thủy tinh bên trên, chiết xạ ra nhỏ vụ quang, thấy Trần Mặc trợn cả mắt lên. Vô ý thức đưa tay muốn chạm kia thải sắc cái bình, lại đột nhiên thu tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đông ra, cái này, đây là cái gì? Cái bình thế nào như thế trong suốt, còn mang nhan sắc? Đây chính là chúng ta muốn bán hàng hiếm. Lý Đại một bên đem hàng hóa hướng container bên trên bày, một bên cùng Trần Mặc nói bày ra quy củ, rượu đế thả phía trên nhất hai tầng, bao đài, phần tiểu, nhị hoa đầu tách ra bày, thân bình nhãn hiệu hướng ra phía ngoài, để cho người ta một cái có thể trông thấy. Bia thả tầng trung gian, một bình bình bày chỉnh tề, nước ngọt đồ uống thả dưới nhất tầng, nhan sắc dịch ra, nhìn xem đẹp mắt. Trần Mặc liền vội vàng tiến lên giúp đỡ, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bình thủy tinh, sợ ngã. Cái này trong suốt cái bình nhìn xem liền bị giá, ngã sợ là không tưởng nổi. Bày xong hàng, Lý Đại chỉ vào container bên trên rượu, cho Trần Mặc báo giá ô, ngươi nhớ cho kỹ, bình thường bia 10 lượng một bình, tốt một chút 30 lượng. Nhị hoa đầu 100 lượng một bình, phần tiểu 300 lượng, bao đài 1000 lượng. Những này nước ngọt đồ uống, mặc kệ cái gì nhan sắc, toàn 10 lượng một bình. Cái gì? Chương 87, vị thứ nhất hộ khách chương 87, vị thứ nhất hộ khách Trần Mặc động tác trong tay dừng lại, con mắt trợn tròn, những này bình bình lọ lọ bán mắt như vậy. Chúng ta nơi này phú thương có thể mua sao? Lý Đại cười cười, cầm lấy một bình bao đài, lung lay bên trong rượu dịch, quý là được rồi, chúng ta bán không phải bình thường rượu, là kinh thành phần độc nhất hàng hiếm. Người suy nghĩ một chút, trên thị trường rượu tối cao cũng liền 20 độ, cái này nhị hoa đầu hơn 50 độ, miệng vừa hạ xuống nhiều đủ kình. Bao đài càng là hiếm có, cảm giác miên nu còn cháy mạnh, kẻ có tiền uống chính là không uống qua, bọn hắn không quan tâm điểm này bạc, liền sợ không lấy ra được. Hắn lại cầm lấy một bình quýt nước ngọt, vặn ra nắp bình, bọt khí tư tư xuất hiện, Trần Mặc dọa đến lui về sau nửa bước. Lý Đại cười đưa cho hắn, nếm thử, ngọt, có quýt vị, mùa hè uống vào giải khát, cô đừng già, đứa nhỏ đều ưa thích, 10 lượng một bình không đắt lắm, kẻ có tiền mua về cho người trong nhà nếm thức ăn tươi, rất vui lòng. Trần Mặc do dự nhấp một miếng, ngọt lịm mang theo khí, so với hắn uống qua mật nước còn sướng miệng, lập tức gật gật đầu, đông già, ta đã hiểu, đây đều là hiếm có đồ chơi, liền phải bán cái giá này. Lý Đại vô vô vai của hắn, nhớ kỹ giá cả, đừng báo lan lộn. Khách nhân đến nếu là muốn nếm, liền dùng trong quầy nhỏ chén xứ, mỗi loại rượu ngược một chút, đồ uống cũng đổ một chút, đừng cho nhiều, thưởng qua mới bằng lòng mua. Còn có, mặc kệ ai hỏi, đều đừng nói những hàng này là từ chỗ nào tới, liền nói xứ khác độc vận, liền cái này một nhóm, càng thần bí càng hiếm có. Trần Mặc chăm chú gật đầu, móc ra trước đó Lý Đại nói sổ sách, ở phía trên vẽ lên mấy cái đơn giản ký hiệu. Vòng tròn đại biểu rượu đế, khối lập phương đại biểu địa, tam giác đại biểu đồ uống, bên cạnh tiêu bên trên đối ứng mặt số, miệng bên trong mặc niệm, bao đài 1000, phần tiểu 300, nhị hoa đầu 100. Lý Đại giao phó xong Trần Mặc, liền quay người tiến vào gian phòng, đẩy ra nhậm ý môn, vừa xài bước tiến kia mảnh hư vô. Lại mở mắt lúc, đã đứng tại đại nhu thôn nhà mình gian tạm vật bên trong. Hắn trực tiếp hướng thôn đầu đồng Vương Mộc Tượng ra đi. Vương Mộc Tượng là trong thôn tay nghề lâu năm, công việc trên tay nhi mảnh, trước đó Lý Đại trong nhà cái bản, nông cụ đều là hắn đánh, hai người cũng coi như quen thuộc. Vừa tới tợ mộc trải cổng, chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương đục một âm thanh, Vương Mộc Tượng đang híp mắt cho một cây vật liệu gỗ tu bên cạnh. Vương thúc, đội vàng đâu? Lý Đại đẩy cửa đi vào, cười chào hỏi. Vương Mộc Tượng ngẩng đầu nhìn lên là hắn, vung xuống cái đục, xoa xoa trên tay mảnh gỗ vụn, "Lý Đại à, tìm ta có chuyện gì sao? Trở về tìm ngươi làm đồ vật, mở tiệm dùng." Lý Đại gọn gàng dứt khoát, chỉ vào góc tường chất đống gỗ chắc. "Ta muốn khối bảng hiệu, rộng 3 thước, cao 1 thước, liền dùng cái này chưa mục, dán chắc còn có thể phòng đủ." "Bảng hiệu?" Vương Mộc Tượng nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đứng lên lật ra cây thước, "Ngươi muốn mở cửa hàng, muốn cái gì chữ? Ta chỗ này đã có sẵn con chữ, thịnh vượng, thương thịnh đều có, may mắn đều không cần." Lý Đại lắc đầu, phun ra 4 chữ, "Vị Lai Thương Điếm." "Vị Lai Thương Điếm?" Vương Mộc Tượng ngẩn người, trong tay cây thước kém chút rơi trên mặt đất. "Cái này tương lai là ý gì? Ta làm 30 năm thợ mộc, chưa từng nghe qua cái này từ nhi làm bảng hiệu tên." Lý Đại cười cười, giải thích được đơn giản trực tiếp, "Vậy ngươi cũng đừng quản, cứ dựa theo ta muốn khắc là được rồi." Nói xong, Lý Đại còn sợ Vương Mộc Tượng không biết rõ tương lai 2 chữ viết như thế nào, cố ý trên mặt đất viết ra tương lai 2 chữ. Vương Mộc Tượng gật gật đầu, "Thành. Ngươi yên tâm, ngươi ngồi chờ lấy, cho ta một canh giờ thời gian, ta lập tức làm cho ngươi tốt." Nói, hắn cầm lấy chương mục, dùng ống mực đặt tuyến, lại dùng cái bảo tinh tế rèn luyện, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, vật liệu gỗ đường vân dần dần rõ ràng. Lý Đại ở bên nhìn xem, thấy Vương Mộc Tượng ngón tay linh hoạt đổi lấy đao khắc, nguyên bản thô ráp vật liệu gỗ dần dần có bảng hiệu hình thức ban đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, bảng hiệu mới gặp bộ dáng. Chương mục bị mài bóng loáng bóng lưỡng, Vị Lai Thương Điếm 4 cái chữ khải chữ khắc đến ngăn nắp, cạnh góc cuốn nhánh văn uốn lượn trôi chảy. Vương Mộc Tượng đang cầm sơn hồng hướng bảng hiệu bên trên soát, đỏ đến sáng rõ, nổi bật lên vân gỗ càng lộ vẻ thâm thúy. Tiếp qua nửa canh giờ, sơn hồng làm ta liền mạ bằng phấn, ngươi nếu là gấp, chờ trước khi trời tối nhất định cầm. Vương Mộc Tượng xoa xoa thái dương mồ hôi. Lý Đại nói cảm ơn, không đổi, ngài chậm rãi làm tốt ta lấy thêm. Hắn tại thợ mộc trải bên ngoài đợi gần nửa ngày, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Vương Mộc Tượng ôm bảng hiệu đi ra, kim vấn tô lại qua vị lai thương điếm tại dư huy bên trong lòe ánh sáng, nền đỏ chữ vàng, đại khí vừa sáng mắt. Lý Đại thanh toán tiền công, ôm bảng hiệu hướng nhà đi. Về đến nhà, hắn ôm bảng hiệu lần nữa đi vào nhậm ý môn. Lại trở lại kinh thành cửa hàng lúc, ngày mới gần đen, Trần Mặc cùng hộ tử đang canh giữ ở container bên cạnh, gặp hắn ôm nền đỏ chữ vàng bảng hiệu tiến đến, đều tiến lên trước nhìn. Đừng xem, phụ một tay, đem bảng hiệu treo lên. Tiếp lấy, mấy người hợp lực đem bảng hiệu cho treo ở cửa trên đầu. Đến tận đây, cửa hàng cần thiết tất cả vật phẩm tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, liền chờ ngày mai sáng sớm khai trương buôn bán. Ngày thứ hai, Thương Phấn Ly Đại tự mình tọa trấn cửa hàng. Đây chính là một bốn bốn lợi bạo lợi chuyện làm ăn a. Cho nên hắn muốn đích thân nhìn chằm chằm mặt tiền cửa hàng, hắn muốn tự tay đếm thử số bạc đếm tới tay bị chuột rút khoái cảm. Nhưng là không như mong muốn, Lý Đại tại cửa hàng ngồi trọn vẹn một buổi sáng thời gian, đều không có một cái nào khách nhân tới cửa mua hàng. Kỳ thật không người đến cũng là bình thường. Vị lai thương điếm, người cổ đại cũng không biết vị lai thương điếm là có ý gì, cũng không biết trong tiệm bán là cái gì, đương nhiên sẽ không vào cửa hàng mua sắm. Tựa như hiện đại rất nhiều cửa hàng lấy danh tự nhìn xem rất cao đại thượng, rất có thâm ý, nhưng kỳ thực khách hàng căn bản không biết rõ ngươi bán là cái gì, đương nhiên sẽ không vào cửa hàng. Mãi cho đến buổi chiều, rốt cục có khách đến nhà. Mấy vị khách quan yếu điểm nhi cái gì? Lý Đại thấy có người đến, vội vàng đứng dậy nên đón. Nhưng đối phương lại phát ra một hồi cười lạnh thanh âm, ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Đại sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người tới người mặc một bộ bạch bào, không nhốn bụi trần, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, không phải Tô Bạch Bạch còn có thể là ai? Tô Bạch Bạch lúc này vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Lý Đại, ánh mắt kia hận không thể đem Lý Đại ngàn đao bầm thây. Ở phía sau hắn, còn đứng lấy bốn tên khổng vũ hữu lực chẳng hán. Hiển nhiên, hắn là đến báo thù. Lý Đại a Lý Đại, ngươi để cho ta thật sự là một trận dễ tìm. Mẹ nó, còn tại kinh thành mở lên cửa hàng. Trải qua ta Tô Bạch Bạch đồng ý sao? Lý Đại thấy người tới không phải hộ khách, cũng thu hồi cung kính, lười nhác ngồi tại trên ghế. Tô Bạch Bạch, ngươi làm thơ bại bởi ta, hiện tại tìm như thế mấy cái tráng hán đến trong tiệm của ta, là có ý gì? Chuẩn bị nhiều người ức hiếp chúng ta thiếu sao? Liên ngươi này một ít độ lượng, còn không biết xấu hổ tự xưng kinh thành tứ đại tài tử. Tô Bạch Bạch cười lạnh một tiếng, mặt không đỏ tim không đập, à, ta ức hiếp không ức hiếp ngươi, cùng ta có phải hay không tài tử lại có quan hệ thế nào? Ta là tài tử, cũng là lưu manh. Lý Đại, hôm qua ngươi động thủ đánh ta, thù này ta còn không có báo đâu. Hôm nay, ngươi nếu là không có thể như ta nguyện, ta liền để ngươi nằm ngang đi ra. Dứt lời, Tô Bạch Bạch sau lưng bốn tên tráng hán bóp bóp nắm tay, phát ra một hồi lốt bốt tiếng vang, bọn hắn hiển nhiên là đang hù dọa Lý Đại. Lý Đại cười cười, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Tô Bạch Bạch cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước đi, tay phải sờ tiến vào trong ngực của mình, hiển nhiên là tại móc ra hỏa. 3. Tô Bạch Bạch trực tiếp đem một cây bút cùng một trang giấy đập vào trên mặt bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, trừ phi ngươi miễn phí giúp ta viết một bài thơ, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 88, trong phòng kế huynh đệ chương 88, trong phòng kế huynh đệ nghe xong câu nói này, Lý Đại trong nháy mắt liền vui vẻ. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi không phải danh xưng tứ đại tài tử sao? Lại muốn ta giúp ngươi làm thơ? Nghe vậy, Tô Bạch Bạch mặt cũng là đỏ lên. Hắn cứng cổ nói rằng, vậy ngươi đừng quản. Ngươi liền nói ngươi viết không viết ta. Ngươi nếu là không viết, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nghe vậy, Lý Đại cười híp mắt hỏi, ngươi muốn đối ta thế nào không khách khí pháp? Tô Bạch Bạch ôm cánh tay, có chút đắc ý nói, nhìn thấy đằng sau ta cái này bốn tên tráng hắn sao? Bọn hắn đều là nhà ta hộ viện. Bình thường một cái có thể đánh mấy cái, ngươi nếu là không giúp ta biết, ta liền để bọn hắn đánh chết ngươi. Lý Đại cười cười, nói, cùng ta so nhiều người a. Vừa vặn, ta trong phòng cũng có hai cái huynh đệ, ta đi vào đem bọn hắn kêu đi ra cùng các ngươi chơi một chút. Dứt lời, Lý Đại quay người liền tiến vào tiểu cách gian. Tô Bạch Bạch duỗi dài đầu hướng bên trong lướt qua, lập tức khinh thường lắc đầu. Hắn thấy, kia tiểu cách gian không lớn một chút, bên trong có thể có mấy người, tối đa cũng liền hai ba. Phía sau hắn thật là có bốn người, hôm nay làm gì cũng có thể đem Lý Đại dọa cho hù chết. Lý Đại cương rào bước tiến lên gian phòng, bên trong liền truyền đến hai tiếng lưu loát trả lời. Ngay sau đó đăng đăng hai bước nạp vàng, hổ tử cùng Trần Mặc đã sóng vai đi ra. Trong tay hai người các nắm chặt một cây to bằng cánh tay loa văn cương, quang nhìn liền rõ ràng lấy cố khiếp người sức lực. Hổ tử cùng Trần Mặc vốn là dáng người khôi ngô, lưng dài vai rộng, nắm chặt loa văn cương hướng Lý Đại sau lưng vừa đứng, trên cánh tay cơ bắp căng đến thật chặt, cổ áo đổ xuống trong khe hở có thể trông thấy lâu dài rèn luyện cứng rắn khối cơ thịt, ánh mắt lạnh đến giống băng, đảo qua Tô Bạch Bạch lúc, không mang nửa điểm cảm xúc, lại làm cho Tô Bạch Bạch vô ý thức dùng mình một cái. Hai người hướng nơi vừa đứng, trên thân kia cố lâu dài luyện quyền, diệt qua hàng nhái dũng mãnh khí, giống khối cự thạch dường như vượt trên đến. Tô Bạch Bạch sau lưng bốn cái hộ viện, trước đó vẫn rất ngực ngẩng đầu, giờ phút này lại không tự giác về sau rụt rụt, có cái hộ viện tay vừa sờ về phía bên hông nào, đối đầu hổ tử ánh mắt, lại tranh thủ thời gian rụt trở về, tay cũng bắt đầu phát run. Tô Bạch Bạch trên mặt đắc ý sớm mất bóng dáng, vừa ngạnh lấy cổ cũng mềm nhũn ra, sắc mặt theo đỏ biến bạch, lại từ bạch biến thanh. Ngươi, các ngươi đây là làm gì? Tô Bạch Bạch thanh âm đều phát hư, trước đó phách lối sức lực mất giáo. Ta chính là đến thương lượng với ngươi làm thơ sự tình, không cần thiết động ra hỏa. Đừng nhìn Lý Đại sau lưng chỉ có hai người, nhưng hai người kia theo khí chất bên trên đã hoàn toàn áp đảo Tô Bạch Bạch. Phía sau ngươi thật là có bốn người, đằng sau ta có thể chỉ có hai người, thế nào, bốn cặp hai, ngươi còn sợ? Lý Đại khiêu lấy chân bắt chéo, trong tay còn nắm nuốt một thành hạt dưa, nghiền ngẫm mà nhìn xem Tô Bạch Bạch. Tô Bạch Bạch là một cái rất sĩ diện người, hắn không chỉ có là kinh thành tứ đại tài tử, càng là kinh thành cực kỳ nổi danh công tử ca. hắn có thể chịu được cái này khí. Lúc ấy Tô Bạch Bạch liền cứng cổ giận đôi nói, ỷ vào chính mình có hai cái có thể đánh huynh đệ ở trước mặt ta trang đúng không? Nói cho ngươi, ta Tô Bạch Bạch cái gì cũng không nhiều, nhưng chính là gia đình nhiều, bằng hữu nhiều. Cương tử, cho ta trở về để cho người. Nghe vậy, Tô Bạch Bạch sau lưng một gã hộ viện đáp ứng xoay người chạy ra tương lai siêu thị. Tô Bạch Bạch chỉ vào Lý Đại, hung tợn nói rằng, có bản lĩnh ngươi đừng chạy a, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta người đến, hù dọa không chết ngươi. Lý Đại cười cười, không nói gì, như cũng ngồi trên ghế gặm hạt dưa. Sau đó không lâu, một hồi tạp nhạp tiếng bước chân theo mặt đường chuyển đến. Bùi đất tung bay bên trong, Cương tử dẫn 10 cái tráng hán vọt tới cửa hàng cổng, chen lấn mặt đường đều hẹp một nửa. Những người này có khiêng to cỡ miệng chén gậy gỗ, có eo đừng đòn đao, vải thô áo ngắn hạ cơ bắp căng phồng, cổ áo mở lấy, lộ ra ngực hình xăm, xem xét chính là lâu dài tại trong phố xá lẫn vào tay chân. Những người này đi đường đều mang cỗ ngang ngược sức lực, đi ngang qua người đi đường dọa đến tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh, rất nhanh vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Tô Bạch Bạch nhãn tình sáng lên, đột nhiên thẳng tắp cái eo, trước đó trắng bệnh mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Chỉ thấy Tô Bạch Bạch dẫm lên cánh cửa từ trên cao nhìn xuống chỉ vào cửa hàng bên trong Lý Đại, thanh âm cất cao 8 độ, "Lý Đại, ngươi không phải có hai cái có thể đánh sao? Hiện tại ta chỗ này mười mấy người, nhìn ngươi còn thế nào trang?" Hắn đưa tay vỗ vỗ bên người một cái khiêng gậy gỗ tay chân, kia tay chân phối hợp lung lay cây gậy, bịch một tiếng nện ở bàn đá xanh bên trên. Tô Bạch Bạch đắc ý hơn, nhếch miệng lên cay nghiệt cười, "Không phải mới vừa rất vừa sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Tranh thủ thời gian bằng lòng giúp ta làm thơ, lại cho ta dập đầu ba cái bồi tội, không phải hôm nay liền đem ngươi cái này tiệm nát đập cho nát bét, để ngươi ở kinh thành liền chỗ đặt chân đều không có." Cương tử cũng hướng phía trước đụng đụng, cả tiếng hát đệm, "Tô công tử nói đúng." Thức thời liền tranh thủ thời gian nghe lời, "Không phải chúng ta những minh đệ này cây gậy nhưng không mọc mắt, không chỉ có nện cửa hàng, liền ngươi cái này hai hộ viện cũng phải cắt ngang chân." 10 cái tay chân đi theo nào, có gõ gậy gỗ, có vô vào đao, trải cổng lập tức cầm ý khắp trốn. Lý Đại chậm ung dung nhổ ra trong tay qua tử sát, từ trên ghế đứng lên, phủi tay bên trên cặn bã, ánh mắt đảo qua cổng mười mấy người, khoe miệng vẫn như cũ treo kia xóa nhàn nhạt cười. "U, Tô công tử bằng hữu không ít đi, nhưng là không khéo, ta có mấy cái bằng hữu vừa lúc ở trong phòng kế đánh bài, Hổ tử, đi đem ta mấy người bằng hữu kêu kêu đi ra." Nói, Lý Đại hướng phía Hổ tử chớp mắt vài cái. Hổ tử vui vẻ hiểu ý, trực tiếp đi vào tiểu cách gian. Nghe vậy, Tô Bạch Bạch khinh thường cười, "Ha ha, liền ngươi cái kia trong phòng nhỏ, có thể có mấy cái bằng hữu a?" "3 cái, vẫn là 5 cái. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng chơi đùa lung tung. Ta Tô Bạch Bạch sau lưng, thật là có 15-16 hảo huynh đệ. Hôm nay đừng quản ngươi đến nhiều ít người đều vô dụng. Ta Tô Bạch Bạch như thế đánh ngươi răng rơi đầy đất." Lý Đại cười cười, không nói gì. Sau đó không lâu, gian phòng kia phiến không đáng chú ý cửa gỗ đống nhiên một tiếng quạt kẹt bị đẩy ra. Chỉ thấy một người mặc đằng giáp, cầm trong tay loa văn cương trưởng thành hán tử xài bước đi ra. Hán tử nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút choáng váng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Đại về sau, ánh mắt trong nháy mắt liền thanh tịnh, lập tức hướng phía Lý Đại nhẹ gật đầu, nói, "Đồng gia." Lý Đại khẽ gật đầu, xem như đáp lại hắn một chút. Tô Bạch Bạch thấy theo trong phòng kế chỉ xuất tới một người, trong nháy mắt khinh thường nở nụ cười, "Ha ha ha ha. Ta coi là cái kia trong phòng nhỏ có bao nhiêu người đâu? Thì ra liền cái này một cái a." Nhưng là Tô Bạch Bạch tiếng nói vừa dứt, cái thứ hai hán tử lại từ trong phòng kế đi ra. Cùng vừa rồi hán tử kia như thế, người mặc đằng giáp, cầm trong tay loa văn cương. Không chờ Tô Bạch Bạch kịp phản ứng, người thứ ba lại xuất hiện. Tiếp theo là cái thứ tư, sau đó là cái thứ năm. Một mạch hiện ra 30 người. 30 người đều là 1m7 trở lên, 18 tuổi trở lên 30 tuổi trở xuống thanh trắng niên. Đồng thời từng cái người mặc đằng giáp, cầm trong tay loa văn cương, trên người cơ bắp cùng kia hung hãn ánh mắt, xem xét cũng không phải là bình thường người.